Chương 88 triệu đỉnh chó săn chương 88 triệu đỉnh chó săn. Triệu Minh không biết Thẩm Dật muốn làm cái gì chính sự, nhưng là Ngọc Sai biết, vậy căn bản liền không gọi chính sự, thiếu gia chính là muốn điều đùa dẫn nàng. Triệu Minh cầm lấy sổ, nghi ngờ nói, đây là vật gì? Thẩm Dật nói các ngươi không phải muốn đem bị lừa đi tiền tài còn cho Bách Tính a? Đây chính là danh sách, phía trên đều nhớ rõ ràng, ta ở trên núi nhặt được, đến lúc đó các ngươi đối với trả là được. Cái này thật đúng là giúp bọn hắn một đại ân, bớt đi được rất nhiều phiền phức. Triệu Minh nghe vậy cao hứng nói, đa tạ Thẩm huynh. Thẩm Dật khoát khoát tay, lơ đễnh. Triệu Minh gặp Thẩm Dật không muốn nhiều trò chuyện, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có nói thêm nữa, chắp tay cáo tử. Triệu Minh muốn mời Thẩm Dật đi kinh thành, cũng không phải thật bởi vì hắn cảm thấy Thẩm Dật có đại tài, mà là muốn mượn Thẩm Dật đem sư phụ Lý Thiên Sư mang về kinh thành đi. Lý Thiên Sư là hạng người gì Triệu Minh hay là rõ ràng, đó chính là một cái võ sĩ, hắn nói tại cùng Thẩm Dật học quyền, cái kia không có học xong trước đó là chắc chắn sẽ không đi, nếu dạng này, vậy liền đem Thẩm Dật cũng làm đi kinh thành, sư phụ tự nhiên mà vậy liền theo đi. Đáng tiếc là kế hoạch thất bại, Thẩm Dật đối với Triệu Minh vẽ bánh nướng một chút hứng thú cũng không có. Triệu Minh quan sát lâu như vậy, cũng mười phần không tin Thẩm Dật biết cái gì võ công cao thâm, thậm chí có hay không võ công cũng còn hai chuyện. Triệu Minh không biết là, hiện tại Thẩm Dật đã tốt hơn một chút, từ khi Lý Thiên Sư thay hắn đã thông nhâm đốc nhị mạch, Thẩm Dật lớn nhất cảm giác chính là mỗi ngày tinh thần càng đầy, rèn luyện đứng lên cũng càng có kỉnh, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, trên thân cũng tối thiểu có chút cơ bắp, không giống trước đó như vậy văn lượng. Vừa thẩm vấn xong Lỗ Xương Viễn, Tống Hữu Mẫn nhìn thấy Triệu Minh cầm một quyển sách mà đến, nghi ngờ nói, đây là... Triệu Minh đem nó đưa cho Tống Hữu Mẫn nói bị lừa gạt Bách Tính danh sách, ngươi cầm lấy đi cùng những cái kia đổi trở về tiền tài đối với một đôi, nhìn có thể hay không đối đầu. Tống Hữu Mẫn sau khi nhận lấy lật nhìn bài trang, nhẹ gật đầu. Lỗ Xương Viễn nói sao? Triệu Minh lại hỏi. Không có Tống Hữu Mẫn tựa hồ lúc nào đều là một tấm mặt không thay đổi mặt lạnh, lắc đầu nói, cái gì cũng không chịu nói, coi như dùng hình cũng vô dụng. Triệu Minh nghe vậy xách một tiếng, Hồng Vân hội khẳng định không chỉ Lỗ Xương Viễn những người này, giờ này khắc này, có lẽ đại chu địa phương khác còn có người ở trên xứng nhận lừa gạt. Nhưng là Lỗ Xương Viễn loại người này xuất thân giang hồ, luyện nhiều năm như vậy võ công, tới cứng khẳng định là không được, những cái kia đối với người bình thường tới nói rất đáng sợ hình cụ, đối bọn hắn khả năng chỉ là khẽ cắn môi nhịn một chút liền đi qua. Ta đi gặp hắn một chút. Triệu Minh nghĩ một lát đạo. Tống Hữu Mẫn nghe vậy có chút do dự, nhưng cuối cùng không nói gì, mang Triệu Minh đi. Một chỗ trong phòng giam, lão lựa trọc, cũng chính là Lỗ Xương Viễn, ngồi tại một tấm gỗ chắc trên ghế, hai tay hai chân đều bị một cột, trên người cà sa sớm không biết đi nơi nào, trên thân màu trắng áo trong lộ ra một đạo vết máu, trên tay mười ngón vừa đỏ vừa sưng, giống như là thiêu chín móng heo bình thường. Dù là như vậy, Lỗ Xương Viễn hay là không rên một tiếng. Kẹt kẹt cửa phòng giam bị người mở ra, Triệu Minh cùng Tống Hữu Mẫn tuần tự đi tới. Lỗ Xương Viễn nhìn thoáng qua Triệu Minh, mở miệng nói, ngươi là Lý Thiên Vấn đồ đệ. Triệu Minh cùng Tống Hữu Mẫn đều là bước chân dừng lại. Tống Hữu Mẫn hơi kinh ngạc, đây là Lỗ Xương Viễn bị mang vào đằng sau câu nói đầu tiên. Triệu Minh hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Lỗ Xương Viễn hừ lạnh nói, kiếm pháp của ngươi mặc dù không tới nơi tới chốn, nhưng cùng Lý Thiên Vấn là không có sai biệt. Cậu vật kia kiếm pháp lao tử có thể nhớ một đời. Há miệng cậu vật, ngậm miệng là lão tử. Lỗ Xương Viễn lúc này đã mất một chút cao nhân phong phạm, cả một cái không thua nổi người giang hồ. Triệu Minh nghe vậy cười nói, xem ra trước kia ngươi cũng không ít bị sư phụ khi dễ, tư vị không dễ chịu đi. Lỗ Xương Viễn tức giận nói, hắn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải vậy ta như thế nào thất bại? Cho cười, sư phụ tung hoành giang hồ từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, chưa từng nghe ai nói qua có đánh lén tiến hành. Triệu Minh nghĩa chính ngôn từ phản bác, nhìn ra trong lòng của hắn là rất tôn kính Lý Thiên Sư. Sau đó Triệu Minh lại cười trêu nói, ngươi ngay cả chúng ta đều chạy không khỏi, nói gì cùng sư phụ giao thủ? Lỗ Xương Viễn hừ lạnh nói, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể bắt ta? Ngươi công lực còn chưa kịp Lý Thiên Vấn ba thành, nếu không phải hắn giúp đỡ, lao tử thì sợ gì ngươi? Triệu Minh quay đầu nhìn thoáng qua Tống Hữu Mẫn, lại quay đầu lại nói, không nói những thứ này, Lỗ Xương Viễn, ngươi hay là trung thực giao phó đi, chỉ cần ngươi khai ra cái khác Hồng Vân hội thành viên cùng vị trí, giúp triều đình đuổi bắt bọn hắn, còn có thể tranh thủ xử lý Quang Dung, không phải vậy, chỉ có một con đường chết. Lỗ Xương Viễn âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống Lý Thiên Vấn, cho triều đình khi ứng quyền, ném chúng ta người giang hồ mặt. Triệu Minh nhíu mày, trầm giọng nói, và miệng. Lập tức có trên một người trước đè lại Lỗ Xương Viễn đầu, 3333 cuồn quạt 10 cái bàn tay, đánh Lỗ Xương Viễn khỏe miệng đều chảy ra máu. Phi. Lỗ Xương Viễn phun ra một búng máu, cười lạnh nói, còn nói không được. Lý Thiên Vấn chính là triều đình chó săn, giang hồ bại hoại. Triệu Minh lúc này đã có chút không vui, trầm giọng nói, có triều đình mới có đại chu. Không có triều đình, nào có sông thế nào? Chuyện gì xảy ra? Triệu Minh lời nói một nửa, chợt thấy Lỗ Xương Viễn lạ mặt dị tượng, một cỗ hắc khí từ hắn cái cổ lan tràn từ trên mặt. Hai mắt đột nhiên sung huyết đỏ lên, ánh mắt phảng phất đều nhanh lồi ra hốc mắt, bộ dáng khiếp người đến cực điểm. Lỗ Xương Viễn bị trói trên ghế không thể động đậy, phí hết lớn khí lực, cắn răng hô, giải dược, giải dược. Giải dược ở đâu? Ở đâu? Triệu Minh nhìn ra không thích hợp, liền vội hỏi Tống Hữu Mẫn, trong lòng một mảnh sợ hãi, Tống Hữu Mẫn đối với Lỗ Xương Viễn hạ độc. Túi túi tiền. Lỗ Xương Viễn hao hết khí lực sau cùng hô. Nghe vậy lập tức có người đi lấy từ trên núi mang xuống tới túi tiền, ở bên trong tìm kiếm một trận, rốt cuộc tìm được một cái bình sứ màu đen, mở ra đóng kín, lan ra hai hạt hiện lên màu xanh sẫm dược hoàn. Đội vàng cầm chạy tới Lỗ Xương Viễn chỗ. Nhưng khi hắn lúc chạy đến, trong phòng giam đã không có động tĩnh, Triệu Minh cùng Tống Hữu Mẫn sắc mặt khó coi đứng tại đó, Lỗ Xương Viễn túi đầu, đã không lúc đích. Người kia đội vàng đi lên dò xét Lỗ Xương Viễn hơi thở, chợt nghe một tiếng gào to, đường đụng. Thanh âm đến từ Tống Hữu Mẫn, người kia giật nảy mình, đại nhân Tống Hữu Mẫn cau mày không nói gì, chỉ là gật đầu ra hiệu. Người kia lúc này mới trông thấy, lỗ xương viết miệng, mũi, mắt, hai, thất khiếu chảy máu, mà lại là màu đen chi huyết. Đây là chúng độc chi tượng, kịch độc. Tống Hữu Mẫn nói độc rất có thể là cái này Hồng Vân hội chủ sự sau màn dưới, mượn độc dược khống chế lỗ xương viễn dạng này giang hồ cao thủ thay hắn làm việc. Triệu Minh nhẹ gật đầu, lúc này cũng minh bạch không phải Tống Hữu Mẫn hạ độc, không phải vậy giải dược cũng sẽ không tại lỗ xương viễn chính mình cái kia, nhưng bây giờ muốn biết độc là ai dưới 10 phần gian nan, lỗ xương viễn chết, manh mối gần như gây mất, chỉ có thể thử nhìn một chút có thể hay không từ những đệ tử kia trên thân hỏi ra. Chương 89 đại thánh cố sự, chương 89 đại thánh cố sự hỏi khắp cả cái khác hơn 10 người đệ tử, cuối cùng Triệu Minh vẫn là không thu hoạch được gì, những đệ tử này vốn chính là lỗ xương viễn đồ đệ, chỉ biết là trước đó sư phụ đi ra cửa gặp người nào, sau khi trở về liền bắt đầu mang theo bọn hắn khắp nơi đi lừa gạt. Mà lại bọn hắn còn khai đạo, lỗ xương viễn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ rời đi một chuyến, vượt qua 2-3 ngày liền lại sẽ trở về, sau đó mang theo bọn hắn đi đến kế tiếp địa phương đi lừa gạt. Độc là ai dưới, vẫn còn không biết rõ, nhưng tối thiểu ấn chứng Tống Hữu Mẫn ý nghĩ, độc rất có thể chính là Hồng Vân hội kẻ chủ mưu dưới. Lỗ Xương Viễn mỗi lần rời đi, chính là đi lấy giải dược, duy trì sinh mệnh. Khó trách Lỗ Xương Viễn làm sao cũng không chịu phối hợp, không phải là bởi vì hắn xương cứng, mà là bởi vì hắn biết, quy thuận triều đình mới là một con đường chết, lấy không được giải dược, làm sao đều là chết. Chẳng ai ngờ rằng Lỗ Xương Viễn sẽ độc phát thân vong, Hồng Vân hội manh mối cứ như vậy gây mất. Triệu Minh bất đắc dĩ, nhìn xem một chút bình sứ nói từ giải dược này ra tay, nhìn có thể hay không tra ra thứ gì đi. Tống Hữu Mẫn không nói gì, nhẹ gật đầu. Sau đó Triệu Minh lại nói mặt khác, giúp ta tra một chút Thẩm Dật người này. Thẩm Dật? Tống Hữu Mẫn nghĩ hiện lên trong đầu thiếu niên tuấn tiếu kia hình tượng, trong lòng nghi hoặc, tại sao muốn tra người này? Đối với Triệu Minh gật đầu nói, tra một chút hắn những năm này kinh lịch, đi qua cái nào, bái qua ai là thầy, học qua cái gì, làm qua cái gì, càng kỹ càng càng tốt. Thẩm Dật không biết Triệu Minh nương nương khang này sẽ còn ở trong đấy lòng cha hắn, lúc này hắn vừa mới hài lòng đi ra thiên thượng nhân gian, tại hắn thay nhau hành tạc phía dưới, cuối cùng thành công đắc thủ, để Ngọc Sai dâng lên nàng môi thơm, một phen nhấm nháp, thật là hài lòng. A, vừa đi ra thiên thượng nhân gian cửa lớn, lại nhìn thấy có vị nhìn quen mắt tiểu thí hải quỷ quỷ túy túy sờ gần thiên thượng nhân gian, cách hắn cũng càng ngày càng gần. Tần thiếu gia, trốn ai đây đây là? Thẩm Dật hiếu kỳ hỏi. Tiểu thí hải Tần Mục vừa quan sát phía sau, một bên đẩy nói tiến nhanh đi, chớ bị phát hiện. Thẩm Dật vừa đi ra cửa, lại bị đẩy trở về. Tần Mục chạy đến một cái nhất nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, trốn trốn tránh tránh, vừa nói, ngươi để cho ngươi người coi chừng cửa ra vào, nếu như ta nhà hạ nhân tới, liền đến cho ta biết. Thẩm Dật minh bạch, nguyên lai là Tần Mục là tại tránh nhà mình người, cái này không phải liền là một cái vụ trộm chuẩn ra cửa chính chơi, lại sợ bị phát hiện tiểu thí hài. A Tần Mục đông nhiên lấy lại tinh thần, kỳ quái nói, làm sao ngươi biết ta là ai? Lần trước đến ngươi còn không biết đâu. Thẩm Dật cười nói, bấm ngón tay tính toán, ta coi như đến. Thật. Tần Mục nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Dật, một bộ không tin bộ dáng, sau đó lại có chút không phục nói, ta cũng biết tên của ngươi. Ngươi gọi Thẩm Dật, trước đó còn bị phong quan. Hoặc, tiểu thí hài còn điều tra hắn đấy đâu? Thẩm Dật cười nói, lần trước là nên ngăn tới, làm sao lần này liền lén lút tới? Tần Mục nghe vậy khuôn mặt nhỏ có chút ủy khuất nói, lần trước sau khi trở về bị tỷ tỷ phát hiện, bị tỷ tỷ đánh trong lòng bàn tay. Thẩm Dật còn không biết trước đó tại kính hồ bên trên đã gặp Tần Hương Tuyết, còn tại trong lòng suy đoán Tần Mục tỷ tỷ dáng dấp sẽ là phó bộ dáng gì. Lúc này Tần Mục lại từ trong ngực móc ra một chút mặt vụn, nói ta còn muốn nghe tới lần từ khúc, hoặc là có khác sao? Cái này thập diện mai phục là Tân Khúc sao? Tân Khúc là Tân Khúc, nhưng để Tần Mục điểm, cái này Tân Khúc liền không kiếm được tiền. Thẩm Dật vội vàng chặn lại nói, nghe hát rất không ý tứ, ta nói với ngươi cố sự nghe tính toán. Tần Mục hung hăng lắc đầu nói, ta không thích nghe cố sự, quá nhàm chán. Đó là ngươi nghe cố sự không tốt, ngươi nghe ta nói, không hài lòng không cần ngươi dùng tiền, ta mời ngươi nghe thập diện mai phục. Thẩm Dật đối với Tần Mục lời nói lơ đễnh, giống Tần Mục loại này quan gia tiểu thiếu gia, từ nhỏ nghe cố sự đoán chừng chính là loại kia trong lịch sử chân nhân truyện ký, còn muốn là loại kia văn nhân nho sĩ truyện ký, nghe khẳng định nhàm chán. Tần Mục nhìn một chút trong tay bạc vụn, đây là hắn trận này tiền tiêu vặt, thừa cũng không nhiều, nghĩ, quyết định dứt khoát liền nghe Thẩm Dật nói một chút, đợi lát nữa chính mình lại nói không dễ nghe là được rồi, sau đó để hắn mời mình nghe hát. Gặp Tần Mục gật đầu, Thẩm Dật chậm rãi mở miệng, truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia, giữa thế giới chia làm tứ đại bộ châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Đông Thắng Thần Châu có một nước, tên là Ngạo Lai Quốc, quốc gần biển cả, trong biển có một tòa danh sơn, gọi là Hoa Quả Sơn, trên núi có một khối tiên thạch, một ngày tiên thạch băng liệt, một cái thạch khỉ từ trong tiên thạch bật đi ra, con mắt bắn ra từng đạo kim quang. Tần Mục lúc đầu muốn đánh gãy Thẩm Dật cố sự nói thẳng không dễ nghe, thế nhưng là nghe một đoạn, đột nhiên cảm thấy, cái này cùng di vãng hắn nghe cố sự cũng không giống nhau. Mặc dù nghe không hiểu vị này mới tới tiên sinh đang nói cái gì, nhưng là cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tại Thẩm Dật nói một lúc sau, Tần Mục trên mặt biểu lộ liền thay đổi, há to miệng, trong ánh mắt bắn ra khó có thể tin qua mang. Hầu Vương xuất thế, Long cung mượn bảo, đại náo thiên cung, thể thiên đại thánh. Theo Thẩm Dật êm hay nói, một cái màu sắc sặc sỡ thế giới mới cửa lớn, tại Tần Mục trước mặt từ từ mở ra. Đây là một cái hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua thế giới, nơi này thần tiên đương đạo, yêu ma hoành hành. Thẩm Dật nhìn thấy Tần Mục nghe mê mẩn bộ dáng, trong lòng mỉm cười. Mỗi một cái tiểu thí hải trong nội tâm đều có một người anh hùng động, ai cũng khát vọng biến thành lên trời xuống đất không gì làm không được tề thiên đại thánh, nhảy ra phụ huynh ngũ chỉ sơn, chu du thiên hạ, Tần Mục cũng không ngoại lệ. Các loại nói đến Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ ép đến Ngũ Chỉ Sơn hạ lúc, Thẩm Dật tính một cái canh giờ, ngậm miệng không nói, nói đi, hôm nay trước tiên nói đến nơi đây đi. Tần Mục nghe chính khởi kình, chỗ nào chịu đáp ứng, dắt Thẩm Dật tay áo cầu khẩn nói, Thẩm đại ca, nói thêm một đoạn đi. Nói thêm một đoạn. Tiểu thí hài chính là dễ dụ, trước đó còn một bộ túm chảnh chứ bộ dáng, này sẽ trực tiếp biến thành Thẩm đại ca, Thẩm Dật lại nói, quá muộn, ngươi không quay lại đi, liền lại phải bị đánh lòng bàn tay. Tần Mục sững sờ, sau đó mới nhớ tới hôm nay là trộm đi ra, cũng không xuống người đi theo. Nếu như trở về quá muộn liền phiền toái, mặc dù mọi loại không bỏ, Tần Mục cũng đành phải từ bỏ. Tần Mục mười phần không thôi đứng lên nói, Thẩm đại ca, ngày mai ta lại đến nghe ngươi kể chuyện xưa. Đừng. Thẩm Dật vội vàng nói, tiểu hài tử ít đến thiên thượng nhân gian. Tần Mục tại cái này tiền hắn đều kiếm ít một đống, trả lại làm gì? Hắn cũng không có hứng thú mỗi ngày nói cố sự cho tiểu thí hài này nghe. Tần Mục có chút thất lạc rời đi, từ nhỏ đến lớn hắn còn là lần đầu tiên nghe được dễ nghe như vậy thú vị cố sự, thế nhưng là Thẩm Dật không nguyện ý nói tiếp. Nhớ mãi không quên trở về phủ quân thủ, Tần Mục trở về nhà, tiến tiểu viện của mình. Trông thấy ngồi ở kia người, quay người co cẳng liền chạy. Trở về. Tần Hương Tuyết quát một tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Tần Mục nghe thấy thanh âm, dẫm chân xuống, lại ủ rũ túi đầu đi trở về. Chương 90 Thẩm Dật cố sự, chương 90 Thẩm Dật cố sự. Tần Hương Tuyết sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói hôm nay lại chạy tới cái nào. Tần Mục ánh mắt phiêu hốt, đột nhiên nghĩ đến lấy cớ, nói ta nghe cố sự đi. Nghe cố sự? Tần Hương Tuyết cau mày nói, nghe cái gì cố sự? Tần Mục nghe vậy, lại đem Thẩm Dật cùng hắn nói Tây Du lại nói một lần, mặc dù giống Tần Hương Tuyết cái tuổi này nữ sinh, sẽ không đối với Tôn Đại Thánh tâm trí hướng về, nhưng cũng kinh ngạc tại chuyện xưa sức tưởng tượng chi phong phú, dù sao trước lúc này, Đại Chu còn chưa có xuất hiện qua giống như vậy cố sự, cho dù có thú, tối đa cũng nói là sách người nói một chút giang hồ cố sự, giống Tây Du loại này lên trời xuống đất, thật đúng là không có. Thần Hương Tuyết hỏi, cố sự này là ai nói cho ngươi? Tần Mục lập tức nói, là Thẩm đại ca nói cho ta. Thần Hương Tuyết kỳ quái nói, Thẩm đại ca? Cái nào Thẩm đại ca? Ta Thẩm Dật Thẩm đại ca. Thẩm Dật? Lại là Thẩm Dật. Tần Hương Tuyết có chút xuất thần, gần đây Thẩm Dật cái tên này, năm lần bảy lượt xuất hiện tại nàng trong lỗ tai, trong đầu, nhất là câu kia yên tỏa hồ nước liễu, càng là thật lâu vung đi không được. Nhưng là, Tần Hương Tuyết lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói như vậy, ngươi lại đi thanh lâu. Hoàng bét, nói lỡ miệng. Tần Mục bắt chân lên cổ muốn chạy, lại bị Tần Hương Tuyết một phát bắt được, vẻ mặt đau khổ nói, tỷ tỷ, ta chính là đi nghe chuyện xưa. Ta biết Tần Hương Tuyết có chút đỏ mặt, nàng đã sớm để cho người ta nghe ngóng, thiên thượng nhân gian không làm loại kia suy nghĩ, bởi vậy lần trước Tần Mục đi, cũng chỉ là tay chân tâm mà thôi. Tần Mục nghi ngờ nói, tỷ tỷ kia còn có chuyện gì? Tần Hương Tuyết có chút đỏ mặt nói, lần sau ngươi nhìn thấy Thẩm Dật, giúp tỷ tỷ hỏi hắn, cái kia yên tỏa hồ nước liêu về dưới, đến tuột cùng vì sao? Cái này một bộ vế trên tại Tần Hương Tuyết trong lòng giống như chăm chảo cào tâm, thật lâu không biết về dưới, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Mặc dù thiên thượng nhân gian không làm ra thị sinh ý, nhưng Tần Hương Tuyết một nữ tử, cũng không có khả năng chạy đến thanh lâu đến hỏi Thẩm Dật, càng không khả năng đến nhà bái phỏng, nếu để cho hạ nhân đi, lại có chút không tôn trọng Thẩm Dật, nghĩ tới nghĩ lui, để Tần Mục đi, ngược lại là vừa vặn. Tần Mục nghe chút sướng đến phát rồi, hương phấn nói, tỷ tỷ, ngươi cho phép ta đương nhiên muốn tại làm việc làm xong đằng sau. Tần Hương Tuyết sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói còn có ngươi hôm nay vụng trộm đi ra ngoài, vươn tay ra đến. Ô không có đi ra Đông Dương Thành, cũng không có bái sư. Ngày thứ hai, nơi nào đó trong viện, Triệu Minh Chính nghe Tống Hữu Mẫn nói hắn thu thập tới liên quan tới Thẩm Dật tin tức. Tống Hữu Mẫn gật đầu nói, đối với, từ xuất sinh đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại Đông Dương Thành, chưa bao giờ nhập qua giang hồ, cũng không nghe nói học qua võ công, nhưng xác thực đoạn thời gian gần nhất cùng Lý Thiên Vân lui tới rất thân. Triệu Minh trong lòng đống cảm giác kỳ quái, Thẩm Dật thậm chí không có học qua võ công, vậy như thế nào khả năng hấp dẫn đến sư phụ cùng hắn học quyền? Chẳng lẽ là tự sáng tạo? Không có khả năng, có thể tự sáng tạo chiêu thức người, không có chỗ nào mà không phải là tông sư mọi người. Ngày đó nhìn Thẩm Dật một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đừng nói thực lực, ngay cả tông sư khí chất đều không có, làm sao có thể tự sáng tạo ra chiêu thức? Tống Hưu Mẫn rồi nói tiếp, kỳ quái hơn chính là, ước chừng một tháng trước đó, bây giờ Đông Dương thành nhà giàu nhất Thẩm gia còn gần như phá sản hoàn cảnh, thậm chí bị một đám chủ nợ tới cửa ép trả nợ. Ước định trong vòng 7 ngày còn rơi mấy vạn lượng nợ nần, cũng là lúc này, Thẩm Dật bắt đầu bộc lộ tài năng. Mấy vạn lượng, dù là Triệu Minh cũng lấy làm kinh hãi, một cái gần như phá sản gia tộc, làm sao có thể tại trong vòng 7 ngày còn rơi mấy vạn lượng nợ nần. Nhưng nhìn Thẩm Dật trạng thái liền biết, sắp thực trả sạch. Tống Hưu Mẫn nhìn thấy Triệu Minh vẻ mặt kinh ngạc cũng không kỳ quái, hắn vừa nhận được tin tức thời điểm cũng không tin, còn cùng thủ hạ người xác nhận nhiều lần. Sau đó Tống Hưu Mẫn lại nói chính là lợi dụng hắn lên công chế băng bí pháp, Thẩm gia thu được kết sù lợi nhuận, sau đó hắn cầm số tiền kia đi sòng bạc, đầu cơ trục lợi thắng được một trận đánh cực lớn. Bình sòng bạc nợ nần, còn đổ kiếm lời một vạn lượng, nhưng nghe nói lúc đó sòng bạc chỉ cấp 5.000 lượng. Lại sau đó thì sao? Triệu Minh hứng thú, thúc giục hỏi. Tống Hưu Mẫn nói về sau không biết nguyên nhân gì, hắn lại còn mất rồi lớn nhất chủ nợ Trần Gia nợ, lại đem sinh ý bình thường thanh lâu cải tạo khai trương. Khai trương ngày đầu tiên, hắn còn đấu giá qua một lần chế băng bí pháp, cuối cùng người mua là Trần Gia, giá cả cuối cùng là 10.00500 lượng. Cái khác nợ nần đều dùng một loại gọi thẻ hội viên đổ vật san phẳng rồi hơn phân nửa. Ngắn ngủi trong mấy ngày, Thẩm Gia từ gần như phá sản, đến có được to lớn tài phú. Theo nắm giữ đến tin tức nhìn, cơ hồ có thể nói là cái này Thẩm Dật một tay tạo nên. Triệu Minh trầm mặc không nói chuyện, sau một hồi lâu mới nói theo thời gian tính, hắn đấu giá bí pháp thời điểm, kỳ thật cũng sớm đã đem bí pháp cống lên. Tống Hưu Mẫn sững sờ, hắn ngược lại là không có chú ý tới chi tiết này, nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như xác thực như vậy. Triệu Minh meo lại hai mắt, nếu như là dạng này, cái kia Thẩm Dật tư duy khó tránh khỏi có chút đáng sợ, nói rõ là muốn hố người, loại hành vi này cùng hắn cả lơ phất phơ bộ dáng một trời một vực, để cho người ta rất khó tin tưởng là hắn có thể làm sự tình. Còn có một việc, Tống Hưu Mẫn lại mở miệng nói ra, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Triệu Minh hỏi, còn có cái gì? Tống Hưu Mẫn chân thành nói, cái này Thẩm Dật là chính cống bại gia tử, cha mẹ nó đối với hắn cực độ yêu chiều, Thẩm gia nhiều năm trước kia liền từng là Đông Dương thành thủ phủ, sở dĩ gần như phá sản, cũng là bởi vì Thẩm Dật lãng phí, bại gia không chỉ, song bạc là hắn thua trận tiền nợ đánh bạc, trần gia tiền cũng là cho hắn mượn. Bại gia tử. Triệu Minh trong lòng kinh nghi, không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Thẩm Dật hình tượng. Cà lơ phất lơ, tính toán không bỏ sót. Bại gia tử, thương nghiệp thiên tài, võ lâm tông sư, đến cùng cái nào mới thật sự là Thẩm Dật? Một vào một ra, 7 ngày thu lợi mấy vạn lượng, loại bản lĩnh này, thiên hạ khả năng không có mấy người dám nói tự mình làm đến, huống chi ngay lúc đó Thẩm Dật chỉ có được một cái gần như phá sản Thẩm gia. Nếu như hắn thật sự là một cái thương nghiệp thiên tài, coi như không phải là vì sư phụ, cũng phải đem hắn đưa đến kinh thành đi. Phía trước cửa sổ, cái kia minh nguyệt ánh sáng, nghi là, cái kia trên mặt đất sương, ngẩng đầu, ta nhìn minh nguyệt, cúi đầu, ta nhớ Cố Hưng, cả lơ phất phơ Thẩm Dật cả lơ phất phơ đi ở trên đường, đi đến tiên thượng nhân gian, điều đùa giỡn hắn tiểu ngọc trâm. Thẩm huynh. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, cả kinh Thẩm Dật toàn thân đều nổi da gà, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, nổi giận mắng, ngươi là quỷ a? Có thể hay không từ phía trước chào hỏi? Người tới chính là Triệu Minh, hắn chính cười híp mắt đứng tại Thẩm Dật sau lưng, cũng không biết là khi nào xuất hiện. Triệu Minh cười nói, ta nghe Thẩm huynh chỗ ngâm, giống như là một bài thơ, vì sao muốn thêm nhiều như vậy vô dụng từ ngữ xưng hô? Thẩm Dật bĩu môi nói, ta vui lòng, làm thơ ngươi cũng quản. Thẩm Dật nhìn nương nương khang này dù sao cũng hơi không bình thường, hai ngày gặp hắn ba lần, nhiều lần nói chút không giải thích được. Mẹ nó không biết cái này chết nương pháo mới là cái thỏ nhi ra đi. Chương 91 vỡ đê, chương 91 vỡ đê. Triệu Minh trong mắt mang theo tình quan hỏi, Thẩm huynh thơ, giống như là nhớ nhà, có thể Thẩm huynh nhà ngay tại Đông Dương thành, vì sao muốn nhớ nhà đâu? Chẳng lẽ Thẩm huynh không phải Đông Dương thành nhân sĩ? Thẩm Dật cảm thấy nương nương khang này có chút không đúng, phi thường không thích hợp, thuận miệng nói, cũng chưa chắc là nhớ nhà, có lẽ là nghĩ mỹ nhân. Triệu Minh sững sờ, nghi ngờ nói, rõ ràng là nhớ nhà, sao là nghĩ mỹ nhân? Thẩm Dật càng giải thích, Triệu Minh càng hoài nghi, càng cảm thấy Thẩm Dật trên người có bí mật không muốn người biết. Thẩm Dật lại cười hắc hắc nói, phía trước cửa sổ một cái gọi Minh Nguyệt cô nương cởi hết quần áo, da thịt của nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ như trên mặt đất xương trắng, ngẩng đầu nhìn vị này gọi Minh Nguyệt cô nương hạ lưu. Thẩm Dật nói phân nửa, trước mắt Triệu Minh đột nhiên giận mắng một tiếng, sắc mặt đỏ lên, một quyền đánh về phía Thẩm Dật. May mắn Thẩm Dật ở cách xa, coi như không có gì võ công cũng có thời gian phản ứng, vội vàng lách mình đi tránh, nhưng một quyền này hay là cọ đến cánh tay của hắn, lập tức đau rát cảm giác đau truyền đến. Người có bệnh a? Thẩm Dật xem như phục, nương nương khang này tìm tới cửa liền vì cho hắn một quyền. Triệu Minh trên mặt xấu hổ giận dữ chi sắc rõ ràng, lồng ngực chập trùng không dứt, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, cũng không biết là cái gì ma bệnh. Đang đồ tử. Thật lâu Triệu Minh mới khôi phục tỉnh táo, hừ lạnh một tiếng liền phiêu nhiên mà đi, không cùng Thẩm Dật nói chuyện. Thật bóp tê dại có ma bệnh. Thói xấu lớn. Thẩm Dật mắng một câu, vuốt vuốt bà bay, quay người tiếp tục hướng thiên thượng nhân gian đi. Trong sương phòng, Ngọc Sai tay nâng lấy cái cằm, đôi mắt đẹp nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kẹt kẹt cửa phòng bị người đẩy ra, Ngọc Sai lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại Thẩm Dật chính cất bước tiến đến, gương mặt xinh đẹp mang lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Phúc thân nói, thiếu gia ngươi làm cái gì? Giúp ta thoát một chút, đau. Thẩm Dật vừa tiến đến liền cởi quần áo, kinh đến Ngọc Sai, nàng còn tưởng rằng thiếu gia hôm nay không điều đùa dẫn nàng, trực tiếp muốn. Gặp Thẩm Dật nhe răng toét miệng bộ dáng, Ngọc Sai mới phản ứng được là chính mình nghĩ sai, sắc mặt từng đỏ, liền vội vàng tiến lên giúp Thẩm Dật cởi cẩm bào. Thoát chỉ còn áo trong thời điểm, Thẩm Dật lộ ra một cái cánh tay, chỉ gặp khuỷu tay phía trên một mảnh sưng đỏ, còn cọ phá chút ra. Thẩm Dật lại mắng một câu, thật sự là có bệnh. Câu đùa tục cũng nghe không được. Ngọc Sai thấy vết thương kinh hô một tiếng, quen cửa quen mẻo mang tới chấn thương rượu, một bên lo lắng hỏi, thiếu gia cùng người đánh nhau. Đánh cái gì đỡ, đụng tới một người điên. Thẩm Dật tức giận nói ra. Chỉ cọ đến một chút liền sưng thành dạng này, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn còn không phải cho hắn đánh bay lạc. Nói cái câu đùa tục liền ra nặng như vậy tay, Triệu Minh không có bệnh ai có bệnh. Lúc này bị Thẩm Dật gọi người điên Triệu Minh dần dần tỉnh táo, thì phản ứng hôm nay tìm đến Thẩm Dật là có chính sự, không nghĩ tới dăm ba câu lại động thủ, mà lại hiện tại Triệu Minh có thể khẳng định, Thẩm Dật tuyệt đối sẽ không võ công. Hừ, như vậy hạ lưu người, không cần cũng được. Triệu Minh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là từ bỏ đem Thẩm Dật đưa đến kinh thành đi suy nghĩ. Triệu Đình dùng người tự nhiên muốn dùng hiền, nhưng Triệu Minh cho là làm quan chức phải có đức, cho dù Thẩm Dật có tài, đó cũng là có tài không đức, không xứng là quan. Nghĩ đến cái này, Triệu Minh cũng không quay về tìm Thẩm Dật, trực tiếp ra khỏi thành, đi Trường Ninh Sơn tìm hắn sư phụ. Hay là tòa kia nhà tranh, Triệu Minh đến thời điểm, chính nhìn thấy Lý Thiên Sư cầm vòi hoa sen đổ vào lấy mảnh kia vườn rau nhỏ. Đã điều tra xong. Lý Thiên Sư nhìn cũng không nhìn Triệu Minh liền đoán được là hắn, biết chỗ này chỉ có hai người, một cái Triệu Minh một cái Thẩm Dật, nhưng Thẩm Dật chỉ là biết, còn chưa tới qua. Không có Triệu Minh lắc đầu nói, sư phụ, ngày mai ta liền muốn hồi kinh, ngài thật không cùng chúng ta một khối trở về sao? Không đi không đi, Lý Thiên Sư y nguyên lắc đầu, sau đó lại nói nhanh như vậy liền muốn hồi kinh. Triệu Minh thở dài, sau đó nói, nhân thủ không đủ dùng, dự định hồi kinh lại điều ít nhân thủ.
A,
Lý Thiên Sư chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, đối với chuyện này hắn cũng không làm sao quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Triệu Minh dừng một chút, hạ thấp thanh âm nói sư phụ không muốn trở về kinh, có phải hay không bởi vì nghe được trên giang hồ tin đồn?
Tin đồn.
Lý Thiên Sư đem vòi hoa sen phóng tới trên bàn đá, thuận miệng nói, ngươi nói những cái kia mắng ta là triều đình nhưng khuyển chó săn. Triệu Minh vội vàng nói, sư phụ, kỳ thật triều đình không phải đem ngài coi như ta biết, ngươi cũng không cần giải thích. Lý Thiên Sư cười ha hả khoát tay nói, ta Lý Thiên Vấn từ trước đến nay chỉ làm chuyện mình muốn làm, người khác như thế nào thấy thế nào nói, ta chưa từng để ý tới qua. Những cái kia phía sau nhục người của ta, bất quá là chút nhát gan bọn chó nhát, thật đứng trước mặt ta lúc, tất nhiên là cái dám cũng không dám thả một cái, cùng bọn hắn tức giận, không đáng. Triệu Minh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại nói chỉ cần sư phụ nguyện ý trở về, triều đình vĩnh viễn hướng ngài rộng mở cửa lớn. Rồi nói sau rồi nói sau. Lý Thiên Sư thở ơ khoát tay áo, sau đó tùy ý bẻ một cái nhánh cây, cười nói, đến, để vi sư nhìn xem ngươi tiến bộ như thế nào. Triệu Minh hai mắt sáng lên, hương phấn nói, tốt. Triệu Minh lặng yên không một tiếng động đi, tựa như hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thẩm Dật đứng tại sương phòng bên ngoài, nhìn trời sắc, có chút phát sầu. Đông Dương Thành mấy ngày liền mưa to, cho tới hôm nay đã ròng rã hạ ba ngày, nước kính hồ vị lên cao không biết bao nhiêu, nguyên bản đường phố phồn hoa cũng mất bao nhiêu người đi đường, liên đối thiên thượng nhân gian sinh ý cũng thiếu hơn phân nửa. Mà Thẩm Dật chính là vì thế phát sầu. Một ngày không kiếm lời chút tiền, Thẩm Dật liền toàn thân khó chịu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng người huyên náo, một tên người mặc áo tơi bách tính vừa chạy vừa hô, không tốt rồi, Phúc Khang đê bại sập rồi. Ngay sau đó là hai bên đường phố trong cửa hàng người một tiếng lại một tiếng hưởng ứng. Phúc Khang đê bại, cái kia hạ du bách tính phải gặp tai ương.
Ai?
Lao tặc thiên này, liên hạ nhiều như vậy ngày mưa, không biết có bao nhiêu bách tính phải tao ương. Phúc Khang đê Thẩm Dật biết, lúc đầu Đông Dương Thành là cái thường có nước uống lục địa phương, bởi vì Quảng Lăng Giang chạy qua Đông Dương Thành, Chu Nhị Hổ cùng các huynh đệ của hắn trước kia ngay tại Quảng Lăng Giang bến tàu làm công nhân múc bác, bởi vì năm đó công trình thủy lợi không đúng chỗ, chỉ cần một chút mưa, Đông Dương Thành bên ngoài mảng lớn địa khu đều sẽ bị dâng cao, Quảng Lăng Giang dìm nước không có, thẳng đến Phúc Khang đê dựng lên, loại tình huống này mới tốt quay tới. Thế nhưng là đê lớn cũng có cực hạn, dù sao đã tạo đã nhiều năm như vậy, tăng thêm lần này mấy ngày liền mưa to, Quảng Lăng Giang nước lên không phải một điểm nửa điểm, Phúc Khang đê vỡ đê cũng có thể thông cảm được. Chỉ là không biết Đông Dương Thành quan phủ sẽ làm như thế nào xử lý việc này. Tại Thẩm Dật nghĩ như vậy thời điểm, Đông Dương Thành quan viên đã biết được việc này, một đám quan viên tề tụ phủ quân thủ, thương lượng đối sách. Hàn Tổng đốc, làm phiền ngươi điều binh trợ giúp. Một đám quan viên vị trí trung tâm, một tên khí độ bất phàm trung niên nhân cao mày, trầm giọng nói, nha môn quan sai, bộ khoái cũng tham dự sưu tập các loại thuyền, trước đem ngoài thành bách tính đều cứu ra. Chương 92 tay không bắt sói, chương 92 tay không bắt sói. Quan phủ nhận được tin tức chắc chắn sẽ không so Thẩm Dật nghe chạy tới người đi đường nói đến chậm, Phúc Khang đêm một bại, lập tức liền có người thông bẩm. Nguyên bản Đông Dương Thành là Lưu huyện lệnh làm chủ, nhưng đến loại này khẩn cấp thời điểm, đương nhiên là ai quan lớn người nào định đoạt, Đông Dương Thành quan lớn nhất, dĩ nhiên chính là quận thủ Tần Viễn. Lời mới vừa nói trung niên nhân chính là Tần Viễn, lúc này hắn một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, lông mày chăm chú nhíu lại, nhìn chằm chằm Đông Dương Thành địa đồ nhập thần. Hàng Cương là Nam Vĩnh Tổng đốc, trưởng một quận binh mã, hiện tại Phúc Khang đê bại, trong thành mặc dù vô sự, nhưng hạ du những thôn xóm kia nhận ảnh hưởng mười phần nghiêm trọng, gặp tai họa bách tính vô số kể, dựa vào nha môn quan sai cùng bộ khoái không có cách nào đồng thời chiếu cố nhiều người như vậy, chỉ có thể để Hàn Văn Phòng quân doanh điều binh hỗ trợ. Hàn Cương nghe vậy cũng không có do dự, mặc dù nghiêm ngặt tính ra hắn cùng Tần Viễn là cùng cấp, nhưng lúc này cũng không lo được Tần Viễn giọng nói chuyện, cứu người quan trọng, lập tức liền để dưới trướng phó tướng điều binh mã đi. Tần Viễn cùng Hàn Cương hai cái trọng lượng cấp nhân vật đứng tại xe vị, Lưu huyện lệnh lại trốn ở một bên, cũng không thể nói tránh, chỉ có thể nói đứng ở cạnh bên cạnh vị trí. Lúc này lũ lụt to lớn, trang cảnh Lưu huyện lệnh đã nghe bọn thủ hạ nói qua, theo hắn nghĩ đến, hạ du thôn xóm nhất định phải chết không ít người, mặc dù là thiên tai, nhưng đây nhất định cũng sẽ ảnh hưởng chiến tích, hiện tại có Tần Viễn đỉnh lấy, hắn là không thể tốt hơn, một chút đều không muốn ra mặt. Còn nữa hắn đã không còn gì để nói, bây giờ có thể làm không phải liền là cứu người, sau đó ngăn chặn đêm miệng, đợi mưa tạnh lại xây đê. Lưu huyện lệnh không muốn ra đầu, làm sao Tần Viễn lại có một chút hắn, Lưu huyện lệnh chỉ có thể đứng ra nói, có hạ quan. Tần Viễn chỉ vào trên địa đồ thụ lũ lụt vị trí nói, mảnh này tổng cộng có 3 cái thôn xóm, có 2 cái ta biết, tuần này ra thôn có mấy hộ nhân gia.
A.
Lưu huyện lệnh làm sao cũng không nghĩ tới Tần Viễn sẽ hỏi hắn loại vấn đề này, một cái thôn có bao nhiêu gia đình hắn nào biết được đi. Tần Viễn còn biết 2 cái, hắn là một cái cũng không biết. Hắn biết đến chỉ có Đông Dương Thành nhà ai có tiền, nhà ai xuất thủ hào phóng. Cái này Lưu huyện lệnh áp đúng nói không ra lời, Tần Viễn còn tốt chút, tính khí nóng nảy Tổng đốc Hàn Cương trực tiếp chửi ầm lên, ngay cả điều này cũng không biết, ngươi vẫn xứng làm Đông Dương Thành quan phụ mẫu. Như Tần đại nhân không tại, do ngươi chủ trì đại cục, chẳng phải là tử thương bao nhiêu đều làm không rõ. Lưu huyện lệnh dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hai người này phân là Nam Vĩnh quận số 1, hai nhân vật, hắn ngay cả phản bác cũng không dám. Cuối cùng vẫn Chu huyện úy đi ra nói cái đại khái, Tần Viễn thở dài, cũng có bách hộ người ta, lúc này Đông Dương Thành sợ là muốn tổn thất nặng nề. Không lâu sau đó, đám người thương nghị cái đại khái, các hành nó trước, còn lại còn phải xem trời, nước mưa không ngừng, ngay cả đê đều chắn không được. Phủ quận thủ trong sảnh chỉ còn lại có Tần Viễn một người, Tần Hương Tuyết tự mình bưng trà đến, đem chén trà đặt lên bàn, nói khẽ, cha, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, ngài cũng không cần quá mức ưu tâm, thượng thiên sẽ phù hộ Đông Dương Thành bách tính. Tần Viễn tay vịn cái chán, thở dài, lời tuy như vậy, nhưng bây giờ ngay cả nhân sự đều tận không được, như thế nào an tâm? Tần Hương Tuyết kinh ngạc nói, không phải đều đã cùng chư vị đại nhân thương nghị qua sao? Tần Viễn lắc đầu nói, đây chẳng qua là trước mắt chuyện nên làm, nhưng bách tính cứu ra đằng sau, xây đê mới là thủ trọng. Tần Hương Tuyết không nói gì, nàng biết Tần Viễn khẳng định còn có lời muốn nói, mười phần hiểu chuyện xốc lên nắp chén, đem chén trà đưa tới Tần Viễn trong tay. Tần Viễn uống một ngụm trà, tỉnh tỉnh nở đầu, tiếp tục nói, trước đó vừa mới tu sửa tường thành, lại tu sửa huyện nhà, phủ khố đã không có bao nhiêu tiền dư, Phúc Khang đê đã dài lại rộng, chỉ là chăn thiếu, liền muốn tiêu tốn không ít, huống chi còn nặng hơn tu. Ở trước đó còn muốn trợ cấp gặp tai họa bách tính, ai? Cái này lúng túng, hiện tại là địa chủ có thừa lương, quan phủ lại không lương thực dư. Tần Hương Tuyết mười phần khó hiểu nói, nữ nhi nhớ ký huyện nha là trước đây ít năm mới một lần nữa tu sửa, sao sẽ muốn tu sửa? Tần Viễn lắc đầu, nói là cái kia Lưu Ôn điều động ngân lượng tu sửa, lý do là ngày mưa dị nước, lúc đó ta đi Bắc Nguyên thành, trở về thời điểm đều đã tu sửa xong. Tần Hương Tuyết quyết lên miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Tần Viễn là quận thủ, mặc dù phủ quận thủ tại Đông Dương thành, nhưng hắn lại không thể một mực Đông Dương thành sự tình, cái khác các thành hắn cũng là thường xuyên muốn đi qua khảo sát, Lưu Ôn thừa dịp hắn không đang động một ít tay chân vơ vét của cải, coi như biết do không thích hợp, sau đó cũng tìm không thấy chứng cứ. Dù sao Tần Viễn điều nhiệm Nam Vĩnh quận thủ mới một năm, Lưu Ôn tại Đông Dương thành cũng đã làm nhiều năm huệ lệ, sớm đã làm tốt các lộ quan hệ. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là quan phủ thiếu tiền, tìm hộ bộ điều, vậy cũng cần thời gian, đại chu hướng lãnh thổ lớn như thế, mỗi ngày đều có địa phương hướng hộ bộ đòi tiền, Tần Viễn tính ra các loại cứu trợ thiên tai ngân lượng điều xuống thời điểm, Quảng Lăng Giang nước đều nên lui không sai biệt lắm. Tần Hương Tuyết gặp phụ thân đau đầu, trong lòng cảm giác rất khó chịu, liền cũng đi theo nghĩ biện pháp, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nói khẽ, "Cha, không bằng trước hiệu triệu Đông Dương thành phủ thương quân ngân, trước ngăn chặn cùng tu sửa vỡ đê, đằng sau nếu là hộ bộ giọng xuống tới cứu trợ thiên thai ngân, cũng có thể còn cho bọn hắn, nếu là trong thời gian ngắn điều không xuống, liền do quan phủ ngợi khen bảng hiệu có thể là lập địa, khen ngợi bọn hắn là Đông Dương thành. Bách tính lập được công đức." Nếu là Thẩm Dật ở đây, nghe được Tần Hương Tuyết lời này, khẳng định phải gọi thẳng người trong nghề. Tay không bắt sói một chiêu này, Tần Hương Tuyết cũng rất biết ta. Tần Viễn nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên, đây cũng là một đầu đề nghị hay. Đông Dương thành phú thương nhiều, gần đây Thẩm gia càng là phong sinh thủy khởi, vơ vét của cải vô số, những thương nhân này ra sản cộng lại, không nói đi quốc, địch một cái Đông Dương thành phủ khố là tuyệt đối không có vấn đề. Còn nữa thương nhân địa vị bên dưới, nếu như có thể đến quan phủ ngợi khen bảng hiệu, khẳng định sẽ chạy theo như vịt, khẳng khái mở hầu bao, đến lúc đó mặc kệ là cứu trợ thiên thai hay là xây đê, cũng bị mất vấn đề. Tần Viễn bị nữ nhi đánh thức, tán dương một phen, kêu lên tùy tùng, mặc vào áo tơi đi ra cửa. Mà bị quan phủ, hoặc là nói bị Tần Hương Tuyết nhớ Đông Dương thành nhà giàu nhất Thẩm gia, bây giờ trưởng môn nhân Thẩm Dật, này sẽ cũng không có nhàn rỗi, chính để cho người ta cho đi ngang qua bách tính miễn phí tặng ô giấy dầu. Những này ô giấy dầu đều có một cái đặc điểm, phía trên đều in thiên thượng nhân gian đơn ký. Thử nghĩ cái nào đó ngày mưa, trên đường cái ô giấy dầu một mảnh, đều in thiên thượng nhân gian bốn chữ lớn, theo bách tính lưu động, những này dù cũng sẽ bị đưa đến thành trì khác, trên trời này nhân gian muốn không đỏ, thật quá mẹ hắn khó khăn. Thẩm Dật mục tiêu không chỉ như thế, Đông Dương thành thiên thượng nhân gian liền làm cửa hàng chính hãng, ngày sau hắn còn muốn đem thiên thượng nhân gian phát dương quang đại, làm đại chu giải trí sản nghiệp thủy tổ. Bây giờ ngày mưa liên miên, thiên thượng nhân gian miễn phí đưa dù, không ít bách tính coi như không phải đi ngang qua, nhận được tin tức sau cũng chạy đến nhận lấy, Thẩm Dật là ai đến cũng không có cự tuyệt, đến liền có phần. Lúc này Chu Nhị Hổ chen qua vây quanh ở thiên thượng nhân gian người bên ngoài bầy, tìm tới Thẩm Dật, trên mặt lo lắng nói, thiếu gia, ta cùng các huynh đệ muốn trở về một chuyến. Chương 93 quận thủ cho mời chương 93 quận thủ cho mời Chu Nhị Hổ cùng huynh đệ của hắn phụ trách tại Thẩm Dật mới xây hầm rượu chế tạo trưng cất rượu, đó là không có khả năng đoạn làm việc, vừa đức thiên thượng nhân gian mỹ nhân say liền thở không lên, Thẩm Dật hỏi, trở về đi đâu? Chu Nhị Hổ nói, thiếu gia còn không biết, ta cùng các huynh đệ khác đều là Chu gia thôn người, vừa rồi biết được Phúc Khang đê bại, nhất định sẽ ngập đến Chu gia thôn, chúng ta phải trở về đem gia quyến cứu ra. Vậy ngươi trả lại nói với ta cái giám a? Nhanh đi nhanh đi. Thẩm Dật nghe vậy nói, đều nhanh trở về đi, không giữ các ngươi tiền công. Chu Nhị Hổ nghe vậy sững sờ, sau đó thần sắc nghiêm túc ôn quyền nói, đa tạ thiếu gia. Hai hổ đi. Ấy, chờ chút. Thẩm Dật đống nhiên lại gọi lại ra bên ngoài chạy Chu Nhị Hổ. Chu Nhị Hổ quay đầu, Thẩm Dật nói tiếp, nếu là Chu gia thôn bị chìm, liền đem gia quyến của các ngươi nhận được trong thành đến, tìm khách sạn dàn xếp xuống, tiền không cần lo lắng, ta bỏ ra. Chu Nhị Hổ trên mặt hiện lên vẻ cảm động, liền ôn quyền, không nói gì, mang theo chờ ở ngoài cửa các huynh đệ rời đi. Ngọc Sai toàn bộ hành trình ở một bên nhìn xem, trong lòng mềm mại phảng phất bị xúc động, dị vãng Thẩm Dật kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng nhìn qua tổng giống như là tại hồ nháo, náo náo liền đem tiền kiếm lời, nhưng là lần này, Thẩm Dật làm để Ngọc Sai nghĩ đến năm đó đưa nàng mang về Thẩm gia Lưu phu nhân. Quả nhiên thiện tâm cũng là sẽ kế thừa. Thẩm Dật nhìn xem ngoài cửa chen chúc lấy dù bách tính, chính chỉ huy trật tự, đột nhiên cảm giác được một cái nu di chụp lên tay của mình, quay đầu nhìn lại, Ngọc Sai cũng chính nhìn xem hắn, mặc dù sắc mặt có chút từng đỏ, nhưng vẫn là lấy dũng khí, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn. Thẩm Dật không biết Ngọc Sai làm sao trong lúc bất chợt biến chủ động, cười cười, cầm ngực ở tay của nàng. Bên ngoài mưa rào xối xả, tiếng gió rít đảo, trong phòng hai người dắt tay, thân mật sưởi ấm. Thẩm phủ đại môn bị gõ mở, một tên quan sai nói rõ ý đồ đến, hạ nhân liền tranh thủ hắn mời đến trong phủ, một mặt đi thông bẩm Thẩm Vạn Tài cùng Lưu phu nhân. Quan sai cũng chưa đi đến chính sảnh, mặc áo tơi đứng tại trong cửa phủ hành lang chỗ, Thẩm Vạn Tài bước nhanh chạy đến, mở miệng hỏi, xin hỏi quan sai. Không đợi Thẩm Vạn Tài nói xong, nói thẳng, Thẩm lão gia, ta là tới xin ngươi đi một chuyến phủ quận thủ. Phủ quận thủ? Thẩm Vạn Tài sững sờ, bọn hắn những ngày làm ăn, nào có cùng quan gia giao tình, hắn cùng Tần Viễn căn bản cũng không nhận ra, thấy đều chưa thấy qua, làm sao lại đột nhiên mời hắn đi phủ quận thủ? Thẩm Vạn Tài hỏi, xin hỏi ra sao sự tình muốn ta đi phủ quận thủ? Quan sai kia nói Phúc Khang đê vỡ đê, quận thủ đại nhân hy vọng Đông Dương Phú Thương có thể vì Đông Dương thành ra một phần lực, quyên ngân xây đê, đặt mệnh ta xin mời chư vị đến phủ quận thủ nghị sự. Thẩm Vạn Tài giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là muốn tiền của bọn hắn, vì vậy nói, chuyện này ngươi tìm ta mà Thẩm Giật đi, bây giờ Thẩm gia đã giao cho hắn. Nhi tử như vậy tài giỏi, lại trả nợ lại kiếm tiền, trừ hướng giới tính có chút vấn đề, cái khác cái nào đều tốt. Thẩm Vạn Tài sớm tại thánh chỉ ban thượng thời điểm, liền đem Thẩm gia quyền quyết định giao cho Thẩm Giật. Quan sai kia nghe vậy sững sờ, mười phần muốn hỏi một câu, giao cho Thẩm Giật, ngươi xác định không sợ quay đầu lại bại quang? Nhưng quan này kém nhiệm vụ nặng nghề, hắn cũng không chỉ muốn thông chi Thẩm gia một nhà, còn có cái khác phú thương cũng đều muốn thông chi đến. Nghe vậy nhân tiện nói, cái kia Thẩm đại nhân hiện tại nơi nào? Nên ở trên trời nhân gian, thành nam bên trong trên đường. Đa tạ cáo chi, còn có nhiệm vụ tại thân, xin cáo từ trước. Quan sai đáp ứng một tiếng, vội vàng đến, lại vội vàng rời đi. Đuổi tới thiên thượng nhân gian thời điểm, thiên thượng nhân gian phục vụ còn tưởng rằng quan này kém là đến lĩnh dụ, chờ hắn nói rõ ý đồ đến, vội vàng đi nói cho Thu Sương, để nàng đi thông chi Thẩm Dật. Trong xương phòng Thẩm Dật đang cùng Ngọc Sai hôn lên cùng một chỗ, Ngọc Sai đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trận trận nóng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Dật chuyện tốt lại bị đánh gãy, lại là Thu Sương. Thẩm Dật lúc này thật sự có chút tức giận, một lần hai lần không còn ba, không xong đúng không? Hắn nhìn Thu Sương chính là thành tâm cùng hắn làm khó dễ. Thu Sương sắc mặt hơi quẫn, kỳ thật nàng cũng không muốn đi lên, Thẩm Dật lôi kéo Ngọc Sai trốn vào xương phòng thời điểm nàng liền biết hai người muốn âu yếm, thế nhưng là có thể đi vào Ngọc Sai xương phòng người không có mấy cái, sự tình lại rất trọng yếu, nàng chỉ có thể kiên trì đến thông báo. Cũng may Thẩm Dật biết được là quan sai tìm hắn đằng sau, chỉ là lắc đầu, thở dài liền đi, không có khó xử Thu Sương. Thu Sương tay đè lấy bộ ngực thở dài ra một hơi, vừa rồi Thẩm Dật một mặt không vui nhìn chằm chằm nàng, có thể để nàng khẩn trương hỏng. Quan sai gặp Thẩm Dật đi tới, ôm quyền chào Thẩm đại nhân. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói vì chuyện gì tìm ta? Quan sai kia nghe vậy liền lại đem cùng Thẩm Vạn Tài đã nói lại lần nữa nói một lần, Thẩm Dật vừa nghe liền hiểu, hóa ra là đòi tiền. Nói là để bọn hắn quên tiền, kỳ thật không phải liền là quan phủ đưa tay hướng bọn hắn đòi tiền, có một chút tên của ngươi, ai dám nói không có tiền? Bao nhiêu cũng phải cho điểm mới được. Nghe vào có chút giống tên ăn mày xin cơm, nhưng đây là một trời một vực, tên ăn mày là quỷ xin cơm, quan phủ thì là đứng đấy đem tiền kiếm, kiếm xong cũng không cần hướng ngươi dập đầu cảm tạ, thậm chí nó đều không cần nói chuyện, vây tay ngươi liền phải đem bạc giao ra. Bất quá cái này Tần Viễn ngược lại là rất khách khí, còn xin bọn hắn đi phủ quận thủ uống trà, mặc dù chỉ là mặt ngoài công phu, nhưng dù sao cũng so Lưu Huyện lệnh tên cầu tặc kia tốt hơn nhiều. Quan sai nói xong cũng đi, Thẩm Dật cũng không có trì hoãn, để A Phúc giá đến xe ngựa, hướng phủ quận thủ đi. Đến phủ quận thủ ngoài cửa thời điểm, phong gác cổng nghe nói người đến là Thẩm Dật, mười phần khách khí mời hắn tiến vào, tự mình dẫn Thẩm Dật hướng trong phủ đi. Thẩm Dật tùy ý quan sát đến phủ quận thủ bố trí, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng cũng phù hợp quy chế, trong viện bày đầy bồn cây cảnh vườn hoa, hành lang bên cạnh treo tranh chữ cũng nhìn ra tới này vị quận thủ là có chút phẩm bị người. Phong gác cổng đem Thẩm Dật dẫn tới chính sảnh sau không người nói, Thẩm đại nhân xin mời ở đây chờ một lát, ta để hạ nhân dâng trà đến. Thẩm Dật nhìn xem dấu tuyết chính sảnh, kỳ quái nói, chỉ một mình ta? Bóc lột cũng không phải như thế lột, cũng không thể bởi vì Thẩm gia có tiền liền để Thẩm gia toán suất ra ba. Gác cổng kia giải thích nói, những người khác tại đại sảnh chờ đợi, lao ra nói Thẩm đại nhân tới liền mang ngài đến chính sảnh ngồi tạm. Thẩm Dật nghe vậy minh ngộ, quan phủ chính là quan phủ, coi như cầu người làm việc, địa vị chênh lệch cũng là phân rõ ràng, địa vị đê tiện thương nhân cho dù có tiền, cũng chỉ có thể tại đại sảnh chờ lấy, mà hắn tới là chính sảnh, là bởi vì mặc dù có nhỏ, nhưng cũng có công danh, địa vị đã cùng phổ thông thương nhân không giống với lúc trước. Nghe phòng gác cổng lời nói, tựa hồ Tần Viễn sẽ đơn độc tới gặp hắn. Thẩm Dật liền đại đại liệt liệt tại chính sảnh ngồi xuống, các loại Tần Viễn tới gặp hắn. Đợi một hồi, không đợi đến Tần Viễn, lại là chờ được tiểu thí Hải Tần Mục. Thẩm đại ca. Tần Mục cũng không biết từ chỗ nào được tin tức, hết sức cao hứng chạy vào, nắm lấy Thẩm Dật tay nói, ngươi cho ta kể chuyện xưa đi. Giảng đại thành cố sự. Thẩm Dật bỗng cảm giác đau đầu, đến đưa tiền còn muốn tiện thể làm thuyết thư, số khổ a. Chương 94 biện pháp tốt, chương 94 biện pháp tốt. Thẩm Dật là không biết Tần Mục trận này xếp hợp lý thiên đại thánh có bao nhiêu mê muội, động một chút lại xách cây côn truy đánh trong phủ hạ nhân, còn vừa quá to, yêu tinh chạy đâu. Tần phủ hạ nhân gần đây không ngừng kêu khổ, cũng không biết tiểu thiếu gia là chúng cái gì tà, mỗi ngày gọi bọn họ yêu tinh nhìn đánh, còn nhất định phải nuôi chỉ hắc cẩu, nuôi liền nuôi đi, nhất định phải lấy tên gọi cái gì hao thiên chó, hắc cẩu kia hung hãn dị thường, hiện tại bọn hắn cũng không dám đi theo Tần Mục. Còn tốt có Tần Mục cái này tôn hầu tử, cũng có Tần Hương Tuyết cái này quan âm bồ tát, nàng nhất niệm kim cô chú, Tần Mục cũng phải thúc thủ chịu chói, ném đi cây gậy ngoan ngoãn đọc sách đi. Tần Viễn thê tử tại sinh Tần Mục lúc khó sinh đi, kết quả là trưởng tỷ như mẹ, Tần Hương Tuyết nói là Tần Mục tỷ tỷ, nhưng kỳ thật liền cùng mẫu thân giống như, Tần Hương Tuyết nói cái gì Tần Mục cũng không dám cãi lại. Thẩm Dật hiện tại nhưng không có nói chuyện xưa ý nghĩ, lấy cớ nói ta quên, lần sau sẽ bàn đi. Quên không sao, ta dạy cho ngươi nói. Tần Mục nói lời kinh người, hắn còn có viết tiếp Tây Du ý nghĩ, chí hướng đủ rộng lớn. Tần Mục nói ngươi liền nói, lại thanh tử ngũ chỉ sơn hạ đi ra, cầm kim cô đồng đem như lai đánh giấm chảy nước tiểu, làm tới Ngọc Hoàng Đại Đế. Khá lắm, cải biên liền phục Tần Mục. Thẩm Dật im lặng nói, đã ngươi chính mình nghĩ tới rồi, làm gì còn muốn ta lặp lại lần nữa. Tần Mục chân thành nói, bởi vì ngươi nói ra đến rất thú vị. Thẩm Dật xấu hổ, âm thầm có chút hối hận, này sẽ thực sự không muốn nói, liền lấy cớ nói đại thánh nếu như thành ngọc đế, cả ngày ngồi ở trên trời trong cung không thể động đậy, đó còn là đại thánh sao? Tần Mục nghĩ nghĩ, giống như xác thực như vậy, có chút khổ sở nói vậy làm sao bây giờ? Lần trước nói đến cái nào? Đại thánh bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ mặt. Đối với đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ mặt, Thẩm Dật gật đầu nói, cái này để ép chính là 500 năm, cho nên muốn chờ 500 năm, ta mới có thể kể cho ngươi phía sau cố sự. Tần Mục lâm vào ngốc trệ, hắn coi là Thẩm Dật muốn tiếp tục nói đại thánh chuyện xưa, thế nhưng là cố sự vừa mới bắt đầu, liền kết thúc. Tần Mục là tiểu thí hải, không yêu đọc sách, nhưng cũng biết 500 năm là khái niệm gì, câu này chính là vĩnh biệt. Không được. Tần Mục con mắt đều có chút đỏ lên, ủy khuất nói, đại thánh lợi hại như vậy, không có khả năng bị ép 500 năm. Ai, có đôi khi chính là như thế, bất đắc dĩ Thẩm Dật giận dữ nói, tựa như ta hiện tại ngồi tại cái này, cũng rất bất đắc dĩ. Xem ra Thẩm đại nhân không phải rất nguyện ý đến a. Một đạo trung khí mười phần, nửa mang theo giọng đùa giỡn thanh âm truyền đến, Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn lên, mấy tên mặc áo tơi người từ bên ngoài đi tới. Dẫn đầu một người lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra một tấm chính khí mặt, ngũ quan cùng Tần Mục giống nhau đến mấy phần. Cha. Tần Mục sợ hãi kêu một tiếng, nhìn ra có chút sợ hắn lao cha. Thẩm Dật buông xuống chén trà, đứng lên nói, Tần đại nhân. Tần Viễn quan sát đến Thẩm Dật cũng quan sát Tần Viễn, trước mắt chính là Nam Lĩnh quận quân thủ, tới một mức độ nào đó, cũng coi là đại tướng nơi biên cương, dù sao kinh thành tại phương Bắc, núi cao hoàng đế xa, Tần Viễn tại Nam Lĩnh quận cơ hồ là nói 102. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không chịu nhận mình già không được. A sau một lát, Tần Viễn cười cười, cởi áo tơi giao cho phía sau tùy tùng, nói giống Thẩm đại nhân tuổi như vậy, ta còn tại chuẩn bị kiểm tra, chuẩn bị thi hội. Thẩm Dật khiêm tốn nói, vận khí mà thôi, không phải Tần đại nhân, ta sao có thể trở thành trèo lên sĩ lang. Lúc trước Thẩm Dật lựa chọn đem chế băng bí pháp giao cho Tần Viễn, nếu như hắn lên tư tâm chiếm thành của mình, Thẩm Dật cũng không có cách nào, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, thành công. Tần Viễn cười ha ha, đưa tay xin mời Thẩm Dật tọa hạ, quay đầu vừa nhìn về phía Tần Mục, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói hôm nay bài tập làm xong. Tần Mục cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, còn không có vậy còn không đi. Tần Viễn cao mày nói một câu. Nhỏ Tần Mục chạy đi như bay, Tần Viễn lúc này mới nói, để Thẩm đại nhân chê cười. Chỗ nào? Thẩm Dật vội vàng khoát tay. Hạ nhân cho Tần Viễn cũng dâng trà. Tần Viễn uống một ngụm đằng sau nói nghe Thẩm đại nhân ngữ khí, tựa hồ cũng không quá nghĩ đến. Chán, nói bừa, đùa giỡn. Thẩm Dật vội vàng đổi giọng, trong lòng nghĩ là một chuyện, nói chính là một chuyện khác, đối phương là Nam Lĩnh Kim Cầm, thế nào cũng không thể không nể mặt mũi. Thẩm đại nhân hẳn là cũng nghe quan sai nói tình huống Tần Viễn không đi vòng thêm cong, nói ngay vào điểm chính, xin mời Thẩm đại nhân tới đây, là bởi vì Thẩm gia đã là Đông Dương nhà giàu nhất, Thẩm đại nhân lại là mệnh quan triều đình, an triều đình chi bổng, cũng làm là triều đình phân ưu, bản quan hy vọng Thẩm đại nhân sau đó có thể tạo được dẫn đầu tác dụng. Dẫn đầu tác dụng. Thẩm Dật minh bạch, nói trắng ra là chính là đợi lát nữa nhìn thấy cái khác phú thương, để hắn cái thứ nhất đứng ra quên tiền, không chỉ có muốn quên, còn muốn quên nhiều, muốn đối với nổi triều đình tín nhiệm. Thẩm Dật âm thầm bĩu môi, quan chức là hắn cầm chế băng bí pháp đổi lại, cũng không phải chống rông thường hắn, chỗ tốt không cho bao nhiêu, hiện tại ngược lại là dựa vào cái này để hắn ra đại lực. Quên tiền Thẩm Dật không quan trọng, lấy chi tại dân dụng chi tại dân đạo lý bất hiểu, cũng là vì Thẩm gia kết thiện duyên, có thể cùng trước đó một dạng, chính hắn cho là một chuyện, bị người yêu cầu cho, đó chính là một chuyện khác, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Tần Viễn gặp Thẩm Dật không nói lời nào, cho là hắn không nguyện ý xuất tiền, lại nói cũng sẽ không để các ngươi trắng ra, lũ lụt lắng lại đằng sau, bản quan sẽ hướng triều đình tố minh, cho các ngươi tranh thủ ngợi khen, cũng sẽ ở mới đê lập địa, các ngươi thiện danh sẽ trường tồn. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đó là tự nhiên, bất quá, Đông Dương thành cũng không chỉ ta một cái quan, dưới có bách tính, trên có quan phụ mẫu, người làm ăn chỉ là kẹp ở giữa mà thôi, trời sắp xuống, thủy chung là cái cao đỉnh lấy, nào có toàn để ở giữa đỉnh lấy. Tần Viễn rất nhanh hiểu được, gật đầu nói, bản quan đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, trừ phủ khố bên ngoài, bản quan tư nhân cũng sẽ ra ngân. Tần Viễn vẫn chưa hiểu Thẩm Dật ý tứ, Thẩm Dật lắc đầu cười nói, quân thủ đại nhân hiểu lầm, ta cũng không phải nhằm vào ngươi nói lời này, ngươi là toàn bộ Nam Lĩnh quận quan phụ mẫu, đơn cái này Đông Dương thành quan phụ mẫu, nhưng còn có những người khác. Tần Viễn kinh ngạc, sau đó nói Thẩm đại nhân chính là chỉ Lưu Huệ Lệnh, không đặc biệt là người nào đó, chỉ là thuận miệng nhắc lên. Thẩm Dật ha ha cười nói, so thương nhân chú trọng hơn người tiếng tăm còn nhiều, triều đình này ngợi khen, cũng có người so với chúng ta càng muốn hơn. Tần Viễn híp mắt nhìn Thẩm Dật một chút, trên mặt lại là thâm ý sâu sắc, thiếu niên lăng này, ánh mắt rất nhọn à. Tần Viễn lắc đầu nói, đồng lộc của bọn hắn cũng không nhiều, coi như cầm cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu bạc. Thẩm Dật nhìn xem Tần Viễn, cũng không biết lão đầu này là giả ngốc hay ngốc thật, hắn đều biết Lưu Huyện Lệnh là cái tham quan, Tần Viễn có thể không biết. Ta ngược lại thật ra có biện pháp. Thẩm Dật ha ha cười nói, chỉ cần Tần đại nhân đưa ra lời nói đi, sẽ đem mọi người cống hiến chỉnh lý thành gãy, báo cáo bệ hạ, ta tin tưởng, cũng có thể quên đến không ít bạc. Chương 95 ta có rượu kế, chương 95 ta có rượu kế. Thông qua trước đó Trần Phấn sự kiện lần kia tiếp xúc, Thẩm Dật liền nhìn ra, Lưu Huyện Lệnh con hàng này không chỉ có tham, mà lại mười phần muốn trèo lên trên, đáng tiếc hắn là cái giá áo túi cơm, không làm được thành tích gì, không chiếm được triều đình ánh mắt. Bất quá Lưu Huyện Lệnh không thể lên đạt thiên nghe, Tần Viễn lại có thể, hắn loại đẳng cấp này đại tướng nơi biên cương, tuyệt đối có tư cách đem sổ con đưa đến lớn Chu hoàng đế trước mặt, nếu như Lưu Huyện Lệnh có thể tại trên sổ con lộ mặt, chẳng phải có thể bị triều đình thấy được. Bản sự Lưu Huyện Lệnh không có, nhưng là tiền, hắn khẳng định không ít, thiên thượng nhân gian khách quen. Nếu như đại chu có mua quan loại chế độ này lời nói, Thẩm Dật đoán chừng Tần Viễn vị trí nên Lưu Huệ Lệnh. Thẩm Dật nói tiếp, Tần đại nhân nói ăn triều đình đồng lộc, muốn bị triều đình phân ưu, cái này ăn bổng lộc người, cũng không chỉ ta một cái nha. Tần Viễn nghe vậy một trận tâm động, nhiều người đương nhiên lực lượng lớn, không thể chỉ yêu cầu Thẩm Dật dẫn đầu, cái khác quan viên cũng hẳn là lên dẫn đầu tác dụng. Thẩm Dật lại hỏi, hiện tại quan phủ phủ cố còn kém bao nhiêu bạc? Không dối gạt Thẩm đại nhân, Nam Vĩnh một quận phòng lũ, hộ bộ tổng cộng mới gọi 1 vạn lượng bạc xuống tới, Quảng Lăng Giang chạy qua Nam Vĩnh hơn 20 huyện, cần phòng hoạn quá nhiều, có thể dùng đến Đông Dương thành bên trên, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Phúc Khang đê vỡ đê, chỉ là chẳng thiếu, mỗi ngày liền muốn chi tiêu mấy trăm lượng bạc, đằng sau xây đê, càng là nếu là không thể kịp thời ngăn chặn vỡ đê, hạ du mấy ngàn mẫu ruộng tốt liền ai. Tần Viễn bất đắc dĩ nói ra, trên mặt thật sâu sầu lo. Thẩm Dật niết niết miệng, thật sự là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói, Tần Viễn nói một đống, đến cuối cùng vẫn là không nói ra thiếu bao nhiêu bạc, ý tứ rất rõ ràng, thiếu đi không được, càng nhiều càng tốt. Ngôn ngữ nghệ thuật khối này, Tần Viễn xem ra cũng là chơi tấu đấu, ai, lúc này sợ là phải đại xuất huyết. Tần Viễn trải qua Thẩm Dật dâng lên một ghế, lại khiến người ta đi đem Đông Dương thành quan phụ mẫu gọi, chính mình đi trước cùng những cái kia tại đại sảnh chờ lấy các thương nhân chào hỏi. Không lâu sau đó, Lưu huyện lệnh cùng huyện thừa, huyện ý các loại quan viên đội vàng chạy đến, phàm là đồng lộc là theo hai tính toán, đều bị gọi tới. Lưu huyện lệnh vừa mới làm bộ đi vỡ đê chỗ nhìn một chút, toàn bộ hành trình chỉ nói một câu, "Ân, thủy thế rất lớn, bách tính phải nhẫn một chút." Tiến chính sảnh nhìn thấy Thẩm Dật ngồi ở kia uống trà, Lưu huyện lệnh tự xưng là cùng Thẩm Dật có chút giao tình, tự lai thuộc đạo, "Thẩm lão đệ, ngươi trước kia tới, Tần đại nhân triệu chúng ta tới làm cái gì?" Thẩm Dật các loại chính là Lưu huyện lệnh, nghe vậy cười ha hả đem sự tình nói với hắn, chỉ bất quá, hắn che giấu cái chủ ý này là hắn nói ra, mà là nói thành Tần Viễn chính mình nghĩ tới. Lưu huyện lệnh nhất thời nhãn tình sáng lên, coi là thật. Tần đại nhân thật như vậy nói. "Đương nhiên." Thẩm Dật nghiêm túc nói, "Ta đang định nhiều cân chút, cũng may trên danh sách chiếm tốt vị trí, vạn nhất bệ hạ một cao hứng, cho ta thăng lên quan đầu." Lưu huyện lệnh hiển nhiên 10 phần tâm động, Thẩm Dật rèn sắc khi còn nóng nói, "À, nhiều khó khăn đến cơ hội à. Thăng quan có thể quá khó khăn a. Giống ta loại này tiểu quan muốn được bệ hạ nhìn thấy, càng là khó a." Thẩm Dật giọng nói chuyện giống như là thơ đọc diễn cảm, nhưng hết lần này tới lần khác nói đến Lưu huyện lệnh trong lòng. "Đúng vậy a, hắn loại này huyện lệnh tiểu quan, nào có cơ hội bị bệ hạ nhìn thấy a. Sổ con đưa tới đi lên, chiến tích liền đi ra, thăng quan liền có hy vọng." Lưu huyện lệnh trong lòng một mảnh kích động, "Ta Lưu Ôn tại Đông Dương thành phí thời gian 7 năm, rốt cục đến phiên ta ra mặt." Lưu huyện lệnh nghĩ nghĩ, thử thăm dò, "Thẩm lão đệ chuẩn bị quên bao nhiêu?" Thẩm Dật thẳng thắn nói cũng không nhiều, "Chuẩn bị quên cái 3000 lượng ý tứ." "3000 lượng?" Lưu huyện lệnh lấy làm kinh hãi, thanh âm đều cao 8 độ, đem Chu huyện úy đám người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lưu huyện lệnh vội vàng bịt miệng lại, đồng thời nhìn xem Thẩm Dật, "Tiểu tử này là thực sự bại nhà a. Thẩm gia tiền là gió lớn thổi tới đó a." Lưu huyện lệnh đừng nhìn ta như vậy, Thẩm Dật lại cười nói, "Quên không nhiều, làm sao thăng quan? Chỉ cần thăng lên quan, 3000 lượng còn không phải nói xong." Thẩm Dật lại hướng Lưu huyện lệnh ném đi một cái ngươi biết được ánh mắt. Lưu huyện lệnh là đã hiểu, nhưng hắn hiểu cũng vô dụng, 3000 lượng đều nhanh vượt qua hắn một nửa gia sản. Nho nhỏ một vị huyện lệnh, gia sản nhiều đến mấy ngàn lượng, cái này đã là không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Lưu huyện lệnh tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Lưu huyện lệnh có chút khó khăn, Thẩm Dật nói đều đối với, chỉ cần thăng quan, dù là chỉ thăng một cấp, chỉ cần điều đến chỗ tốt, 3000 lượng không nói vài phút, một năm liền có thể kiếm bể. Thế nhưng là, Thẩm Dật nhìn xem Lưu huyện lệnh, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, nói, "Lưu huyện lệnh, không bằng ta thiếu quên chút, để cho ngươi ra mặt, để cho ta ra mặt." Lưu huyện lệnh sững sờ, còn có loại chuyện tốt này? Thẩm Dật cười nói, "Ta nghĩ nghĩ, ta cuối cùng không có thi qua khoa cử, chỉ là cái tăng quan, coi như lại tăng cũng là thằng tăng quan, không có tác dụng gì, còn không bằng để Lưu huyện lệnh ra mặt, về sau bảo bọc ta, còn không phải như vậy. Tăng quan cũng có quan hàm cũng có bổng lộc. Ngươi thật là một cái ngốc ít. Cho nên nói những người làm ăn này chính là không có đầu óc, không phải vậy chạy thế nào đi làm sinh ý không thi khoa cử." Lưu huyện lệnh trong lòng không chỉ có không cảm tạ, ngược lại 10 phần ánh mắt xem thường thiện cận Thẩm Dật. Bất quá Lưu huyện lệnh ngoài miệng lại nói, "Đó là tự nhiên. Về sau có ta một phần ăn, khẳng định có Thẩm lão đệ một phần." Thẩm Dật ha ha cười gật đầu, trong lòng càng cảm thấy buồn cười, Lưu Ôn muốn thăng quan muốn điên rồi, thậm chí mơ hồ đã. Bất quá Lưu Ôn vẫn có chút lo dịp, nghĩ một lát, lại nói, "Ha ha, cái này hay là không tốt lắm xử lý, Thẩm lão đệ, nhà ngươi là có tiền, nhưng ta không có a. Mẹ nó giả nghèo đúng không?" Chu Nhị Hổ đều cùng Thẩm Dật nói qua, năm đó bọn hắn bản án kia, Lưu huyện lệnh đã thu đối phương lòng dạ hiểm độc lão bản không ít tiền, đây vẫn chỉ là một vụ án, hắn khi huyện lệnh 7 năm này, có bao nhiêu dạng này bản án. Thẩm Dật nghĩ lại, vừa cười nói, "Không có việc gì, ta mượn ngươi." "Thật?" Lưu huyện lệnh hai mắt sáng lên nói. Thẩm Dật gật đầu nói, "Đương nhiên, trước đó Trần gia sự tình, Lưu huyện lệnh cũng giúp ta, không phải vậy khoái hoạt lâu sao có thể rơi xuống trong tay của ta. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng." "Tốt." Thẩm lão đệ quả nhiên trượng nghĩa. "Ta vẫn là không có giúp lầm người a." Lưu huyện lệnh đại hỉ, hai người ăn nhịp với nhau, một cái dám cho, một cái dám mượn. Thẩm Dật biết tiền này cho mượn đến liền đừng nghĩ lấy cầm về, Lưu huyện lệnh thật thăng lên quan, che đậy không che đậy hắn cũng không nhất định, còn có nhận hắn hay không đều khó nói. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là phải cấp cho Lưu huyện lệnh, mà lại càng nhiều càng tốt, chỉ cần Lưu huyện lệnh dám mở miệng, hắn liền dám mượn, còn không cần giấy vay nợ. Sau nửa canh giờ, nên đến quan viên đều đến, Tần Viễn liền đem tất cả mọi người triệu đến cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng lên quên ngân sự tình đến. Tất cả người làm ăn lần lần đều lấy Thẩm Dật cầm đầu, đến một lần bọn hắn phần lớn đều là thiên thượng nhân gian khách nhân, cùng Thẩm Dật đều rất quen. Thứ hai thôi, tại một đám quan viên trước mặt, bọn hắn những người làm ăn này tự nhiên kém một bậc, cũng chỉ có Thẩm Dật có thể đứng ra đến cùng những quan viên này nói chuyện. Chương 96 chính nghĩa lưu huyện lệnh, chương 96 chính nghĩa lưu huyện lệnh. Tần Viễn cũng đưa ánh mắt về phía Thẩm Dật, theo trước đó đã nói xong, hắn hy vọng Thẩm Dật có thể đứng ra đến mang đầu. Nhưng mà Thẩm Dật ánh mắt phiêu hốt, trái xem phải xem, còn kém thổi cái huýt sáo, không có chút nào đứng ra ý tứ. Tần Viễn sững sờ, tiểu tử này, lúc trước miệng đầy đáp ứng, mở miệng một tiếng đương nhiên, hiện tại tại sao không nói chuyện? Tần Viễn có chút buồn bực, lời nói xong, đến nên khẳng khái mở hầu bao thời điểm, thế nhưng là Thẩm Dật không nói lời nào, cái khác thương nhân cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng kết, rất là xấu hổ. Thẩm Dật đây là bắt hắn chơi bừa. Nhìn Thẩm Dật cũng giống người thông minh, vậy mà làm loại chuyện này. "Ách, Tần đại nhân, hạ quan là Đông Dương thành quan phụ mẫu, ai, nếu không phải Tần đại nhân, lúc này chỉ sợ gặp tai họa bách tính vô số kể, hạ quan trong lòng hổ thẹn, chỉ có thể ở cứu trợ thiên thai bên trên trò chuyện biểu chút tâm ý." Thẩm Dật không ra mặt, là bởi vì hắn cùng người nào đó nói xong, sáng chói cơ hội nhường cho hắn, hiện tại vị này người nào đó liền đúng lúc đó đứng ra. Lưu Huyện lệnh đứng lên, Tần Viễn lông mày nhíu lại, Lưu Ôn người nào hắn rất rõ ràng, vậy mà lại cái thứ nhất đứng ra. Hắn cũng không có cùng Lưu Ôn sớm bắt chuyện qua. Không khỏi, Tần Viễn quay đầu nhìn Thẩm Dật một chút, vừa vặn trông thấy Thẩm Dật ánh mắt cũng không tung bay, tay che miệng, giống tại nén cười. "Thôi, có người dẫn đầu là được." Tần Viễn mở miệng nói, "Tốt, Lưu đại nhân trung tâm trừng giám, ta sẽ lên bẩm triều đình biết được." Lưu Huyện lệnh nghe chút càng là cao hứng, lớn tiếng nói, "Hạ quan nguyện quên 4000 lượng bạc, để mà trợ cấp nạn dân, tu sửa đê." Tĩnh. Trong sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, một đám thương nhân vẫn còn tốt, không có gì lớn phản ứng, nhưng cái khác quan viên đều ngây ngẩn cả người, bao quát Tần Viễn ở bên trong. "4000 lượng, Lưu đại nhân, ngươi xác định?" Tần Viễn chậm rãi mở miệng nói. Lưu Huyện lệnh nghĩa chính ngôn từ nói, "Đương nhiên, vì bách tính ra một phần lực, là ta nên làm. Tan hết gia tài, hạ quan cũng ở đây không tiếc. Không hổ là Đông Dương thành quan phụ mẫu." Lúc này Thẩm Dật đứng lên, một mặt cảm động nói, "Lưu đại nhân một lòng vì dân, làm ta kính nể vạn phần, thâm thụ cảm động." Lưu Huyện lệnh nhìn về phía Thẩm Dật, trên mặt vui vẻ nhẹ gật đầu. "Hảo huynh đệ, ta tuy là tán quan, nhưng cũng nên hướng Lưu đại nhân làm chuẩn." Thẩm Dật lại chuyển hướng Tần Viễn nói, "Thẩm gia cũng nguyện ra một phần lực, 3000 lượng bạc, trợ quan phủ cứu trợ thiên hai." Thẩm Dật đứng ra quyên tiền, một quyên chính là 3000 lượng, nhưng không có người cảm thấy kỳ quái, Thẩm gia chính là có tiền, ai cũng biết. Theo Thẩm Dật đứng ra, cái khác thương nhân cũng đều đi theo báo ra con số, hoặc nhiều hoặc ít đều góp chút, tới đều là Đông Dương thành phú thương, 1-200 lượng bạc còn không tính cái gì. Tần Viễn tùy tùng ở một bên vừa nghe vừa đăng ký ở trong danh sách, báo cũng không phải báo chơi, báo bao nhiêu, đằng sau đều muốn lấy ra. "Trần lão bản, liền quên 200 lượng. Quá keo kiệt đi, ngươi cũng không có kiếm ít Đông Dương thành bách tính tiền a." Đăng ký người từ bên người lúc đi qua, Thẩm Dật liếc nhìn, phát hiện Trần Hữu Thành thế mà chỉ góp 200 lượng, lập tức liền phảng phất kinh ngạc báo ra tới. Đám người nghe vậy đều đi tìm Trần Hữu Thành thân ảnh, tìm một hồi lâu mới trong góc tìm tới hắn. Trần Hữu Thành mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng vẻ mặt phẫn hận, Thẩm Dật cố ý đem hắn điểm ra đến, không phải liền là muốn hắn khó xử à? Trần Hữu Thành gần đây thời vận không đủ, bị Thẩm Dật khi dễ thảm rồi không nói, lần trước còn bị Vân Hoa Sơn đắc đạo cao tăng lừa 2000 lượng bạc, Trần gia vốn là không dễ chịu, Trần Hữu Thành chỉ hy vọng cao tăng cho hắn làm một chút pháp, chuyển bại thành thắng, ai ngờ cuối cùng cao tăng kia lại là cái lừa gạt. Lừa đảo liền lừa đảo đi, quan phủ nói sẽ đem bị lừa người bạc còn cho bọn hắn, có thể Trần Hữu Thành đi quan phủ hỏi thời điểm, lại còn nói cái gì trên sách không có tên của hắn, không trả hắn bạc. Trần Hữu Thành nói thế nào quan sai đều không tin, muốn chết là Trần Hữu Thành ngày đó hay là một người lén lút đi gặp cao tăng, ngay cả cái có thể cho hắn làm chứng người đều không có, lần này tốt, 2000 lượng bạc trôi theo dòng nước, Trần gia đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mặc dù lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng Trần Hữu Thành thực sự không muốn tại trên loại sự tình này lãng phí tiền. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, liền ngay cả quận thủ đều nhìn hắn, rơi vào đường cùng, Trần Hữu Thành chỉ có thể thêm đến 500 lượng, nhìn xem Thẩm Dật cười ha hả mặt, Trần Hữu Thành trong lòng tràn đầy phẫn hận, trong lòng mười phần hối hận, chọc như thế cái mang thủ chủ. Tất cả mọi người báo số, quan lại bản sắc hiện hiện, coi như Tần Viễn là một quan tốt, nhưng trong lòng giai cấp cảm giác y nguyên tồn tại, trực tiếp để các phú thương rời đi. "Lưu Huyện lệnh, ngươi lưu một chút." Lưu Huyện lệnh đang muốn đi ra ngoài, lại bị Tần Viễn gọi ở, "Vội vàng đi trở về đi." Cười ha hả nói, "Tần đại nhân, còn có cái gì phân phó?" Lưu Huyện lệnh một bộ chó săn bộ dáng, để Tần Viễn trong lòng xem thường, làm quan xem như dạng này, đã vi phạm với bản tâm, hắn nhíu mày hỏi, "4000 lượng, lấy bổng lộc của ngươi, 10 năm mới có thể tồn đến số này, ngươi như thế nào có như thế một số tiền lớn?" Lưu Huyện lệnh không chút nào hoảng, xoa tay nói, "Hạ quan đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, đây đều là cùng Thẩm đại nhân mượn, bất quá Tần đại nhân yên tâm, quên đi ra ta là cam tâm tình nguyện." Tần Viễn lông mày nhíu lại, "Nói ngươi nói là, ngươi cùng Thẩm giật mượn bạc, quên cho bách tính?" "Chính là." Lưu Huyện lệnh thẳng người nói, "Mặc dù số tiền kia hạ quan cần rất nhiều năm mới có thể trả hết nợ, nhưng có thể vì bách tính ra một phần lực, là hạ quan chức trách." Lưu Ôn một phen nói Tần Viễn đều có chút cảm động, nhưng là, hắn biết Lưu Ôn không phải là người như thế, tuyệt đối là hướng về phía hắn phần kia sổ con đi. Liền xem như quan phụ mẫu, cũng không ít người cũng không làm bách tính muốn, mà là vì chính mình, cứ việc Tần Viễn không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Tần Viễn nhìn xem Lưu Huyện lệnh, cuối cùng nhắc nhở, "Số lượng này quá lớn, bản quan khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, Đông Dương thành phú thương kiếm ra bạc đã không ít, ngươi có thể thiếu quên một chút." Lưu Huyện lệnh quang minh lẫm liệt nói, "Không sao, đây là hạ quan trong lòng mong muốn." Tần Viễn nhìn chằm chằm Lưu Ôn một chút, cuối cùng không nói gì, rời đi phủ quận thủ, mặc vào áo tơi mũ rộng đành, quan sát vỡ đê thủy thế đi. Rời đi phủ quận thủ đằng sau, Thẩm Dật cùng nó phú thương Hàn Nguyên vài câu, phân phó A Phúc lái xe ngựa đưa hắn hồi Thiên Thượng Nhân ở giữa. Trên xe ngựa, Thẩm Dật phân phó nói, "A Phúc, đợi lát nữa ngươi hồi phủ, xách 4000 lượng bạc cho Lưu huyện lệnh đưa đi." "Là." Thiếu gia chính đánh xe ngựa A Phúc lên tiếng, sau đó lại kỳ quái nói, "Thiếu gia, ngươi không phải nói Lưu huyện lệnh không phải cái thứ tốt sao? Vì cái gì còn muốn cho hắn đưa tiền?" "Ngươi biết cái gì?" Thẩm Dật cười thần bí, "có biết hay không cái gì gọi là nâng giết?" "Không biết." A Phúc thành thật lắc đầu. "Không biết là được rồi." Thẩm Dật lại phân phó nói, "Nhớ kỹ, toàn bộ dùng nén bạc, đừng dùng ngân phiếu, đưa đi thời điểm, đừng để người trông thấy." "Tốt, thiếu gia." A Phúc lên tiếng, tiếp tục đánh xe. Chương 97 Oscar, chương 97 Oscar, thiếu gia, chuyện gì cao hứng như vậy? Ngọc Sai nhìn xem trở về Thẩm Dật khẽ hát, tâm tình thật tốt dáng vẻ, nhịn không được mở miệng hỏi. Thẩm Dật cười hắc hắc, nói, "Ta phát hiện hố người thật đúng là một kiện rất sung sướng sự tình, nhất là hố một cái uy hiếp qua người của ta." Ngọc Sai nghi ngờ nói, "Ai uy hiếp quá ít ra?" Thẩm Dật cười nói, "Vượt qua một đoạn thời gian, ngươi liền biết là người nào." Ngọc Sai tràn đầy nghi hoặc, nhưng Thẩm Dật không nói, nàng liền cũng không truy vấn. Thẩm Dật lại hỏi, "Hai hổ bọn hắn trở về rồi sao?" Ngọc Sai nói, "Trở về, trước đó tìm đến thiếu gia, khi đó thiếu gia vừa vặn đi phủ của thủ, ta liền để bọn hắn trước mang ra quyến đi khách sạn, ta cho hắn bạc, nhưng bọn hắn tịch thu." Thẩm Dật gật đầu nói, "Ừ, để cho người ta nhìn một chút bọn hắn tại cái nào khách sạn, đi cùng chỗ ấy trưởng quỹ nói một tiếng, sổ sách nhớ đến Thẩm gia." Nói đi Thẩm Dật lại lắc đầu nói, "Ai, một hơi lại là 7000 lượng không có, thời gian này thật sự là khổ sở." "7000 lượng?" Ngọc Sai lấy làm kinh hãi, hoảng nói, "Thiếu gia ngươi lại đi sòng bạc?" "Cái nào cùng cái nào?" Thẩm Dật quát tay nói, "Là quên đi ra, quan phủ thiếu tiền, nhìn chằm chằm chúng ta những này có chút tiền trinh dùng sức hao lông cừu." "Thì ra là thế." Ngọc Sai nói, "Thiếu gia, đây cũng là vì Thẩm gia kết một thiện duyên, bách tính niệm Thẩm gia tốt, ngày sau sinh ý cũng sẽ tốt làm chút." Đạo lý kia Thẩm Dật há có thể không hiểu, nghe vậy cười nói, "Hắc, lúc này mới giống bà chủ dáng vẻ thôi." Ngọc Sai mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Thẩm Dật lại nói, "Bất quá bạc này cũng không thể nói hoa liền xài, cho ai hoa, xài như thế nào, còn phải hoa minh bạch." Vỡ đê bên cạnh, Tần Viễn ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa rơi giảm xuống, nhưng y nguyên không nhỏ, bao cát ném xuống như là đá chìm đáy biển, không hề có tác dụng. Một tên quan sai đi đến Tần Viễn bên cạnh nói, "Đại nhân, hạ du thôn xóm, tổn thất tình huống đều sửa sang lại." Tần Viễn thấp giọng nói, "Như thế nào?" "Trong nguyên thôn tổn thất lớn nhất, có 12 người trượt chân rơi xuống nước chết chìm, 17 người mất tích, ruộng tốt cơ hồ toàn bộ bị chìm, Triệu gia thôn ruộng đồng bao phủ gần nửa, 6 người chết chìm, 8 người mất tích, Chu gia thôn bên kia, bởi vì có một nhóm người tại chúng ta trước đó đổi tới, đem trong thôn bách tính toàn bộ chuyển di đi ra, không có tử thương, nhưng là phong ốc sông hủy không ít, trừ cái đó ra, Hồng Thủy còn tại hướng hạ du đi. Quan sai sẽ thương vong 1 năm 1 người nói ra, nhiều đến hơn 10 người gặp nạn, vẹn vẹn trước mắt thống kê đi ra, cái này đã tương đương không ít, chỉ 3 cái thôn xóm, liền có như thế lớn thương vong, nếu như thương vong hơn 100, chắc chắn cho Tần Viễn lý lịch mang đến phi thường ảnh hưởng tồi tệ, đối với hắn ngày sau tiến sĩ đến kinh thành 10 phần bất lợi." Tần Viễn thở dài một tiếng, "Tháng chính là bách tính khó khăn, triều đình khó khăn. Năm gần đây thảo nguyên đại thống, đây là 100 năm qua chưa từng có sự tình, đại nhất thống thảo nguyên kỵ binh, uy hiếp chưa từng có, triều đình vì để phòng vạn nhất, bắt đầu một lần nữa nhặt lên lười biếng đã lâu quân phòng, số lớn bạc đầu nhập trong quân, hiện tại cơ hồ khắp nơi thiếu tiền, nếu không, cũng không trở thành mấy vạn lượng bạc đều muốn từ dân gian gom góp." "Đại nhân." Thẩm đại nhân tới lúc này, lại có một người đến đây bẩm báo. Tần Viễn nhíu mày nói, "Thẩm Dật, dẫn hắn đến đây đi." Thẩm Dật mang theo Chu Nhị Hổ tại cách đó không xa quan sát đến thủy thế, gần không đến vỡ đê bên cạnh, phụ cận đã bị số lớn quan binh vây lên, không cho phép ai có thể tới gần. "Thẩm đại nhân, Tần đại nhân xin ngài đi qua tiến đến báo tin quan binh lại trở về, mang Thẩm Dật thông qua được cảnh giới, tới gần đến vỡ đê bên cạnh." "Dài như vậy?" Thẩm Dật nhìn thấy vỡ đê, mới hiểu được tại sao muốn hoa nhiều như vậy bạc, cái này Phúc Khang đê, dài ước chừng có 300 mét, ở thời đại này tuyệt đối xem như một cái đê lớn. Đê lớn vị trí trung tâm đã bị phá tan, màu nâu hồng thủy sen lẫn nhánh cây cỏ xanh, phun ra ngoài, hướng hạ du chút xuống mà đi, hiện tại mưa rơi chưa ngừng, ngay cả ngăn chặn hồng thủy đều dị thường gian nan. Bách tính khó khăn. Tần Viễn gặp Thẩm Dật tới, chỉ vào đê cái khác một khối đất trống nói, "Lần này may mắn mà có Đông Dương thành phú thương, mới đê xây thành đằng sau, ta sẽ sai người ở đây lập địa." Thẩm Dật lắc đầu nói, "Thế thì không trọng yếu, trước ngẫm lại làm sao đem lỗ hổng ngăn chặn đi." Tần Viễn lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Thẩm Dật tựa hồ tịnh không để ý những này thanh danh, ngược lại quan tâm hơn hiện thực, này cũng thoát ly Tần Viễn trước đó đối với hắn ấn tượng. Tần Viễn nghĩ, đông nhiên nói, "Vì cái gì ngươi đem bạc cấp cho Lưu Ôn, mà không tuyển chọn chính mình quên?" "Bạc? Cái gì bạc?" Thẩm Dật đông nhiên phủ lên nghi ngờ mặt, nói, "Ta không có cho ai mượn bạc a." Tần Viễn kinh ngạc, nói, "Lưu Ôn cái kia 4000 lượng?" Thẩm Dật nghe chút lời này, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ bình thường, đội bằng nói, "À, đối với 4000 lượng, ta là mượn Lưu huyện lệnh 4000 lượng. Đối với là ta mượn." Tần Viễn hơi nhíu mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, Thẩm Dật đối với chuyện này phảng phất không biết chút nào, để trong lòng của hắn tỏa ra lo nghĩ. Tần Viễn nhìn xem Thẩm Dật, giảm thấp thanh âm nói, "Thẩm Dật, việc này không thể coi thường, ngươi xác định là ngươi cấp cho Lưu Ôn?" Thẩm Dật tựa hồ có chút khó xử, lại có chút sợ hãi, xoa xoa tay nói, đúng, là ta mượn." Tần Viễn trầm giọng nói, "Giấy vay nợ kia đâu?" "Giấy vay nợ?" Thẩm Dật giật nảy cả mình, sau đó khổ sở nói, "Giấy vay nợ ta chắc chắn sẽ không lúc nào cũng mang ở trên người." Chương 98 nhìn không thấu, chương 98 nhìn không thấu. Để Tần Viễn do dự không chừng, mày nhăn lại, Thẩm Dật phản ứng có chút kỳ quái, như là Lưu Ôn nói tới, Thẩm Dật cũng thừa nhận mượn bạc cho Lưu Ôn, nhưng ở thừa nhận trước đó, Thẩm Dật còn có trong nháy mắt ngây người, thốt ra không biết chuyện này. Đây là theo bản năng phản ứng, Một người theo bản năng phản ứng là chân thật nhất, Tần Viễn cảm thấy có người lừa hắn, hoặc là Lưu Ôn, lại hoặc là. Tần Viễn đưa ánh mắt về phía Thẩm Dật mang trên mặt xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, "Tần đại nhân, không nói cái này, hay là đến nói một chút cứu trợ thiên thai sự tình đi." Cách đó không xa hồng thủy tàn phá bờ bãi, sông phá đê đập, nước chảy xiết âm thanh đem Tần Viễn thu suy nghĩ lại đến trước mắt chuyện trọng yếu nhất bên trên. Thẩm Dật cười nói, "Nếu nói 3000 lượng bạc, Thẩm gia khẳng định sẽ cho, nhưng số tiền kia, ta hy vọng không chuyển giao quan phủ, do chính ta quyết định dùng như thế nào, dùng tại cái nào." Tần Viễn nhíu mày, trầm giọng nói, "Không được, tất cả quyên tiền ngân lượng, cần do quan phủ thống nhất thu thập, thống nhất điều phối." "Ha ha, giao cho quan phủ cũng không phải không được." Thẩm Dật cười nói, "Chỉ bất quá, ta giao cho quan phủ 3000 lượng, chỉnh lý đằng sau, có thể dùng tới có bao nhiêu, liền khó nói chắc." Tần Viễn nhìn chằm chằm Thẩm Dật, nhìn thẳng cặp mắt của hắn nói, "Lời này của ngươi là có ý gì?" "Ai biết được, thuận miệng nói thôi." Thẩm Dật lắc đầu, vung tay đạo. Tần Viễn một mực nhìn chăm chú Thẩm Dật, nhìn không chuyển mắt, mà Thẩm Dật chỉ là cười híp mắt nhìn xem hắn, không chút nào rụt rè. Tần Viễn có chút không rõ, hắn có chút thấy không rõ Thẩm Dật. Một cái thương nhân chi tử, ở trước mặt hắn có thể không chút nào rụt rè, cái này không phù hợp lẽ thường. Đừng nói là Thẩm Dật, liền xem như cha hắn Thẩm Vạn Tài đứng tại cái này, cũng phải nơm nớp lo sợ. Tần Viễn nhìn chằm chằm thật lâu, cuối cùng là nói, "Ngươi dự định như thế nào dùng khoản bạc này?" Thẩm Dật vừa nghe liền hiểu, Tần Viễn đây là đồng ý liền tốt. Tần Viễn mặc dù là Nam Vĩnh quận kiêm cầm, nhưng xoay sở tiền vốn, mua vật tư loại chuyện nhỏ nhặt này, chắc chắn sẽ không là Tần Viễn tự mình làm, phụ trách chuyện này khẳng định là người phía dưới. Đông Dương thành nha môn đều là những người nào không cần nhiều lời, Thẩm Dật tốn không Lưu Ôn 4000 lượng, cũng sẽ không lại cho hắn đưa khối thịt đến miệng bên cạnh. Thẩm Dật đoán chừng hắn cho Lưu Ôn 4000 lượng, cuối cùng hoa đến nạn dần cùng xây đê bên trên, tuyệt kế không có nhiều như vậy, Lưu Ôn khẳng định sẽ cướp mất một bộ phận, Đông Dương thành phú thương cộng lại góp một số tiền lớn, động động thủ đoạn nhỏ, tiến Lưu Ôn túi những cái kia cũng liền che đậy đi qua, Đông Dương thành nha môn là nơi ở của hắn, Tần Viễn khẳng định tra không được. Thẩm Dật nghĩ, mở miệng nói, "Đầu tiên Chu gia thôn dân trợ cấp, Tần đại nhân cũng không cần quản, mặc kệ kim ngạch lớn nhỏ, ta một mình gánh chịu, nhất định sẽ làm cho bọn hắn hài lòng." Đi theo Thẩm Dật bên cạnh Chu Nhị Hổ sững sờ, trong lòng càng là cảm động, người so với người làm người ta tức chết, ban đầu ở sòng bạc, bị hứa lao bản giống sai xử chó một dạng đến têu đi hết, hiện tại Thẩm Dật không chỉ có thay Chu gia thôn hương thân tìm xong khách sạn, còn nói phải chịu trách nhiệm thay sau trợ cấp, hai phe vừa so sánh, trên lệch thực sự quá rõ ràng. Chu Nhị Hổ càng may mắn lúc trước chọn rời đi sòng bạc, chuyển đầu Thẩm Dật dưới trướng, về phần Thẩm Dật nói kim ngạch lớn nhỏ, Chu Nhị Hổ không lo lắng chút nào, khẳng định là sẽ chỉ lớn sẽ không nhỏ, bởi vì thiếu gia rất bại rất hào phóng. Tần Viễn nhíu mày nói, "Ngươi xác định Chu gia thôn có thể có hơn 100 gia đình?" Thẩm Dật cười nói, "Ta khoác lác từ trước đến nay không làm bản nháp, bởi vì ta thổi liền nhất định có thể làm đến." Dù cho Thẩm Dật nói lời thề son sắt, nhưng Tần Viễn vẫn còn có chút do dự, bởi vì có thể hay không đuốt lên nạn dân cảm xúc, không chỉ là Thẩm Dật sự tình, càng là quan phụ sự tình, nếu như Thẩm Dật làm sự tình thôn dân không hài lòng, cuối cùng trách hay là triều đình. Chu Nhị Hổ gặp Tần Viễn do dự, chủ động đứng ra nói, "Đại nhân, khẩn cầu đại nhân đem việc này giao cho thiếu gia, vô luận kết quả như thế nào, Chu gia thôn dân tuyệt sẽ không có lời oán giận." Tần Viễn nhìn thoáng qua Chu Nhị Hổ, hỏi, "Ngươi là người phương nào? Có thể đại biểu Chu gia thôn dân?" Chu Nhị Hổ ôm quyền nói, "Tại hạ Chu Nhị Hổ, con dòng chính thân tại Chu gia thôn, khác không dám nói, tại Chu gia thôn nói chuyện hay là có phân lượng." Chu Nhị Hổ đương nhiên là có phân lượng, Chu gia thôn hơn 30 hảo nam đinh đều đem Chu Nhị Hổ làm đại ca, tại nam nhân này nói 102 niên đại, Chu Nhị Hổ lời nói phân lượng khẳng định đủ. Tần Viễn có chút kinh ngạc, khó trách Thẩm Dật sẽ chủ động gánh chịu Chu gia thôn trợ cấp, nguyên lai trợ thủ của hắn chính là Chu gia thôn người, thu mua lòng người thủ đoạn cũng không tệ. Chu Nhị Hổ cái tên này có chút quen hay, nhưng Tần Viễn không có hao tâm tốn sức suy nghĩ, nhìn xem Chu Nhị Hổ, nhìn lại Thẩm Dật, lại nói, "Đằng sau đâu?" Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn trời, nói tiếp, "Nhìn sắc trời, mưa rơi ngày mai liền nên ngừng, trợ cấp đằng sau còn lại ngân tài, trước hết dùng để ngăn chặn đê miệng đi." Tần Viễn nói, "Ý của ngươi là dùng để mua cắt đá chắn đê?" "Không kém bao nhiêu đâu, Tần đại nhân yên tâm, nếu nói 3000 lượng, Thẩm gia chắc chắn sẽ không thiếu ra." Thẩm Dật thừa nước đục thả câu, không có nói rõ. Sát trời dần dần ám trầm xuống tới, mưa rơi cũng từ bàng bạc mưa to biến thành tí tách mưa nhỏ. Tần Viễn tại vỡ đê bên cạnh thị sát một phen, về tới nhà. Cha. Tần Hương Tuyết gặp Tần Viễn hồi phủ, đưa lên một cái khăn lông nói, "Mưa rơi nhỏ, ngày mai hẳn là có thể ngừng. Hôm nay đã là liên hạ mưa to ngày thứ năm, lại không ngừng, kính hồ nước đều nên chìm đi lên." Tần Viễn cởi mũ rộng vành áo tơi, tiếp nhận khăn mặt xoa xoa trên đầu giọt nước, không nói gì. "Cha, ngài có tâm sự?" Tần Hương Tuyết gặp Tần Viễn không nói lời nào, lông mày một mực nhíu lại, liền mở miệng hỏi. Tần Viễn nhìn nữ nhi một chút, bên cạnh lắc đầu, bên cạnh tọa hạ nói, "Thẩm Dật người này có chút kỳ quái." "Thẩm Dật, lại là Thẩm Dật." Tần Hương Tuyết giống như mỗi ngày đều có thể nghe được cái tên này, nghe vậy nhịn không được hỏi, "Thẩm Dật thế nào?" Tần Viễn nhíu mày nói, "Người này tuổi còn trẻ, lòng dạ mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu, thực sự kỳ quái." "Ngài cũng nhìn không thấu?" Tần Hương Tuyết nghe vậy có chút giật mình, phụ thân của nàng ở quan trường sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, nhìn người năng lực hay là rất chuẩn. Tần Viễn nhìn chằm chằm chén trà trong tay tâm thần bất định, thất kinh Thẩm Dật, cùng chậm rãi mà nói, trong lúc vô thanh vô tức thu mua lòng người Thẩm Dật, để hắn có chút hồ đồ rồi. "Cha, là chuyện gì để ngài cảm giác Thẩm Dật thành sâu?" Tần Hương Tuyết đối với Thẩm Dật ấn tượng, vẫn chỉ là một câu kia yên tỏa hồ nước liêu, cùng hắn nói cho Tần Mục cố sự, chỉ cảm thấy Thẩm Dật có chút tài hoa, hiện tại không hiểu nghe Tần Viễn nói lên Thẩm Dật lòng dạ, lập tức lên hứng thú. Việc này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, dù sao cũng là nhà mình nữ nhi, Tần Viễn liền đem vừa rồi tại bờ đê bên cạnh chuyện phát sinh đều cùng Tần Hương Tuyết nói. Tần Hương Tuyết sau khi nghe có chút trầm mặc, hỏi dò, có phải hay không là Thẩm Dật quên? Thẩm gia có tiền nữa cũng không trở thành không đem 4000 lượng bạc coi ra gì, làm sao lại quên? Tần Viễn lắc đầu nói, đoán không ra, ta dự định để hắn đem giấy vay nợ mang tới để cho ta nhìn xem. Chương 99 mượn một cái lý do, chương 99 mượn một cái lý do. Tần Hương Tuyết đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, chợt nhớ tới cái gì kinh người khả năng, kinh ngạc nói, cha, Thẩm Dật có phải hay không là cố ý nói như vậy? Cố ý? Tần Viễn nói, ngươi nói là không nên. Thẩm Dật cùng Lưu Ôn không oán không kiều, Lưu Ôn hay là Đông Dương thành quan phụ mẫu, Thẩm Dật không có làm như thế lý do. Tần Hương Tuyết vừa nhắc tới, Tần Viễn cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng là hắn không quá tin tưởng. Thẩm Dật mới mở miệng hoàn toàn là theo bản năng, lại nói hắn một cái cựu phẩm tán quan, cùng Lưu Ôn không có xung đột lợi ích, vì sao muốn đi hãm hại hắn? Tần Viễn cảm thấy, ngược lại là Thẩm Dật thụ Lưu Ôn bức hiếp càng có khả năng tính. Tần Viễn càng tin tưởng bạc kia căn bản là Lưu Ôn chính mình, hắn vì làm náo động, lựa chọn ra một số lớn bạc, nhưng bởi vì số lượng cùng hắn đồng lộc không hợp, liền lôi kéo Thẩm Dật ngăn đỡ mũi tên, đem bạc này tẩy trắng, còn làm ra hắn vì bách tính an bình, không tiếc lưng mình nợ vĩ nạn hình tượng. Tần Hương Tuyết trong tâm suy nghĩ, nói khẽ, cha, mặc kệ là Thẩm Dật cố ý hay là vô tình, ngài không bằng thừa cơ hội này báo cáo triều đình, nếu như thật có việc này, Lưu huyện lệnh khẳng định phải nhận nghiêm tra, nếu như không có, cũng có thể cho cùng hắn cảnh cáo. Tần Viễn nghe Tần Hương Tuyết lời này, thật đúng là chăm chú suy tính tới đến, tại Đông Dương thành một năm này, Tần Viễn có thể nói qua có chút biệt quất, biết rõ Lưu Ôn hẳn là có vấn đề, hết lần này tới lần khác bắt không được nhược điểm, hắn là phong kiến đại quan, lại không thể vô duyên vô cớ địa động Lưu Ôn, nhưng bây giờ chuyện này cho hắn một cái lý do rất tốt. Tần Hương Tuyết lại quên đủ, cha, đây là vì dân trừ hại cơ hội tốt, Thẩm Dật là vô tình hay là cố ý không phải trọng điểm, Lưu huyện lệnh là cái tham quan, đây mới là trọng điểm. Tần Viễn do dự mãi, chẳng biết tại sao, luôn có một loại làm người khác đau cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra, hắn thanh đao này giữ tại trên tay người nào. Kỳ thật Tần Viễn không phải nghĩ không ra, chỉ là không dám nghĩ, suy nghĩ cũng không dám tin. Tần Hương Tuyết dừng một chút, lại nói cha, Hương Tuyết cũng nghĩ là Đông Dương thành ra một phần lực. Tần Viễn nghe vậy nhíu mày nói, ngươi muốn thế nào xuất lực? Nữ nhi dự định hiệu triệu vẽ xã đồng nghiệp bọn họ cùng nhau vẽ tranh, sở tác họa tác thì dùng để đấu giá, lấy được ngân tài toàn bộ dùng cho cứu trợ thiên hai. Tần Hương Tuyết chậm rãi mở miệng, nói ra chính mình suy nghĩ. Đấu giá? Tần Viễn cười nói, cùng cái kia Thẩm Dật học. Tần Hương Tuyết có chút đỏ mặt, gật đầu nói, đấu giá có thể quyên tiền đến càng nhiều ngân tài, đã dùng cho cứu trợ thiên hai, nữ nhi cảm thấy tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cũng tốt, khó được ngươi có phần này tâm. Tần Viễn cũng không nhiều hỏi, cười nói, liền theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi. Tần Hương Tuyết vui vẻ nói, ta ơn cha. Ngâm thi tác vẽ là Tần Hương Tuyết loại này ưa thích thi từ vui vẽ tài nữ chỗ tốt, đang làm ưa thích chuyện đồng thời còn có thể đến giúp Đông Dương thành bách tính, cớ sao mà không làm. Ngày thứ hai quả nhiên như là Thẩm Dật suy nghĩ, liên hạ nhiều ngày mưa to rốt cục cũng đã ngừng, nhưng Quảng Lăng Giang nước sông ý nguyên trào lên, gào thét không dứt. Thẩm Dật ngồi ở trên trời nhân gian, đang cùng Chu Viên Ngoại thổi nam tán gỗ bắc, một chén rượu nhấp vào ăn. Chu Viên Ngoại hít một hơi, mỹ nhân này say thật sự là chăm uống không ngại, quá kỉnh. Thẩm thiếu gia, làm sao ngươi liền có thể nhìn ra cao tăng kia là lừa đảo? Chu Viên Ngoại hiếu kỳ lấy hỏi. Thẩm Dật bóc lấy hạt dưa, tùy ý nói, chuyện nào có đáng gì, hắn lại không cái gì bản lĩnh thật sự, ta để hắn tính toán hai lần, kết quả hắn một lần đều tính không ra, cho hắn cơ hội hắn không còn dùng được à? Chu Viên Ngoại âm thầm tật lưỡi, Thẩm Dật hai vấn đề kia nói thật hoàn toàn là lung tung hỏi, cái gì gà thỏ cùng lồng, còn muốn tính là gì chân, ai sẽ nhảm chán như vậy à? Sẽ không thực sự có người đem gà cùng thỏ quan tại trong một cái lồng đi. Chu Viên Ngoại nói, có thể cao tăng kia chỉ nghe tên của ta, nhìn ta ngày sinh tháng đẻ, coi như đi ra phu nhân ta năm ngoái đi, là có bản lĩnh thật sự à? Dựa vào Thẩm Dật lườm Chu Viên Ngoại một cái nói, ta không cần ngươi ngày sinh tháng đẻ, đều có thể biết phu nhân ngươi không có, lão bà ngươi chết ngươi còn kém đốt pháo chúc mừng, ăn tiệc thời điểm ta cùng tiểu hài một bạn, trên mặt ngươi nào có nửa điểm bộ dáng bi thương, không có qua mấy ngày liền đem tiểu thiếp cưới vào cửa, toàn Đông Dương thành đều biết, cái này còn cần tính. Trong nam nhân năm tam đại vui, thang quan phát tài chết lão bà, Chu Viên Ngoại chiếm thứ hai, mà lại không che giấu chút nào hắn mừng rỡ chi tình, đều không cần tính, toàn Đông Dương thành đều biết Chu Viên Ngoại là cái gì người như vậy. Chu Viên Ngoại một mặt xấu hổ, thật có tốt như vậy tính à? Thẩm Dật đều chẳng muốn nói Chu Viên Ngoại, còn nhìn ngày sinh tháng đẻ, căn bản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, thua thiệt Chu Viên Ngoại thật đúng là coi là lão lửa chọc kia có bản lĩnh thật sự, hắn cũng là thần nhân. Lúc này Chu Nhị Hổ đi tới nói, thiếu gia, đồ vật mua được, Đông Dương Thành có toàn mua lại. Thẩm Dật liền chờ Chu Nhị Hổ trở về, nghe vậy đứng dậy đi ra thiên thượng nhân gian, nhìn qua một xe lại một xe đậu nành nói, đi, làm khá lắm, tất cả đều trang túi đi. Ngọc Sai cũng đi tới, nhìn xem bên mông nhiều đậu nành nói, thiếu gia, ngài mua nhiều như vậy đậu nành làm cái gì? Thẩm Dật cười nói, đương nhiên là vì chắn đê. Ngọc Sai kinh ngạc nói, chắn đê? Dùng đậu nành? Ngọc Sai chỉ nghe nói chắn đê dùng cắt đá, chưa từng nghe qua dùng đậu nành, một phương cắt đá mới bao nhiêu tiền? Một thạch đậu nành lại phải bao nhiêu tiền? Chi phí này căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngọc Sai nghi ngờ nói, thiếu gia, vì cái gì không cần cắt đá, phải dùng đậu nành? Thẩm Dật cười hắc hắc nói, nếu là ngươi hiểu so ta nhiều, chính là ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới. Cái gì? Ngọc Sai nghe không hiểu cái gì phía trên phía dưới, nghĩ lại có chút hiểu rõ, mặt đỏ lên, không nói. Đem đậu nành trang túi sau, Thẩm Dật mang theo Chu Nhị Hổ bọn người, lôi kéo một xe lại một xe đậu nành, hướng Phúc Khang đê đi. Thật náo nhiệt, bách tính biết được Thẩm Dật lại dùng đậu nành trị thủy, liên tục sợ hai tháng phục muốn nói phá sản hoa dạng, hay là Thẩm gia thiếu gia tới nhiều, đậu nành chắn đê, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Cái kia một xe lại một xe đậu nành đều đủ bọn hắn ăn được đã lâu, lại để cho bị Thẩm Dật bỏ xuống sóng nước phí, thật đúng là một nhân tài. Chí không cùng ngu biện, Thẩm Dật không có giải thích gì tứ, làm theo ý mình hướng Phúc Khang Đê mà đi. Phúc Khang Đê chỗ, Tần Viễn đứng tại vỡ đê bên cạnh, nhìn xem dưới đáy quan binh ra sức mang theo cắt đá túi, đi chắn đê lớn chỗ thủng. Mỗi cái quan binh đều rất ra sức, vỡ đê cũng ngăn chặn một nửa, có thể hiệu quả tính không được quá tốt, quảng lăng giang nước quá mau, chắn đi cắt đá túi, cũng không lâu lắm liền sẽ bị cuốn đi một chút. Thiên lý chi đề, lời này một chút không sai, từ nhỏ lỗ hổng đến toàn băng, chỉ là hai ba cái canh giờ công phu, bây giờ cái này đã là quan binh lần thứ hai chắn đê. Tần Viễn lo lắng, theo tiếp tục như vậy, bao lâu mới có thể hoàn toàn ngăn chặn vỡ đê, tu sửa mới đê. Một tên quan binh đến đây bẩm báo nói, Hàn đại nhân, Tần đại nhân, Thẩm Dật Thẩm đại nhân tới. Chương 100, Tần Hương Tuyết chương 100, Tần Hương Tuyết rốt cuộc đã đến. Tần Viễn hừ một tiếng, hôm qua còn nói sẽ mua cắt đá đến, cái này đê đều chặn lại hai lần, còn không thấy Thẩm Dật bóng người, đến bây giờ mới xuất hiện. Thẩm Dật vừa đi lên, bên cạnh hướng nhìn chung quanh, mưa cạnh đằng sau, quảng lăng giang nước lui xuống một chút, nhưng đê đập bên cạnh đất vàng cùng bùn loãng, lờ mờ có thể thấy được hồng thủy tàn phá bừa bãi vết tích. Trừ quan binh bên ngoài, còn có ở vào hạ du bình dân bách tính, tự động đến đây hỗ trợ đắp bờ, từng cái vén lên tay áo, vòng quanh ống quần, xuyên qua nước bùn, giúp đỡ vận chuyển bùn cát, cũng có nhân thủ chấp cái cuốc, cái xẻng các loại công cụ, hướng đê lớn lấp đất, đem đê lớn ra cố thêm rộng. Thẩm Dật vừa thấy được Tần Viễn liền ha ha cười nói, Tần đại nhân, đợi lâu đi. Thật đúng là có ý tốt nói, Tần Viễn hừ lạnh nói, Thẩm đại nhân, hẳn là quên hôm qua nói lời, nếu là ánh sáng chờ ngươi phần kia cắt đá, cái này đê cũng không cần chặn lại. Lời nói này, Thẩm Dật đều nghe không rõ, quan phủ là thiếu tiền, nhưng lại không phải một phân tiền không có, toàn trông cậy vào hắn tính chuyện gì xảy ra. Ha ha, đây không phải đã đến rồi sao, tốt cơm không sợ muộn. Thẩm Dật nói ta lấy ra cũng không phải cắt đá, là càng dùng tốt hơn đồ vật. Càng dùng tốt hơn. Tần Viễn hiếu kỳ đi xem Thẩm Dật mang tới đồ vật, cái túi cùng trang cắt đá bao tải không có gì khác biệt, chỉ là căng phồng có hạt tròn cảm giác, có thể nhìn ra được bên trong chứa đại khái không phải là cắt đá. Trong này chứa là vật gì? Tần Viễn đi đến bên cạnh xe ngựa, đưa tay ấn, mở miệng hỏi. Đậu nành. Thẩm Dật chi tiết đạo. Đậu nành. Tần Viễn cau mày nói, ngươi mang đậu nành đến làm gì? Ngươi muốn trợ cấp nạn dân, trực tiếp cầm lấy đi giao cho bọn hắn chính là. Không phải vậy, Thẩm Dật nói cái này đậu nành chính là lấy ra chắn đê. Đậu nành chắn đê. Tần Viễn mang lên một chút không vui nói, sớm nghe nói qua thanh danh của ngươi, thật không nghĩ đến ngươi đã đến tình trạng như thế. Cứu trợ thiên tai há lại trò đùa. Thẩm Dật lơ đễnh, hướng phía đê bên dưới vận chuyển cắt đá túi quan binh vớt cầm nói, chỉ dựa vào cắt đá, gánh không được quảng lăng giang nước đi. Tần Viễn cười nhạo nói, cắt đá gánh không được, đậu nành thì như thế nào có thể gánh vác? Đậu nành còn có thể so cắt đá càng khiêng trùng kích. Đương nhiên. Thẩm Dật gật đầu nói, có câu nói gọi thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Tần đại nhân nếu không tin, liền thử một chút. Tần Viễn chưa từng nghe qua cái gì duy nhất tiêu chuẩn, nhưng gặp Thẩm Dật lời thề son sắt bộ dáng tựa hồ rất có tự tin, mở miệng hỏi, như thế nào thử? Đem đậu nành cùng cắt đá túi sen lẫn trong cùng một chỗ chắn đê liền có thể. Thẩm Dật cười nói, dù sao hoa chính là Thẩm gia tiền, cũng không phải quan phủ. Tần đại nhân cứ việc thử chính là, nếu là không dùng, cùng lắm thì ta lại mua đồng dạng cắt đá đến. Lời nói này Tần Viễn đều cảm giác có chút khó chịu, liền ngươi Thẩm gia có tiền không dậy nổi đúng không? Tần Viễn hừ một tiếng, nếu Thẩm Dật đều không đau lòng, hắn còn đau lòng cái gì? Còn lại không có ngăn chặn chỗ thủng, liền sai người theo Thẩm Dật nói đi làm. Sau nửa canh giờ, cuối cùng lại một lần nữa ngăn chặn chỗ thủng, nhưng là ngăn chặn là đệ nhất sự kiện, kế tiếp còn muốn bảo đảm không có khả năng sụp đổ, mới có thể bắt đầu tu sửa mới đê. Lại qua mấy canh giờ, ngoài ý liệu là Thẩm Dật trước khi đến xây lên những cái kia cắt đá tường, đã bắt đầu ra bên ngoài thấm nước, ngược lại là trộn lẫn đậu nành bộ phận kia, bình yên vô sự. Cái này hiện thực ngoài Tần Viễn dự kiến, giống như Thẩm Dật mới là đúng. Thẩm Dật cười nói, Tần đại nhân, chớ ngẩn ra đó, trước đó những cái kia cũng bổ khuyết thêm chút đậu nành đi, không phải vậy đợi lát nữa lại nên sợ. Dùng đậu nành chắn đê, cũng không phải Thẩm Dật bại ra, cái này bắt nguồn từ người hòa dân trí tuệ. Dùng cắt đá trị thủy không phải là không thể được, chỉ là tại đê đập thấm nước nghiêm trọng lúc, các miệng sẽ bị dòng nước cuốn đi, hình thành lỗ thủng mà tập trung tuôn ra nước, cái này giống chuột đất đào hố, hố đào nhiều, đê đập cũng liền thủng trăm ngàn lỗ, cái kia hồng thủy vừa đến đã sẽ phá tan. Mà tăng thêm đậu nành chắn đê, liền rất tốt giải quyết vấn đề này. Đậu nành là bách tính thông thường đồ ăn, dự trữ số lượng rất lớn, đậu nành chỉ cần ngâm nước sau liền sẽ bành trướng, cùng cắt đá túi sen lẫn trong cùng một chỗ, sẽ để ép thổ nhưỡng trở nên càng chặt chẽ hơn, cắt đá liền không có hiệu quả này. Mà lại đậu nành thích hợp thu về lợi dụng, ngâm nở ra đậu nành là chất lượng tốt hữu cơ mập, cho dù là ngâm nước đi sau giếu đậu nành cũng là phân bón lựa chọn hàng đầu, đợi đến lũ lụt tối lui, chu gia thôn nạn dần quay về thôn xóm thời điểm, cũng có thể dùng tới những đậu nành này tiếp tục trồng trọt. Mặc kệ Tần Viễn có muốn hay không thông, sự thực là bày ở trước mắt, tại để cho người ta đem còn lại đậu nành toàn bộ dùng tới chắn đê đằng sau, Tần Viễn hết sức ngạc nhiên mà nhìn xem Thẩm Dật, đậu nành chắn đê, chưa từng nghe qua, vì sao cái này Thẩm Dật mỗi lần có thể nghĩ ra nhiều như vậy kỳ quái nhưng lại hữu dụng ý tưởng đến. Cha, Tần Viễn đang muốn hỏi một chút Thẩm Dật, hắn ở đâu ra biện pháp này, còn chưa mở miệng, lại nghe thấy Tần Hương Tuyết thanh âm truyền đến. Thẩm Dật cũng nghe thấy, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy trước đó tại kính hồ xoa thuyền mà qua nữ tử chậm rãi đi tới, hôm nay nàng thân mang một bộ vàng nhạt cái áo, duyên dáng yêu kiều, dường như tiên tử xuất trần bình thường. Nghe thấy Tần Hương Tuyết xưng hô, Thẩm Dật mới biết được nàng nguyên lai là Tần Viễn nữ nhi, Tần Mục tỷ tỷ. Thẩm Dật không khỏi nhìn thoáng qua Tần Viễn, trong lòng ngạc nhiên, lao đầu này làm cái quỷ gì, làm sao còn đem nữ nhi gọi qua? Không phải coi trọng bản thiếu gia uyên bác học thức, Tuấn Dật bề ngoài, muốn chiêu bản công tử là con rể a. Cái này không thể được, nam nhân nhất định phải đương gia làm chủ, liền xem như con thủ, cái này người ở rể cũng là không làm được. Bất quá Tần Viễn lời kế tiếp liền để Thẩm Dật biết, là hắn hiểu lầm. Tần Viễn trông thấy Tần Hương Tuyết đi tới, cũng mở miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây nơi này? Tần Hương Tuyết đi lên phía trước nói, trước đó cùng cha nói qua, mời vẽ xã đồng nghiệp đến đây vẽ tranh, mọi người thương lượng đi vẽ cái này Quảng Lăng Giang, đã là chủ khoản, cũng làm kỷ niệm. Tần Viễn nhẹ gật đầu, không nói gì, hiện tại mưa cạnh, Hồng Thủy cũng lui xuống đi một chút, chỉ cần bảo trì chút khoảng cách, không có gì nguy hiểm. Tần Hương Tuyết cùng Tần Viễn giải thích xong, vừa nhìn về phía một bên Thẩm Dật, nàng ngược lại là thông minh, chỉ bằng Thẩm Dật nghiên kỹ cùng hình tượng liền đoán được là hắn, mang trên mặt cười nói, vị này chắc hẳn chính là Thẩm Dật Thẩm đại nhân đi. Thẩm Dật cười nói, chính là, thần cô nương nhận ra ta. Hương Tuyết gặp qua Thẩm đại nhân, Tần Hương Tuyết có chút phúc thân, ý rất cung kính, sau đó cười nói, thường nghe Mục Nhi nói lên Thẩm đại nhân tốt tài văn trường, Hương Tuyết khâm phục đã lâu. Tần Hương Tuyết, danh tự ngược lại là rất không tệ, có chút ý thơ, sớm nghe Tần Mục nói qua tỷ tỷ của hắn rất có tài, không nghĩ tới không chỉ có mới, hay là cái mỹ nữ. Thẩm Dật cười nói, để Tần cô nương chê cười, tin đồn thôi, không cứ gọi được tài văn trường. Tần Hương Tuyết lắc đầu nói, ta từng nghe Mục Nhi nhắc qua Thẩm đại nhân ra về trên, mười phần tinh diệu, đã từng để cho Mục Nhi thay ta hỏi một chút về dưới, chỉ là mưa rơi liên miên liền chậm trễ, không biết hôm nay có thể hay không may mắn, nghe Thẩm đại nhân ngâm cái kia về dưới. Chương 101, mời chương 101, mời về trên. Thẩm Dật cũng không biết hắn còn cùng Tần Mục tán gẫu qua từng cặp, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói không phải là yên tỏa hồ nước liêu đi. Tần Hương Tuyết nhẹ gật đầu, nói đôi này bên trong hàm ẩn ngũ hành, ý cảnh tuyệt hảo, ta khổ tư mấy ngày, theo là nghĩ không ra đến về dưới. Thẩm Dật thầm nghĩ ngươi đối không được cũng không kỳ lạ, hoa hạ mấy ngàn năm, có thể đối được cũng liền mấy cái như vậy, không phải tùy tiện cái gì tài nữ tài tử liền có thể đối đầu tới. Hương Tuyết, cái gì từng cặp, ngay cả ngươi cũng đối không được. Đang khi nói chuyện rơi vào phía sau tài tử Thiên Kim bọn họ cũng cùng lên đến, mười mấy người thân mang cẩm y diêm áo, vui cười chơi đùa. Sau lưng gia đình hạ nhân giúp bọn hắn mang theo vẽ tranh dùng bút mực giấy nghiền, cùng đê bên dưới đầy người bùn đất bách tính hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nói chuyện chính là một tên người mặc trường bào màu trắng tuổi trẻ công tử ca, mặt như ngọc, phủ phiến nhẹ lập, mặt mỉm cười, trường sang đồng bền, lộ ra phong lưu tiêu sái. Mở miệng liền gọi Tần Hương Tuyết khuê danh, nhìn hai người tựa hồ rất quen thuộc, nhưng nghe gặp lời này Tần Hương Tuyết lại là đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ có chút không vui, không có phản ứng hắn. Mà công tử trẻ tuổi ca giống như đã thành thói quen Tần Hương Tuyết lờ đi hắn, cũng không thèm để ý, hướng về Tần Viễn chắp tay nói, "Tần bá phụ." Tần Viễn nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, cùng Tần Hương Tuyết một dạng, cái gì cũng không nói. Thẩm Dật một chút liền thấy rõ, cảm tình đó là cái thiệp cầu, không bị người chào đón còn cứng rắn liếm loại kia, bất quá hắn liếm rất tự tin, dù cho Tần gia cha con đều không có để ý đến hắn, hắn cũng một chút không xấu hổ. Cái khác tài tử Thiên Kim bọn họ cũng đi theo hướng Tần Viễn chào, có Thiên Kim nhận biết Thẩm Dật, còn len lén đánh giá hắn, gan lớn, liền trực tiếp chào, báo lên chính mình phương danh. Thẩm Dật từng cái đáp lại, ai, dáng dấp quá tuấn tú cũng không tốt ta. Bất quá cái này nhằm vào Thiên Kim, những cái được gọi là tài tử có đi qua thiên thượng nhân gian, cũng nhận ra Thẩm Dật, mở miệng chào hỏi, Thẩm Dật liền biến thành cao lãnh bộ dáng, cùng Tần Viễn một dạng chỉ là nhẹ gật đầu. Lần này cũng làm cho cái kia áo trắng tuổi trẻ công tử có chút khó chịu, Tần Viễn làm dáng coi như xong, người trẻ tuổi kia bưng cái gì ra đỡ. Công tử áo trắng nhìn về phía Thẩm Dật nói tại hạ Lưu Viết Phong, không biết các hạ là ai, chẳng lẽ là vệ xã đồng nghiệp. Nhưng ta trong ấn tượng cũng chưa gặp qua ngươi. Thẩm Dật nhếch miệng, lúc đầu nhìn cái này Lưu Viễn Phong hình người dáng người, nguyên lai là cái sa điêu, loại lời này cũng hỏi đi ra. Vừa rồi đám người bọn họ cùng Tần Viễn chào hỏi, Tần Viễn cũng chỉ là gật đầu. Hắn nếu chỉ là cái vẽ xã người bình thường, có thể tại cái này cùng Tần Viễn nói chuyện a, hay là Tần Hương Tuyết đứng ra nói, vị này là Thẩm Dật Thẩm đại nhân, ta vừa rồi hỏi, là Thẩm đại nhân ra vế trên. Thẩm đại nhân? Lưu Viễn Phong sững sờ, Thẩm Dật nhìn xem cùng hắn tuổi không sai biệt lắm, Tần Hương Tuyết thế mà xưng đại nhân hắn. Thẩm đại nhân ra vế trên. Tần cô nương nói chính là yên tỏa hồ nước liêu. Lưu Viễn Phong không nói ra lời, có người tiếp tra, vị này vẫn còn tương đối thủ lễ, xưng chính là Tần cô nương. Tần Hương Tuyết gật đầu nói, đối với, chính là yên tỏa hồ nước liêu. Thật là giai đối, Thẩm đại nhân. Ta từng khổ tưởng một ngày, cũng không nghĩ ra về dưới. Thẩm đại nhân, có thể hay không đem về dưới nói ra, đúng nha, Thẩm đại nhân, tất cả mọi người hiếu kỳ như vậy, ngươi liền nói cùng chúng ta nghe một chút đi. Khói này khóa hồ nước liêu vẫn rất nổi danh, Tần Hương Tuyết nhắc lên liền có thật nhiều người đáp lời, từng cái mong đợi nhìn xem Thẩm Dật, địa vị cao nhất Tần Viễn ngược lại là bị gạt sang một bên. Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, từ chối nói, khó mà làm được, câu đối này thế nhưng là ta thiên thượng nhân gian chưa bài, ta vẫn chờ người đối đầu đến đâu, rất nhiều người đều nhìn qua cái kia 1000 lượng tiền thưởng đâu, nếu là ta nói ra, vậy liền không đẹp. Tần Hương Tuyết hơi sững sờ, thở dài, cái khác Thiên Kim tài tử cũng là có chút thất lạc, lúc đầu một bộ tuyệt diệu giai đối, bị Thẩm Dật vừa nói như vậy, lại biến hơi tiền mười phần, cũng không biết Thẩm Dật là nghĩ thế nào, vậy mà dùng từ đối với làm mạnh lưới. Đám người thất lạc, Thẩm Dật lại là lơ đễnh, bất kể hắn là cái gì hơi tiền, cái này gọi là kiếm tiền là vua, chỉ những thứ này cậu thí tài tử tài nữ ưa thích chơi cái gì tuyết trắng mùa xuân, lão tử liền ưa thích kiếm tiền, có năng lực từng cái đừng dùng tiền, đối với thi tập sống sót. Nơi xa có người quan binh gọi Tần Viễn, hình như có chuyện gì phải hướng hắn bẩm báo. Tần Viễn muốn là cùng những này tài tử Thiên Kim đã không còn gì để nói, liền lấy cớ rời đi. Thẩm Dật đứng tại vỡ đê đứng ngoài quan sát xem xét một hồi, gặp xây lên đê đập tạm thời không có vấn đề gì, liền yên lòng, đằng sau chỉ cần một lần nữa xây đê là được rồi, vậy thì không phải là hắn nên quan tâm sự tình. Bên này Thiên Kim tài tử tìm chỗ sạch sẽ bãi cỏ, triển khai ra hòa thập, tài tử Thiên Kim bọn họ ngay tại huy hào bắt mặc, nhìn dạng như vậy, tựa hồ là đang hợp lực vẽ một bộ chỉnh thể bức tranh. Lưu Viễn Phong tựa hồ có chút bản sự, đứng ở trong bức họa ở giữa vị trí vận dụng ngòi bút như bay, dẫn tới trung quanh một trận tiếng khen. Xung quanh thỉnh thoảng có vận chuyển bùn cát quan binh bách tính đi qua, đám tài tử kia tiểu thư là nhìn cũng không nhìn, chỉ lo chính mình mực nhiệm giấy trắng, Thẩm Dật niết miệng, cũng không muốn ở lâu, cất bước hướng đê bên dưới đi đến, lại bị Tần Hương Tuyết gọi ở. Thẩm đại nhân, Tần Hương Tuyết đi đến Thẩm Dật bên cạnh nói, Thẩm đại nhân, không bằng ngươi cũng đang vẽ làm bên trên thêm một bút, là Đông Dương thành bách tính ra một phần lực. Tần Hương Tuyết trước đó gặp Thẩm Dật một mực tại quan sát đê đập, liền không có quấy rầy, giờ phút này nhìn thấy Thẩm Dật muốn rời đi, vội vàng đi lên giữ lại, tại nàng nghĩ đến, Thẩm Dật từng tập ý cảnh mười phần, vẽ tranh cũng nhất định cao minh. Dựa vào, lão tử ra mấy ngàn lượng, còn ra, ngươi dứt khoát đem nhà ta đoạt được. Thẩm Dật khoát tay nói, không được không được, họa đạo ta không có gì nghiên cứu, các ngươi vẽ, các ngươi vẽ. Tại tranh này cái gì phá họa, còn không bằng trở về ôm đẹp như vẽ ngọc châm anh em đâu, an nhàn rỗi mới tại cái này quần quần hồng thủy bên cạnh chơi chữ. Tần Hương Tuyết vội nói, họa tác này là chúng ta hơn 10 người cộng đồng hoàn thành, không phải để Thẩm đại nhân đơn độc làm một bộ, chỉ là thêm vào mấy bút, lại có làm sao đâu. Bên kia Lưu Viễn Phong tựa hồ vẽ xong chính mình bộ phận, trái phải nhìn quanh suy nghĩ tìm Tần Hương Tuyết, vừa quay đầu lại trông thấy Tần Hương Tuyết đang cùng Thẩm Dật nói chuyện, hắn muốn là nhìn Thẩm Dật khó chịu, nghe thấy Tần Hương Tuyết chủ động giữ lại hắn, càng là không thoải mái, nghe vậy nói Hương Tuyết, nếu Thẩm đại nhân tự nhận vô tài, cũng đừng có làm khó hắn. Tần Hương Tuyết nhíu lên đôi mi thanh tú, trở lại nói Lưu công tử, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, chúng ta cũng không có thân cận như vậy, xin ngươi đừng tùy tiện gọi ta danh tự. Hương Tuyết Lưu Viễn Phong theo bản năng mới mở miệng, lại chịu Tần Hương Tuyết bạch nhãn, đành phải sửa lời nói, Tần cô nương, nếu Thẩm Dật không muốn, cần gì phải làm khó hắn đâu, có lẽ cái kia bế trên cũng chỉ là hắn trùng hợp mộng đi ra thôi. Tần Hương Tuyết nói cái kia Lưu công tử ngươi khi nào có thể có dạng này trùng hợp? Cái này Lưu Viễn Phong chỉ trệ, loại này trùng hợp khả năng có chút khó. Tần Hương Tuyết sẽ không tiếp tục cùng Lưu Viễn Phong nhiều lời, chuyển hướng Thẩm Dật, sóng mắt Lưu chuyển nói Thẩm đại nhân, chẳng lẽ chỉ là thoáng qua mấy bút, Thẩm đại nhân cũng không muốn vì đó sao? Thẩm Dật xem như phục, nương môn này làm sao lại để mắt tới hắn, còn nói giống như hắn thẹn với Đông Dương thành bách tính giống như. Chương 102, đòn khiêng lên chương 102, đòn khiêng lên Tần Hương Tuyết gặp Thẩm Dật không đáp ứng. Còn tưởng rằng hắn là hiểu lầm, giải thích nói, Thẩm đại nhân, ngươi chớ nên hiểu lầm, chúng ta không phải là vẽ tranh tìm niềm vui, họa tác này sau khi trở về liền sẽ dùng làm đấu giá, đoạt được ngân tài đều sẽ dùng tại cứu trợ thiên hai. Hoặc là nói loại này Thiên Kim đại tiểu thư chính là khó hầu hạ, ngươi không muốn làm sự tình nàng không phải quấn lấy ngươi làm, không đáp ứng còn không được, khó phục vụ rất. Nghiêng mắt Thẩm Dật còn liếc thấy bên kia Lưu Viễn Phong nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, giống như Thẩm Dật đoạt hắn đồ vật giống như, đông cảm giác im lặng, khoát tay nói, Tần cô nương nói bừa, các ngươi làm cái gì, có quan hệ gì tới ta? Trong nhà của ta còn nấu lấy canh. Đi trước một bước. Thẩm Dật nói xong quay đầu rời đi, Tần Hương Tuyết thần sắc sững sờ, sau đó khẽ cắn môi đỏ dậm chân một cái, chính mình buông xuống thận trọng, mời Thẩm Dật cùng nhau vẽ tranh, hắn lại ngay cả nói đều không cùng chính mình nhiều lời, cái này khiến Tần Hương Tuyết rất khó chịu. Tần Hương Tuyết từ nhỏ nhu thuận đáng yêu, lại xuất thân quang già, tự nhiên là nhận hết sủng ái, sau khi lớn lên, có được mỹ mạo lại duyên dáng yêu kiều, thi từ thư họa đều là tinh, được tài nữ danh hảo, người bên cạnh cũng là vây quanh nàng chuyện, nhìn cái kia Lưu Viễn Phong liền biết, Tần Hương Tuyết ngày bình thường là cái kia chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Thế nhưng là đến Thẩm Dật cái này, một chút hoàn toàn thay đổi, hỏi thăm liên Thẩm Dật không nói, còn nói cái gì 1000 lượng bạc, chẳng lẽ cùng mình kết giao bằng hữu, không thể so với bạc kia chân quý sao? Hiện tại mời hắn vẽ tranh, càng là quay đầu rời đi, Tần Hương Tuyết như thế nào nhận được? Tần Hương Tuyết tính bướng bỉnh đi lên, đúng là hướng phía trước bước nhanh tới, giữ chặt Thẩm Dật tay áo, quyết miệng nói Thẩm đại nhân nếu không tin, cùng ta đi qua xem xét liền biết. Gặp cái này Tần Hương Tuyết quật cường như vậy, còn một mặt bị kích thích bộ dáng, Thẩm Dật càng là không nghĩ ra, bất đắc dĩ nói, Tần cô nương, ngươi chưa gả ta chưa lập gia đình, lôi lôi kéo kéo không thích hợp, coi chừng để cho người ta nhìn thấy hiểu lầm. Tần Hương Tuyết bướng bỉnh nói, ta cùng ngươi thanh bạch, không thẹn với lương tâm, sợ cái gì hiểu lầm. Nói xong câu này, Tần Hương Tuyết đúng là trực tiếp lôi kéo Thẩm Dật hướng tài tử Thiên Kim bọn họ vẽ tranh địa phương mà đi. Lưu Viễn Phong răng đều nhanh tán nát, con mắt giống như là muốn phun lửa tựa như nhìn chằm chằm Thẩm Dật. Thẩm Dật trong lòng mười phần nổi nóng, mẹ nó, ngươi cho rằng ta muốn đi các ngươi chỗ này đúng à? Nếu không phải cô nàng này phạm vào ma bệnh, lao tử nơi nào có công phu chi ngươi? Trừng mắt ngược trở về nói nhìn cái truy nhìn, ghen ghét ta so ngươi đẹp trai đúng không? Ngươi. Lưu Viễn Phong trong lòng giận lên, nhưng một giây sau Thẩm Dật đã bị Tần Hương Tuyết kéo đến trong đám người đi, hắn muốn cãi lại cũng không trả nổi. Thẩm đại nhân, ngươi nhìn. Tần Hương Tuyết lôi kéo Thẩm Dật đứng ở bức tranh đằng trước, chỉ vào trên bức họa phương thuyết đạo. Thẩm Dật cúi đầu xem xét, tranh này không có vẽ xong, chữ lại là trước viết lên. Nguyên võ 9 năm kỷ Phúc Khang vỡ đê, Đông Dương vẽ xã quên ngân cứu trợ thiên thai làm. Lại nhìn trên bức tranh đó thanh sơn nguy nga, sau cơn mưa mây khói lở lở, như ẩn như hiện, ở giữa bộ phận kia quảng lăng giang nước cuộn, đốt mấy cái chim bay, bút pháp cùng dùng mực đều là giả dặn, quả nhiên là bất phàm. Tần Hương Tuyết lại nói Thẩm đại nhân, hiện tại tin a? Thẩm Dật im lặng nói, ta tin hay không, đến cùng có quan hệ gì đâu? Các ngươi làm tốt hơn sự tình, còn nhất định phải thiên hạ đều biết, thiên hạ đều là tin. Tần Hương Tuyết bị Thẩm Dật nói trệ ở, không biết trả lời như thế nào vấn đề này, chỉ đành phải nói, như là đã tới, Thẩm đại nhân không bằng liền thêm vào mấy bút cũng tốt. Thử, cũng đừng làm cho một con chuột phân, hỏng hỗn loạn. Lưu Viễn Phong thanh âm từ xa mà đến gần, cường tự trang chấn định cao lạnh, không muốn tại Tần Hương Tuyết trước mặt mất phong độ, mặc dù hắn lời nói ra, đã có chút không có phong độ. Một câu nói kia đi ra, Người ở chỗ này đều biết nói tới ai, Lưu Viễn Phong sẽ không như vậy nói vẽ xã đồng nghiệp, như vậy chỉ có. Tần Hương Tuyết tú mi nhíu lên, Lưu Viễn Phong nói như vậy, lại là để nàng làm khó dễ, bởi vì Thẩm Dật là bị nàng cưỡng ép kéo tới. Hỏng hỗn loạn. Tranh này bản thân liền dám cho không thể, còn có thể làm sao hỏng? Tần Hương Tuyết đang muốn mở miệng bắt bỏ, kết quả Thẩm Dật trước lên tiếng, từ Thẩm Dật trong giọng nói, cũng có thể cảm giác được hắn đối với bức họa này khinh thường, mà lại hắn đối với bức họa này đánh giá là dám chó không thể. Thẩm Dật đó là để cho người ta cưới tại trên đầu tính tình. Cái này họ Lưu lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn, không phản kích lại còn coi hắn Đông Dương tiểu bá vương không còn cách nào khác. Bức tranh này là mười mấy người liên hợp sở tác, Thẩm Dật cái này một chửi liền chửi mười mấy người, những tài tử kia thiên kim tự nhiên không phục, nhao nhao mở miệng hỏi Thẩm Dật là có ý gì. Tần Hương Tuyết cũng không có thay Thẩm Dật nói chuyện, bởi vì bức họa kia cũng có nàng một bộ phận, vẽ xong đằng sau nàng vẫn tương đối hài lòng, bây giờ Thẩm Dật nói như vậy, nàng cũng muốn nghe một chút Thẩm Dật đánh giá. Toàn trường chỉ có Lưu Viễn Phong là hết sức cao hứng, bởi vì Thẩm Dật cái này một mắng, đem Tần Hương Tuyết cũng cùng chửi, lần này Tần Hương Tuyết cùng hắn chính là ở một bên. Điếu Ti tâm lý thúc đẩy Lưu Viễn Phong làm ra mặt người, đi đến Thẩm Dật trước người hừ lạnh nói, mọi người xưng ngươi một tiếng Thẩm đại nhân, là kính trọng triều đình, ngươi chớ có quên, ngươi công danh cũng không phải khoa cử tới. Bao nhiêu cân lượng, vẫn là phải ước lượng rõ ràng. Bao nhiêu cân lượng? Thẩm Dật cười lạnh nói, ngươi như vậy chảnh, ngươi là quan mấy phẩm? Ta. Lưu Viễn Phong tiếng nói trì trệ, khí thế yếu đi ba phần, giờ này ngày này, hắn không quan không có trước. Nhìn hắn bộ dáng này, Thẩm Dật sao có thể nhìn không ra, cười nhạo nói, không thể nào, sẽ không xem thường cựu phẩm quan người chính mình ngay cả cái quan chức đều không có đi. Lưu Viễn Phong sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, "Cha ta là huệ lệnh." A. Thẩm Dật trên dưới đánh giá đến Lưu Viễn Phong, kinh ngạc nói, "Không phải là Lưu Viễn Phong lay động quạt xếp?" Quay đầu nhìn sang một bên, hừ lệnh nói, "Chính là Đông Dương thành huyện lệnh chính là ta cha." Thẩm Dật gật gật đầu, nói khó trách ngươi cùng cái chó đần giống như, hiện tại ta hiểu được, quả nhiên sự tình ra tất có bởi vì a." Lưu Viễn Phong nghe Thẩm Dật ngữ khí trầm dần, còn tưởng rằng hắn nhận sợ hãi, cẩn thận nghe chút, nhưng lại cảm thấy không đối, cả giận nói, "Ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì? Ý tứ chính là cha ngươi cũng là đầu chó đần." Thẩm Dật đang muốn nói chuyện, nay sẽ lại là Tần Hương Tuyết đứng ra, hai người nói tới nói lui, Thẩm Dật càng nói càng ngay thẳng, càng nói càng khó nghe, tiếp tục như vậy nữa, sẽ rất khó thu chẳng. Tần Hương Tuyết đứng ở giữa hai người, nhìn về phía Thẩm Dật nói ta muốn nghe một chút Thẩm đại nhân đối với vẽ xã đánh giá, càng muốn hỏi hơn hỏi, vì cái gì bức tranh này tại Thẩm đại nhân trong mắt không đáng một đồng. Tần Hương Tuyết vẻ mặt thành thật biểu lộ, sáng tỏ hai con ngươi lóe thiên chân vô tà quan mang, Thẩm Dật đều bị này đôi mắt hấp dẫn một cái chớp mắt. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, Thẩm Dật liếc qua Lưu Viễn Phong, thản nhiên nói, núi là núi tốt, nước là nước tốt, vẽ lại không phải hòa tốt. Tất cả mọi người nghe không hiểu Thẩm Dật vẽ, tốt như vậy núi nước tốt, hợp lại cùng nhau, lại không phải hòa tốt. Tần Hương Tuyết cũng là không hiểu, nghe vậy lập tức nói, Thẩm đại nhân lời này là có ý gì? Thẩm Dật chỉ vào vẽ lên đề tự, thản nhiên nói, chớ có quên các ngươi vẽ là cái gì. Chương 103, dẫn nhóm tài tử Thiên Kim chương 103, dẫn nhóm tài tử Thiên Kim đám người nghe vậy đều theo bản năng hướng trên bức họa nhìn lại, nguyên võ 9 năm, kỷ phúc khang vỡ đê, Đông Dương vẽ xã quên ngân cứu trợ thiên thai làm một hàng chữ lớn sôi nổi trên giấy. Cái này có vấn đề gì? Có người đứng ra nói, coi như để tự thư pháp tính không được quá tốt, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục đi. Không ảnh hưởng toàn cục. Thẩm Dật cười nhạo nói, các ngươi nếu là không biết hàng chữ này, vẫn còn xưng bên trên là bức họa tốt, để chữ này thôi, chính là dám chó không tê ở. Dám chó không tê ở. Ngươi ngược lại là vẽ một bức để cho ta xem, kích động nhất ý nguyên vẫn là Lưu Viễn Phong, dù sao Thẩm Dật mặc kệ nói cái gì hắn đều sẽ phản bác. Tần Hương Tuyết lại là không nói gì, nhìn xem trên bức họa đề tự, rơi vào trầm tư. Lại có người nói đề này chữ cùng vẽ tiêu chuẩn có quan hệ gì? Thẩm Dật buồn cười nói, không quan hệ. Ngươi có thể nói tên của ngươi cùng ngươi người này không quan hệ a? Gặp có người còn đợi nói chuyện, Thẩm Dật lười nhác từng bước cùng bọn hắn giải thích, nói thẳng, tranh này rõ ràng gọi kỷ phúc khang vỡ đê, kết quả các ngươi vẽ đều là thứ gì? Hảo sơn hảo thủy, tranh này chính là trời thay. Vẽ cùng vỡ đê hồng thủy có quan hệ gì? Tần Hương Tuyết nghe thấy lời này, lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt tập trung tại Thẩm Dật trên thân. Thẩm Dật lại chỉ vào trên bức họa nhân vật tiếp tục nói, nhân vật này vẽ càng là không hợp thói thường, xứng đáng để này chữ. Tần Hương Tuyết nghe vậy ôn nhu nói, nhân vật lại có gì nét bút hỏng? Thẩm Dật chỉ lấy bức tranh vị trí, vẽ chính là bây giờ bọn hắn đứng địa phương, cũng chính là ở trên tranh bọn hắn, đương nhiên, không bao gồm Thẩm Dật, chỉ có vẽ xác người. Người trong bức họa liền cùng hiện thực một dạng, vây quanh áo, tại trường quyển bên trên vẽ tranh, chỉ nhìn chỗ này, cũng đều thỏa. Nhưng mà Thẩm Dật lại chỉ vào đê đập phía dưới nói, bách tính đâu? Quan binh đâu? Cứu nước chính là bọn ngươi, hay là quan binh, tự phát mà đến bách tính? Tần Hương Tuyết lúc này mới phát hiện, cả bức họa bên trên, tất cả nhân vật, cũng chỉ có bọn hắn 10 cái vẽ xã bên trong người, cho dù vận chuyển bùn các quan binh bách tính tới tới đi đi, từ bên cạnh không ngừng đi qua, trong bọn họ đều không có nhiều người nhìn một chút, chớ nói chi là đem bọn hắn đưa vào trong bức tranh. Thoát ly hiện thực, thoát ly bách tính, bức họa này, xứng được với đề này chứ? Thẩm Dật nói một trận, vừa nhìn về phía Tần Hương Tuyết nói Tần cô nương nhắc tới là vì cứu trợ thiên thai, ta từ chối cho ý kiến, có thể trên tranh này các người, vui cười chơi đùa, có thể có nửa điểm chịu đựng thiên thai dáng vẻ. Những này tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được công tử ca, căn bản cũng không biết bách tính nỗi khổ, hơn 10 người tài tử thiên kim nghe vậy đều là trầm mặc, bọn hắn không cách nào phản bác, nhất là Tần Hương Tuyết, trong nội tâm nàng nhận trùng kích không phải tầm thường. Tranh này bộ phận thứ nhất, nâng bút chính là nàng làm, lấy mình chi tâm, độ người bụng, nàng chắc hẳn phải vậy vẽ lên bức họa này, còn lại tài tử tài nữ bọn họ chạy theo như vị, nàng lúc đầu cũng rất là kiêu ngạo, tự giác non xanh nước biết tất cả chính mình dưới ngòi bút, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là sai không hợp thói thường, da còn da lông mọc, còn trôi lâm cây, tranh này lập ý liền sai. Ngẫm lại Tần Hương Tuyết bị đám người chúng tinh phục nguyện, phục làm nam vĩnh tài nữ, làm người cỡ nào thành cao tự thưởng, bây giờ lại tại trước mắt bao người, bị dùng dám cho không đều bốn chữ đơn giản khái quát nàng lấy làm tự hào một bộ tác phẩm, sự đả kích này là bực nào to lớn, nàng không có ngay tại chỗ khóc ra thành tiếng đã là không tầm thường. Lưu Viễn Phong gặp Tần Hương Tuyết hốc mắt đều có chút đỏ lên, tự giác muốn vì nàng ra mặt, âm thanh lạnh lùng nói, những cái kia đê tiện bách tính, có tư cách gì xuất hiện trong bức họa? Bằng tổn hại ý cảnh. Ý cảnh? Ta nhìn ngươi người này sống còn kém chút ý cảnh. Thẩm Dật cười lạnh nói, không có những bách tính này, ngươi tính là gì? Cha ngươi lại tính cái gì? Chương 104, Miệng Pháo Vương giả. Chương 104, Miệng Pháo Vương giả. Hai câu nói, để Lưu Viễn Phong sắc mặt khí trắng bệnh, cả giận nói, ngươi dám khinh thị tại ta? Ta chính là khinh thị ngươi thì sao? Thẩm Dật âm thanh lạnh lùng nói, ngươi miệt thị thiên hạ bách tính, ta liền miệt thị ngươi. Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ là loại người như ngươi chống lên tới? Không biết trời cao đất rộng. Lưu Viễn Phong bác nói, triều ta lịch đại lương đống đều là uyên bác chi sĩ, cầm kỳ thư họa, trị quốc phương lược, mọi thứ tinh thông. Khi nào từng có loại này đê tiện bách tính leo lên Kim Nguyên đại điện? Một cây kia cái quốc liền có thể chống lên thiên hạ. Ta cùng ngươi cái này người thô bị nói đến như vậy bôi nhọ nhã nhặn. Mẹ nó, làm quan thì ngon à, ghét nhất chính là các ngươi những này tự cho là khắp nơi tài trí hơn người sắc mặt. Ta liền vừa ý người khác gọi ta thiếu gia. Nhà ai tổ thượng không phải bách tính bình thường? Ngươi Lưu gia tổ tông 18 đời đều là kim quý hoàng thân quốc thích. Thẩm Dật kiếp trước chính là từ một người bình thường dốc sức làm lập nghiệp, không có quyền thế cũng không có bối cảnh. Lưu Viễn Phong hiện tại mắng bách tính đê tiện, cùng mắng hắn có gì khác? Còn nói gì trị quốc phương lược, triều đình lương đống, càng là buồn cười. Thẩm Dật càng nói càng giận không thể át, âm thanh lạnh lùng nói, không có vô số bách tính bình thường vất vả lao động, hà lai quốc trị được? Làm sao tới triều đình? Bách tính sáng tạo thu thuế, đúc thành đại thụ căn cơ, nhưng cái gọi là trị quốc chi sĩ đâu? Vua nào triều thần ấy, trị quốc người lại là tùy thời có thể lấy đổi. Đây cũng là dễ cùng lá khác nhau. Người hà biết đường tiền kia yến, cũng biết bay nhập dân chúng tầm thường nhà. Người nói bách tính đê tiện, chính là châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Tần Hương Tuyết lẩm bẩm tái diễn Thẩm Dật thốt ra câu thơ, tâm thần đã chỉ hướng người bên ngoài, không biết trôi hướng nơi nào, lại đang nghĩ thứ gì. Cái khác vẽ xã đồng nghiệp hữu tâm giúp Lưu Viễn Phong nói chuyện, nhưng cũng không thể nào nói lên, cốt bởi cái này Thẩm Dật xác thực rất có tài học, chữa lời điểm vào trên mũi lao, làm cho không người nào có thể phản bác. Lưu Viễn Phong thì không có nhiều như vậy cảm khái, đem so với trước, lúc này Thẩm Dật một cái chữ thô tục đều không có mang, vẫn như cũ đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu, thương tích đầy mình, giáng chức thành nhân gian bụi bặm, một chuỗi lời nói hắn thậm chí không có phản ứng bao nhiêu, chỉ là lửa giận công tâm, muốn tiếp tục phản bác, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thẩm Dật lại như cũ không coi như thôi, hừ lạnh nói, nếu muốn trị quốc, trước muốn nhận rõ quốc chi căn bản, dân là quý, xã tác thứ hai, quân là nhẹ, nếu là lấy là chỉ có làm quan mới là trụ cột nước nhà, đó chính là mười phần sai. Lưu Viễn Phong, ngươi cái này thánh hiền chi thư, đọc cũng là đọc vô ích. Thẩm Dật cuối cùng này một câu, nói rất là phách lối, hắn thậm chí không có đọc qua mấy năm sách, lại nói Lưu Viễn Phong đọc sách thánh hiền là đọc vô ích. Lưu Viễn Phong tự nhiên là tức dung người, chỉ bất quá trừ hắn ra, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, cái này không có đọc qua mấy năm sách cựu phẩm quan cấp dịu, một phen lại đình thai nhức óc, để vẽ xã những này tự nhận tài tử tài nữ bọn họ suy nghĩ sâu xa. Cha ta là thất phẩm, ngươi cái này cựu phẩm quan làm sao dám vũ nhục cha ta? Lưu Viễn Phong thực sự không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể lựa chọn liều cha, cũng chỉ có thể dùng Lưu huyện lệnh phẩm cấp tới dọa Thẩm Dật. Nhưng là một cái thất phẩm quan, làm sao có thể đè ép được Thẩm Dật? Hắn cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói, ta lại nói lối ra, liền đặt ở cái này. Cha ngươi nếu dám nói ta nói không đối, cứ tới Thẩm gia tìm ta. Nói xong câu này, Thẩm Dật lại mặc kệ những ngày này quá ư thư thả quá mức công tử thiên kim, tay áo bại xuống, nên ngang rời đi, lưu loát tiêu sái. Thẩm đại nhân Thẩm Dật đi qua Tần Hương Tuyết bên người lúc, nhìn cũng không nhìn nàng, lại đưa nàng hồn nhi giật trở về. Tần Hương Tuyết vô ý thức kêu một tiếng, gọi ra miệng sau, nhưng lại không biết nên nói cái gì, vươn đi ra tay, lại sợ hãi thu hồi lại. Thẩm Dật bước chân hơi ngừng lại, cuối cùng là không quay đầu lại, nhanh chân rời đi. Tần Hương Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú một lát, một giọt bóng ánh nước mắt trượt xuống xuống. Tần Hương Tuyết quay đầu lại nhìn bức tranh đó, trong lòng lại là khổ sở lại là xấu hổ, càng từ chỗ không có sinh ra một tia tự ti, trăm mối cảm xúc nổn ngang ở giữa, đúng là quay người lại chạy như bay. Cái khác vẽ xã tài tử tiên kim bọn họ thấy thế gọi lớn tiếng nói, Tần cô nương, Hương Tuyết tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào? Tần Hương Tuyết ngừng một chút, lại không quay người, dịu dàng nói, ta qua bên kia giải sầu một chút, lập tức liền trở về. Thế là tại mọi người chú mục bên trong, Tần Hương Tuyết đi đến bờ đê bên cạnh, ánh mắt nhìn qua phía dưới đào đất bật bùn, lấp cắt đắp bờ quan binh bách tính, mùi chua chua, nước mắt nhào tóc xuống. Một mặt khác, Chu Nhị Hổ đi theo Thẩm Dật sau lưng, gặp hắn thần sắc trước nay chưa có trịnh trọng, thay đổi ngày xưa cười đùa tí tửng, trong lòng sinh ra cùng Tần Viễn một dạng nghi vấn, đến cùng cái nào mới thật sự là Thẩm Dật? Vừa rồi Thẩm Dật lôi kéo khắp nơi trích dẫn kinh điển, mắng Lưu Viễn Phong cầu huyết lâm đầu nhưng lại á khẩu không trả lời được, liền phảng phất hoàn toàn đổi một người. Chu Nhị Hổ là đều nhìn ở trong mắt, trước mắt Thẩm đại nhân, Thẩm thiếu gia cũng không biết còn có bao nhiêu bản sự, không có thi triển đi ra. Thiếu gia, không có sao chứ? Thẩm Dật nãy giờ không nói gì, Chu Nhị Hổ liền thử thăm dò mở miệng hỏi, tương đối mà nói, Chu Nhị Hổ vẫn là hy vọng nhìn thấy cái kia cả ngày đều đùa giỡn ngọc sai cô đường, nói chuyện luôn luôn cười Thẩm Dật, bây giờ bộ dáng này lại để hắn đều cảm giác có chút áp lực. "Ta không sao." Thẩm Dật thở dài, khoát tay nói, "Rất lâu không có mắng chửi người, có chút cấp trên." Chu Nhị Hầu nhẹ nhàng thở ra, khen, "Thiếu gia vừa rồi mắng thật sự là uy phong, hả giận." "Không dối gạt thiếu gia, ta đều muốn mắng hắn, chỉ bất quá mắng ra đều là thảo hắn tổ tông, không có ý gì." Thiếu gia mắng nói ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng cảm thấy rất sung sướng. Lúc đầu tâm tình không tốt Thẩm Dật thầm nghĩ, cũng làm cho Chu Nhị Hổ một câu duyên dáng tiếng Trung Quốc làm cho tức giận, cười ha ha nói, thảo hắn tổ tông cũng rất tốt. Tiểu tử kia trừ nhiều biết mấy cái chữ phồn thể, còn có cái dám dùng. Chu Nhị Hổ huy quyền nói thiếu gia nói chính là, nhìn cái kia con gà con, ta một cái có thể đánh hắn 10 cái. Câu nói này ra miệng, đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết, hai người vẫn tại tiến lên, chỉ bất quá không có người nói chuyện. Chu Nhị Hổ cảm giác giống như nói sai, nhưng lại không biết nơi nào nói sai, nhìn thoáng qua Thẩm Dật, vừa rồi hiểu tới. Thiếu gia luận mồm mép công phu, đó là không góc chết nghiền ép cái kia con gà con, nhưng nếu nói thân thể, kỳ thật không sai biệt lắm. Chu Nhị Hổ vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ kia. Thiếu gia dạng này, ta nhiều nhất chỉ có thể đánh 6 cái, không 5 cái. Thẩm Dật bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Chu Nhị Hổ, Chu Nhị Hổ cũng nhìn xem Thẩm Dật, biểu lộ có chút xấu hổ, hai tay xoa xoa, cũng không biết giải thích đúng hay không. Hai người đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn Thẩm Dật thua trận, lắc đầu. Hai hổ, ngươi nếu là không có việc gì, liền đi nhìn xem đê đập vậy có hay không có thể giúp một tay, không, có ngươi liền trở về đi làm việc. Thực sự không được, ngươi tìm lao ngồi cũng được, người ở bên trong lại có tài, nói chuyện lại tốt nghe, học nhiều học, hảo hảo cải tạo, học xong ta lại vớt ngươi đi ra. Chương 105, đến nhà tạ lỗi chương 105, đến nhà tạ lỗi Thẩm Dật biết Chu Nhị Hổ là vô tình, nhưng hắn hay là bị thương rất nặng. Nhâm đốc nhị mạch là mở, Thẩm Dật có thể cảm giác được, hắn hiện tại mỗi ngày tinh thần đều rất đủ, liên tục điều đùa giỡn ngọc sai cả ngày cũng sẽ không mệt mỏi. Mấy ngày gần đây cơ bắp tăng trưởng, trói gà là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, võ công một chút cũng không có tiến bộ. Lý lao đầu thật là một cái thâm niên lão già lừa đảo. Nói cái gì đã thông nhâm đốc nhị mạch đằng sau liền có thể xem hiểu bí tịch võ công, nhưng là Thẩm Dật thông đã lâu như vậy, trừ quyển kia cường thận chi thuật, cái khác hay là cái gì đều xem không hiểu. Lật ra những bí tịch kia, tựa như vừa tiếp xúc đến tiết tiếng Anh bản, nhìn hình ảnh ngươi biết Tiểu Hồng cùng Tiểu Minh đang nói chuyện, nhưng ngươi hoàn toàn không biết hai người bọn họ đang nói cái gì đồ chơi, chỉ có thể dùng a sở lần phải đi đoán. Thẩm Dật nhìn bí tịch, chính là trạng thái này. Bí tịch thật là bí tịch, mã hóa mật, Thẩm Dật không có chìa khóa, nhìn xem từng bước chiêu thức chân dùng, tựa như đang nhìn tiên thư, đối với ôm nửa ngày, cái gì cũng không có cảm giác đến. Văn Thành Võ cũng phải liền, không phải vậy xông xáo giang hồ dễ dàng chịu khi dễ, Thẩm Dật hạ quyết tâm, muốn tìm Lý Lao Đầu học bổ. Thẩm Dật thu tâm, cùng ngày không có lại điều đùa giỡn ngọc sai, trầm tâm tĩnh khí đè xuống Lý Lao Đầu cho khẩu quyết dẫn một chu thiên, kết quả, hắn phát hiện hay là điều đùa giỡn ngọc sai càng thú vị. Nhưng Thẩm Dật xưa nay không là một cái xem thường từ bỏ người, khi Lý Lao Đầu lại tìm Thẩm Dật học thái cực quyền thời điểm, Thẩm Dật phản sư làm đồ đệ, chân thành nói, "Lao Lý, dạy ta hai chiêu đi." Lý Thiên Sư kỳ phải nói, "Bí tịch ta đều giao cho ngươi, vì sao còn muốn giao ta?" Thẩm Dật buông tay nói, "Ta xem không hiểu a." Lý Thiên Sư càng thêm kỳ quái, kinh ngạc nói, lấy đạo hữu nội tính, không nứt cơ đều có thể nhìn trộm, bí tịch cũng hẳn là xem xét cũng biết. Hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau. Thẩm Dật khoát tay nói, lái xe cùng lái xe, nhìn qua một dạng, kỳ thật cũng là có khác biệt. Đạo hữu nói chuyện thật sự là cao thâm, ta càng thêm không hiểu. Bớt nói nhảm, có dạy đi. Lý Thiên Sư mặc dù như cái lao già lừa đảo, nhưng đối với đã là nửa cái sư phụ cũng là nửa cái đồ đệ Thẩm Dật vẫn rất tốt, rất dứt khoát đáp ứng. Hai cây thô đầu gỗ trước, Lý Thiên Sư đứng chắc tay, áo bào cho bồng bềnh, cao nhân bộ dáng, Thẩm Dật học theo, 10% chăm chú. Lý Thiên Sư giơ ra một tay, nắm trưởng thành quyền, một quyền đánh vào trên mặt có gỗ ứng thanh băng liệt, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Thẩm Dật giơ ra một tay, nắm trưởng thành quyền, một quyền đánh vào trên mặt có gỗ không nhúc nhích, tay rất đau. Xảo Nhi chu miệng nhỏ, vụ sáng mắt to hồng hồng, giúp Thẩm Dật băng bó lấy nát phá tay, không hiểu nhìn Thẩm Dật một chút, không biết thiếu gia tại sao muốn tự mình hại mình. Lý Thiên Sư bưng chén trà, thần thần khắp nơi uống một ngụm, lông mày có chút cong, giống tại nén cười. Thẩm Dật nhìn thoáng qua cách đó không xa hai cây hạ trạng hoàn toàn khác biệt có gỗ, thở dài. Lý Thiên Sư bảo đảm đi bảo đảm lại chính mình cũng là nhìn xem bí tịch học, nhưng hai người phát huy bi lực hoàn toàn không giống. Thẩm Dật hoài nghi nếu như cho Lý Thiên Sư một bản hàng long thập bát trưởng bí tịch, Lý Thiên Sư có phải là thật hay không có thể đánh con rồng đi ra, không phải kỹ xảo loại kia. Có cái gì thần kỳ công phu, chính là loại kia nội lực oán đỉnh loại hình, một giọt ta liền biến như bức loại kia. Người một khi phát hiện chuyện nào đó rất khó làm đến, liền sẽ có đầu cơ trục lợi ý nghĩ, Thẩm Dật cũng không ngoại lệ. Nội lực oán đỉnh. Lý Thiên Sư nghĩ, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Lý Thiên Sư chưa nghe nói qua. 99,999 là không tồn tại, nhưng Thẩm Dật y nguyên chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, hấp tinh đại pháp đâu? Có hay không? Lý Thiên Sư lắc đầu. Bát Minh thần công đâu? Lý Thiên Sư vẫn như cũ lắc đầu. Công phu là dựa vào luyện, tích lũy tháng ngày, phương thành cao thủ, tuyệt không mưu lợi chi đạo, mặc dù đạo hưu khả năng cả một đời không đến được lao phu độ cao, nhưng một nửa vẫn còn có cơ hội. Nếu như Lý Thiên Sư không nói sau cùng hai câu nói, vậy cái này là một bát rất không tệ canh gà, nhưng tăng thêm hai câu này, liền biến thành nước lạnh. Thẩm Dật cảm thấy Lý Thiên Sư cũng nên tìm lao ngồi một chút, hảo hảo cải tạo. Lý Thiên Sư gặp Thẩm Dật có chút đục trí, cuối cùng là động lòng chắc ẩn, cũng không biết từ chỗ nào móc ra một khối dài mảnh hắc bố, đưa cho Thẩm Dật. Thẩm Dật sững sờ, tiếp nhận hắc bố cẩn thận chú đáo. Sau một lát, Vương Tỉnh Đại Ngộ nói đại sư là để cho ta bịt kín hai mắt, nhìn thẳng vào nội tâm, đá mài tiến lên. Lý Thiên Sư lắc đầu. Luyện quyền bao bên trên cái này sẽ khá hơn một chút. Duyên dáng tiếng Trung Quốc thiếu gia, Lưu Huyện lệnh tới. A Phúc dùng sợ hãi than ngữ khí, thông báo lấy tin tức kinh người, Lưu Huyện lệnh thật tới. Thẩm Dật cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, lúc trước hắn tại Phúc Khang Đề, cùng Tần Viễn chuyện trò vui vẻ, Lưu Huyện lệnh tính là gì? A Phúc người trẻ tuổi này vẫn là không có gặp qua thị trường, không có định lực. Mặc dù Thẩm Dật không cảm thấy Lưu Huyện lệnh là một nhân vật không tầm thường, nhưng ở thời đại này, tại địa điểm này, Lưu Huyện lệnh chính là đỉnh lưu, không có khả năng để hạ nhân dẫn tới gặp hắn, sẽ chỉ là bị Thẩm Dật lao cha nên đến chính sảnh trà ngon hầu hạ. Lưu Huyện lệnh, nhiều ngày không thấy, như cách ba thu a. Thẩm Dật đi vào chính sảnh, quen thuộc chào hỏi, dù cho hai người chỉ có hai ngày không gặp mà thôi. Thẩm đại nhân, ba ngày không gặp kẻ sĩ, lao mắt mà nhìn a. Lưu Huyện lệnh đứng dậy, thân thiết đáp lại, đây là lời trong lòng của hắn. Không cần thiết người, hàn huyên một câu đều ngại nhiều. Thẩm Dật ha ha cười nói, Lưu Huyện lệnh tìm ta là vì là có chút sự tình, có một số việc tìm Thẩm đại nhân nói. Lưu Huyện lệnh nói có một ít sự tình, nhưng lại không có nói thẳng. Bình thường xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân có hai cái, hoặc là địa điểm không đối, hoặc là nhân vật không đối. Thẩm Vạn Tài đứng ở một bên, lúc đầu hắn nên nhất ra chi chủ, hiện tại đổ thành vật làm nền. Thẩm Dật nói cha, ngươi đi giúp ngươi đi. Thẩm Vạn Tài hiện tại duy nhất kiêu ngạo chính là có như thế cái lãng tử hồi đầu nhi tử, cho nên mặc dù hắn cũng không có giúp cái gì, Thẩm gia giao cho Thẩm Dật đằng sau, hắn cả ngày chính là uống chút trà, treo chọc chim, phán phán cháu trai, bong bóng tắm, nhưng nghe gặp lời này, hay là rời đi chính sảnh. Lưu Huyện lệnh lúc này mới lần nữa ngồi xuống, cười ha hả nói, hôm qua quyển tử cùng Thẩm đại nhân phát sinh một chút không thoải mái, hắn sau khi trở về nói với ta, ta còn trách phạt hắn. Thẩm đại nhân nói rất hay, bách tính là xã tắc gốc dễ, không có bách tính, ta làm ai quan phụ mẫu. Quyển tử hôm qua va chạm Thẩm đại nhân, còn hy vọng Thẩm đại nhân không cần để ở trong lòng a. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, Lưu Huyện lệnh lời nói này, so với hắn tự mình đến nhà tới càng làm cho Thẩm Dật kinh ngạc. Thẩm Dật rõ ràng, Lưu Huyện lệnh tuyệt không dám ở bách tính có phải hay không quốc gia căn bản vấn đề này trêu chọc, cho dù hắn trong lòng không nghĩ như vậy, trên mặt nội cũng không dám nói như vậy, nhưng hắn không biết, thậm chí không nghĩ tới, Lưu Huyện lệnh tự mình đến nhà, sẽ là vì cùng hắn xin lỗi tới, cử động khác thường này ngược lại để Thẩm Dật tăng thêm cái tâm nhãn. Thẩm Dật cũng cười nói, xa ngọn núi là người trẻ tuổi, ta cũng là người trẻ tuổi, giữa những người tuổi trẻ có xung đột là không thể bình thường hơn được, chỉ là việc nhỏ, làm sao đến mức để Lưu đại nhân như vậy, ngược lại là chết sát ta. Lưu Huyện lệnh vẫn như cũ dáng tươi cười ấm áp, khoát tay nói, lịch tử kia tự xưng là tài văn trường, cả ngày chỉ biết là chơi chữ, tuyệt không giống ta, tương lai khoa cử, sợ cũng không thành được đại khí. Thẩm đại nhân giáo hơn tốt. Chương 106, xin cơm chương 106, xin cơm. Lưu Huyện lệnh lời nói này, giống như hắn là cái gì đại khí giống như, tại Thẩm Dật xem ra, Lưu Viễn Phong trừ tướng mạo không có theo hắn cha, cái khác đều theo hắn cha, nhất là không có đem bách tính để vào mắt điểm này. Thẩm Dật không nói chuyện, một mực khách sáo như thế khách đến tham bộ đi thật không có ý tứ, vô sự không lên Tam Bảo Điện, hắn cũng biết Lưu Huyện lệnh khẳng định còn có đoạn ở dưới, không phải vậy sẽ không một hơi liền đem chuyện này cho làm nhảm xong. Quả nhiên, Thẩm Dật không tiếp gốc dạng, Lưu Huyện lệnh chỉ có thể cho thấy chân chính ý đồ đến, cười nói, Thẩm đại nhân, kỳ thật lần này đến nhà, còn có chuyện khác, muốn mời Thẩm đại nhân hỗ trợ. Rốt cục nói đến chính sự, Thẩm Dật cười nói, Lưu Huyện lệnh mời nói. Lưu Huyện lệnh không kịp chờ đợi nói, hôm nay tới đây là hy vọng Thẩm đại nhân có thể lại cho ta mượn một chút ngân tài. Khó trách lao cẩu này thế mà lại đến nhà xin lỗi, nguyên lai cũng là vì chữa tiền túi đầu. Thẩm Dật hơi nhíu mày nói, Lưu Huyện lệnh đòi tiền làm gì? Quên ngân không đều đã báo lên sao? Lưu Huyện lệnh cười ha hả nói, quên ngân xác thực đã báo lên, bất quá lần này không phải là vì quên ngân. Gặp Lưu Huyện lệnh không nói rõ, Thẩm Dật cũng không truy vấn, nói thẳng, Lưu Huyện lệnh muốn mượn bao nhiêu? 2000 lượng. Lưu Huyện lệnh giơ ra hai ngón tay, báo ra số lượng. Thẩm Dật cảm thấy cười lạnh, công phu sư tử ngoạn, thật đem ta Thẩm thiếu gia khi khải tử. 2000 lượng. Thẩm Dật suy nghĩ một hồi, thở dài, Lưu Huyện lệnh, ngươi cũng biết, gần nhất mấy ngày liền mưa to, người đi trên đường cũng không thấy hai ba, thiên thượng nhân gian sinh ý cũng là rất xuống ngàn trượng, nhiều tiền như vậy, ta cũng không bỏ ra nổi đến a. Lưu Huyện lệnh hơi ngạc nhiên, Thẩm gia không bỏ ra nổi 2000 lượng, ai mà tin a. Thẩm lão đệ nhập sĩ không lâu, khả năng không rõ lắm chiều trung quy củ. Lưu Huyện lệnh cười nói, quan viên lên trước đằng sau, có tư cách đề cử nguyên bản khu quản hạt bên dưới thuộc quan viên tiếp nhận, mặc dù chỉ là đề cử tư cách, nhưng ta tại cái này Đông Dương thành chờ đợi 7-8 năm, đề cử nhân tuyển, triều đình nên cũng là sẽ không phản đối. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, cười nói, Lưu Huyện lệnh có ý tứ là. Lưu Huyện lệnh gật đầu nói, Thẩm lão đệ tài hoa nổi bật, đối xử mọi người thành tâm thành ý, nếu ta lên trước, chắc hẳn Thẩm lão đệ sẽ là rất thích hợp tiếp nhận nhân tuyển. Cựu phẩm quan một chút nhảy đến thất phẩm, đối với người bình thường tới nói, đây là thiên đại dụ hoặc. Đáng tiếc đối với Thẩm Dật tới nói cũng không phải là, làm quan cũng không phải mục tiêu của hắn, nếu như hắn muốn làm quan, hắn có 10.000 loại phương pháp có thể trèo lên trên, nho nhỏ một vị huyện lệnh, còn không để vào mắt. Mà lại Lưu Huyện lệnh lời nói này, Thẩm Dật cảm thấy hắn hoàn toàn chính là tại chạy không cái rắm. Cho dù có đề cử tư cách, cũng không có khả năng đem một cái cựu phẩm tán quan đẩy lên huyện lệnh vị trí bên trên, chỉ là đề cử, cũng không phải đánh nhịp, triều đình coi như không điều nhiệm những người khác tới, từ bản thành tuyển, kế nhiệm cũng sẽ là huyện thừa, huyện ý loại nhân vật này, cùng hắn Thẩm Dật bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Lưu Huyện lệnh lời nói này lừa gạt một chút thiếu niên vô tri vẫn được, muốn lừa hắn Thẩm Dật, còn kém xa lắm. Ha ha, đa tạ Lưu Huyện lệnh nâng đỡ, chỉ bất quá, hiện thực như vậy, ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thực sự không bỏ ra nổi 2000 lượng đến. Thẩm Dật phối hợp uống trà, biểu lộ thái độ. Lưu Huyện lệnh nhíu mày, ngược lại lại nói cái kia Thẩm đại nhân có thể có bao nhiêu. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, nói 200 lượng đi, cứ như vậy nhiều. 200 lượng. Lưu Huyện Lệnh hơi ngạc nhiên, đổi ăn mày đâu? Lưu Huyện Lệnh dáng tươi cười thu liễm, nói Thẩm lão đệ, chính ngươi cũng đã nói, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, Thẩm gia nguyện ý giúp ta, ngày sau mặc kệ ta điều nhiệm nơi nào, đều đối với Thẩm gia có chỗ tốt, Thẩm gia sinh ý cuối cùng cũng có làm ra Đông Dương thành vào cái ngày đó, Thẩm lão đệ nói có đúng hay không? Đúng. 200 lượng ngân phiếu vỗ lên bàn, Thẩm Dật cười nói, không phải là không mượn, thật không có. Lão cẩu này đoán chừng là cảm thấy mình thăng quan thăng định, trước khi đi còn muốn lớn nuốt một bút, Thẩm Dật cũng không phải cái gì nhà từ thiện, 200 lượng ném ra coi như cho hắn tống hành, tặng là loại nào đi cũng không biết. Lưu Huyện Lệnh lông mày đã nhăn lại tới, ngựa khí cũng chìm xuống dưới, Thẩm đại nhân xác định không có. Thẩm Dật cười nói, thật không thể giúp Lưu đại nhân bận điệu. Lưu Huyện Lệnh nhìn chăm chú Thẩm Dật thật lâu, cuối cùng không nói gì, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. A Phúc, tiễn khách. Nói được cái này trên cơ bản cũng liền đại biểu cho không nể mặt mũi, Thẩm Dật cũng lời làm công trình mặt mũi, ngay cả đưa đều không tiễn. Lưu Huyện Lệnh trầm mặt đi ra Thẩm gia, Thẩm Dật đoán không sai, hắn nhận được tin tức, Tần Viễn đã đem quên ngân sự tình báo lên triều đình, hắn tại Đông Dương thành làm 7-8 năm, thế nào cũng nên lên trước, bởi vậy liền muốn thừa dịp cuối cùng trong khoảng thời gian này, lại kiếm bộn. Trùng hợp Lưu Viễn Phong quay đầu sẽ tại trên đê đập chuyện phát sinh nói cho Lưu Huyện Lệnh, còn hy vọng lao cha cho hắn ra mặt, ai biết Lưu Huyện Lệnh không chỉ có không tức giận, ngược lại lại hỉ, mượn việc này tự mình đến nhà, bán Thẩm Dật một bộ mặt, đổi về trắng bóng bạc, cớ sao mà không làm. Trước đó Thẩm Dật rất dứt khoát cấp cho Lưu Huyện Lệnh 4000 lượng, còn không có sách giấy bay nợ, Lưu Huyện Lệnh nhìn ra tiểu tử này là thật rất bại gia, cũng thật rất có tiền. 2000 lượng bạc nắm bắt tới tay, Lưu Huyện Lệnh dự định sẽ tại Đông Dương thành tòa nhà đổi mới tu sửa một lần, dạng này các loại lên trước, có thể bán cái giá cao, coi như nhất thời lên trước không được, chính mình ở cũng thoải mái. Ai biết Thẩm Dật vậy mà chỉ xuất ra 200 lượng bạc qua loa hắn, đây không phải rơi mặt của hắn à. Đợi ở bên ngoài quan sai nhìn thấy Lưu Huyện Lệnh một mặt không vui đi tới, tiến lên hỏi, đại nhân hồi nha môn, điều người. Lưu Huyện Lệnh không cho quan sai cơ hội nói chuyện, lạnh giọng bỏ xuống câu nói này, chui vào cốc kiệu. Thẩm Vạn Tài lại đi trở về, hỏi, Lưu đại nhân tới làm cái gì? Thẩm Dật đứng người lên, đem trên bàn 200 lượng ngân phiếu lại thu hồi túi, thản nhiên nói, xin cơm. Thẩm Dật lại về tới hậu viện, Lý Thiên Sư còn tại, từng chiêu từng thức đánh lấy thái cực quyền, động tác rất có ý cảnh. Nhìn thấy Thẩm Dật trở về, Lý Thiên Sư đi lên phía trước nói, đạo hữu, quan trường này phiền phức, thấm quá sâu, dễ dàng mê bản tâm a. Thẩm Dật nghe chút kỳ quái nói, ngươi làm qua quan? Chưa làm qua. Lý Thiên Sư cười nói, bởi vì làm quan mê bản tâm người ngược lại là gặp qua không ít. Thẩm Dật không để ý Lý Thiên Sư lời nói, làm quan mê không mê bản tâm hắn không biết, dù sao hắn cũng không muốn làm bao lớn quan. Thẩm Dật khoát tay nói, hay là học hai chiêu trước đi. Lý Thiên Sư hơi nhíu mày, cười nói, tốt, lúc này giản lược đơn bắt đầu. Cảm tình Lý lao đầu phía trước dạy không phải đơn giản, tính toán, vạn sự khởi đầu nan, luyện. Lúc này Lý Thiên Sư không có sẽ dạy Thẩm Dật đánh vào gỗ, mà là chuyển thụ chút cơ bản chiêu thức, không cần nội lực loại kia. Lý Thiên Sư rất tùy ý dạy, Thẩm Dật lại là học rất nghiêm túc, tương chừng sau nửa canh giờ, Thẩm Dật chương trình học bị đánh gãy. Thiếu gia, không xong. Thiên thượng nhân gian bị quan sai vây quanh. A Phúc thất kinh chạy bảo, Thẩm Dật ngừng chiêu thức, khẽ to mày. Cái này Lưu Huyện Lệnh cũng đủ hành a. Chương 107, để hắn phong chương 107, để hắn phong thế nào đây là? Ấy, ấy, ta rượu còn không có uống xong a. Thiên thượng nhân gian bên trong, mấy tên quan sai bắt đầu thanh tràng, nguyên bản còn tại nghe tiểu khúc hát ca khách nhân, trực tiếp bị đuổi ra cửa. Đột nhiên xông vào quan sai hù dọa trên đài cao thổi kéo đàn hát cô đường, trên mặt đều mang kinh hoàng, sáo trúc thanh âm cũng đã biến mất. Một tên quan sai nhìn sang trên đài tư sắc thượng giai, tư thái cô nương xinh đẹp, âm thầm tà tà cười một tiếng, bước nhanh đến phía trước, đưa tay liền muốn tướng đài bên trên cô nương giật xuống đi, đứng mũi chịu sào chính là Thu Sương. Thu Sương cái nào từng gặp loại chiến trận này, lơm lớm lo sợ, nhấc không nổi bước chân, mắt thấy quan sai kia liền muốn giữ chặt Thu Sương tay, cũng không biết từ chỗ nào vọt đến một bóng người, một thanh kìm ở quan sai bàn tay heo ăn mặt, trầm giọng nói, có lời cứ nói, làm gì dùng động thủ động cước. Thu Sương tâm niệm vừa động, thấy rõ người tới, vừa rồi thở dài một hơi. Quan sai lông mày nhíu lại, hừ lạnh nói, Chu Nhị Hổ, ta khuyên ngươi buông tay, không phải vậy, trong lao từ bị ngươi cũng biết. Người tới chính là Chu Nhị Hổ, lúc đầu hắn dẫn người đi hầm rượu vận mỹ nhân say, vừa về đến đã nhìn thấy thiên thượng nhân gian tràn đầy quan sai, đông cảm giác không đối. Chu Nhị Hổ quan tướng kém tay hất lên, cũng không trở về hắn, quay người hướng trời cao nhân gian các cô nương nói đừng sợ, các ngươi về phòng trước bên trong đi. Một đám cô nương tỉnh táo lại, nao nao ôm nhạc khí xuống đài đi, có người trông thấy Thu Sương đứng đấy bất động, ngay cả đi kéo nàng. Thu Sương, đi mau nha. Tốt, tốt. Thu Sương lên tiếng, lúc này Chu Nhị Hổ đã quay người lại đi, lưu cho Thu Sương chỉ có một cái vĩ nạn bóng lưng. Thu Sương nhìn chằm chằm Chu Nhị Hổ một chút, đi theo bọn tỷ bội xuống đài đi. Vì sao đuổi chúng ta khách nhân? Chu Nhị Hổ nhìn xem tên kia quan sai hỏi. Quan sai kia hừ hừ nói, đâu chỉ đuổi các ngươi khách nhân, ngay cả các ngươi cửa hàng cũng muốn phong. Khách nhân đều đuổi đi, thiên thượng nhân gian chỉ còn lại có chút người một nhà. Ngoài cửa hai tên quan sai cầm trong tay giấy niêm phong, dẫn đầu địa đạo, căn cứ bách tính tố giác, thiên thượng nhân gian tồn tại vi phạm kinh doanh, hiện theo đại chu luật pháp niêm phong. Chu Nhị Hổ mang theo hơn 10 người kim đao bang huynh đệ ngăn ở ngoài cửa. Chu Nhị Hổ trầm giọng nói cái gì vi phạm kinh doanh, có thể có chứng cứ. Dẫn đầu quan sai căn bản không cùng Chu Nhị Hổ nhiều lời, giơ tay lên nói, để người ở bên trong đều đi ra, không phải vậy liền đem các ngươi cũng cùng một chỗ nhốt ở bên trong. Đang khi nói chuyện, hai tên cầm giấy niêm phong quan sai chính muốn tiến lên, Chu Nhị Hổ mười mấy người chặn lấy bọn hắn, một bước cũng không nhường. Dẫn đầu quan sai trầm giọng nói, Chu Nhị Hổ, các ngươi đây là muốn ảnh hưởng công vụ. Lời vừa nói ra, Hơn 10 người quan sai đều là rút đao ra đến, thân đao lóe sáng loáng ánh sáng, tại sau đó mặt quan sát đến các cô nương bị kinh sợ, thét lên lên tiếng. Dù cho sáng lên đao Chu Nhị Hổ hay là không lùi, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết thiên thượng nhân gian là ai cửa hàng. Thì tính sao? Dẫn đầu quan sai nghiêm mặt nói, niêm phong thiên thượng nhân gian, là Lưu huyện lệnh ra lệnh. Lại không tránh ra, hết thể đi trong lao đợi đi. Để hắn phong. Một thanh âm từ xa mà đến gần, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tay thả lỏng phía sau Thẩm Dật dạo bước mà đến. Thiếu gia. Chu Nhị Hổ gặp lễ, tránh ra vị trí, để Thẩm Dật đứng ở chính giữa. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem đầu lĩnh kia quan sai, cười nói, ta là Đông Dương thành tuân theo luật pháp công dân, thanh niên năm tốt, phối hợp chấp pháp là hẳn là, hai hổ, đi tìm khách sạn, đưa các nàng an trí bên dưới. Cái gì? Chu Nhị Hổ nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới Thẩm Dật sẽ như vậy đơn giản liền đáp ứng xuống tới. Đi làm là được Thẩm Dật thuận miệng nói một câu, lại hướng quan sai kia nói niêm phong có thể, bất quá Thẩm gia không chỉ trên trời này nhân gian, còn có băng trại, tiên tri phường, khoái hoạt lâu, sản nghiệp nhiều đi, muốn phong liền cùng một chỗ phong, chúng ta tra cái rõ ràng, miễn cho qua thiên thượng nhân gian, cái khác cửa hàng lại toát ra vấn đề gì đến, ngươi nói có đúng hay không? Cái này hơn 10 người quan sai tất cả đều ngây ngẩn cả người, tuyệt đối không có người nghĩ đến, Thẩm Dật không có sinh khí, còn muốn cầu bọn hắn đem Thẩm gia cửa hàng toàn niêm phong, còn có loại người này. Thiếu gia, chúng ta không có ngọc sai coi là Thẩm Dật tức bắng đầu, bước lên phía trước muốn quên, lại bị Thẩm Dật bắt được tay, ra hiệu nàng không cần phải gấp. Hoặc là liền toàn niêm phong, hoặc là ta liền đứng tại cái này, một nhà cũng đừng nghĩ phong. Thẩm Dật nhìn về phía dẫn đầu quan sai, thanh âm đã trở nên lạnh, Lưu Ôn có năng lực liền đem ta bắt vào trong lao đi, nhìn xem tính khí của người nào cứng rắn. Lưu Ôn có quyền lực, Thẩm Dật cũng không phải ăn chay, tựa như Tần Viễn không có khả năng tùy tiện động Lưu Ôn một dạng, Lưu Ôn cũng không dám tại không có thực tế chứng cứ tình huống dưới, sẽ có công danh Thẩm Dật bắt vào trong lao đi. Thẩm Dật thái độ cứng ngạnh, hai phe rằng có lấy đều không cho bước, Thẩm gia sản nghiệp quá nhiều, cái này dẫn đầu quan sai không làm chủ được, chỉ có thể để cho người ta trở về nha môn, hỏi một chút Lưu huyện lệnh nên làm cái gì. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, Thẩm Dật đi vào thiên thượng nhân gian bên trong uống trà, không có chút nào bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình bộ dáng. Ngọc Sai cùng Chu Nhị Hổ đi theo vào, Ngọc Sai khó hiểu nói, thiếu gia, chuyện này khẳng định là từ không sinh có, chúng ta luôn luôn là quy củ làm ăn, tại sao muốn để bọn hắn niêm phong chúng ta cửa hàng? Chu Nhị Hổ đứng ở một bên gật đầu, rõ ràng là một dạng ý nghĩ. Thẩm Dật lơ đến cười nói, nếu hắn muốn gây sự, liền giúp hắn đem sự tình làm lớn một chút, không phải vậy hắn hài lòng, ta còn không hài lòng đâu. Ngọc Sai càng thêm không hiểu, đây là ý gì? Ngọc Sai cùng Chu Nhị Hổ không biết Lưu huyện lệnh lúc trước đi Thẩm gia đi tìm Thẩm Dật cũng không giải thích, khoát tay nói, làm theo lời ta nói, nếu như hắn không niêm phong, chúng ta liền chính mình đóng cửa. Toàn bộ Thẩm Dật gật đầu nói, tất cả Đông Dương thành sản nghiệp, toàn bộ đóng cửa, một nhà không lưu. Thiếu gia, ngài không có khả năng hành động theo cảm tính. Ngọc Sai khổ khuyên Thẩm Dật, hiện tại Thẩm gia sản nghiệp càng làm càng lớn, toàn bộ đóng cửa, ngày kế, tổn thất bạc đều không phải là con số nhỏ. Ta lúc này vẫn thật là hành động theo cảm tính. Thẩm Dật cười hắc hắc nói, cùng ta liều, ta ngược lại muốn xem ai trước chịu chết ai. Để bọn tiểu nhị đều yên tâm, đóng cửa tiền công y theo mà phát hành, chút tiền ấy ta còn ra lên, coi như thả cái được nghỉ phép. Ngọc Sai bệnh lên miệng nhỏ, rất là không hiểu, bất quá gặp Thẩm Dật tâm ý đã quyết, nàng cũng không quá quên, nhớ tới Di Vãng Thẩm Dật đủ loại nhìn như không hề có đạo lý hành vi, nàng lựa chọn tin tưởng Thẩm Dật. Hồi nha môn đi quan sai lại trở về, hắn đã trưng cầu Lưu huyện lệnh ý tứ, Lưu huyện lệnh nhận được tin tức phản ứng là cười lạnh một tiếng, nói một câu theo hắn nguyện. Thế là quan sai chỉ có thể đem Thẩm Dật mời ra thiên thượng nhân gian, bọn hắn muốn dán giấy niêm phong. Thẩm Dật nắm Ngọc Sai tay, mang theo Chu Nhị Hổ bọn người đi ra thiên thượng nhân gian, theo cửa lớn đóng lại, hai tên quan sai cầm giấy niêm phong liền hướng bên trên dán. Dán chỉnh tề chút, dán không dễ nhìn không thể được. Thẩm Dật thi nhiên đứng tại đó nhìn xem, bắt bẻ nói đều cẩn thận một chút, trên cửa rất xuống một khối sơn, ta đều được cáo các ngươi. Đi lên một chút. Bên trái vậy ai, đối với đều đúng không đủ, ngươi là heo a. Đám quan sai khỏe miệng giật một cái, dán cái giấy niêm phong yêu cầu cũng nhiều như vậy, thật sự là phục. Chương 108, niêm phong đằng sau chương 108, niêm phong đằng sau lớn đến thiên thượng nhân gian khoái hoạt lâu, nhỏ đến thẩm phụ cận quán trà, trong vòng một đêm, Thẩm gia sản nghiệp toàn bộ phong ngừng. Những khách nhân nhìn xem trên cửa dán 10 phần chỉnh tề giấy niêm phong, đều là không dám tin. Những sản nghiệp này chủ nhân là ai? Đây chính là có công danh Thẩm Dật, lẽ ra cũng có thể cùng quan phủ nói chuyện, hắn cửa hàng lại bị niêm phong. Hay là toàn bộ? Thẩm Dật không phải là phạm chuyện gì đi? Giết người. Trong lúc nhất thời nghị luận ở Mỹ, truyền ngôn nổi lên một phía. Mà Trần gia thì là một người làm quan cả họ được nhờ, đêm nay thêm đồ ăn, chúc mừng Thẩm Dật rốt cục xui xẻo, tiểu nhân thái độ không phải bằng cãi. Thân ở trung tâm vòng xoáy Thẩm Dật ngược lại không gấp, nên ăn một chút nên uống một chút, còn chiếm được khó được nhàn rỗi, bình thường dùng tại làm ăn bên trên thời gian tất cả đều đặt ở luyện võ bên trên, một đôi tay cả ngày đánh vừa đỏ vừa sưng, Ngọc Sai nhìn chính là đau lòng không thôi, Thẩm Dật lại là cảm nhận được luyện võ niềm vui thú. Thiếu gia, đau không? Ngọc Sai giải khai Thẩm Dật bao ở trên tay miếng vải đen, trông thấy đỏ lên hơi sưng nằm đấm, có chút đau lòng. Thẩm Dật cười hắc hắc nói, tiểu Ngọc châm hôn một chút liền hết đau. Cái khác các cô nương đều được an trí đến khách sạn, Ngọc Sai thì là về Thẩm phủ ở, mấy ngày nay cả ngày đều đợi tại Thẩm Dật bên người. Mỗi ngày đều bị Thẩm Dật đùa sắc mặt đỏ lên, lông hai nóng, hiện tại cũng không ngoại lệ. Ngọc Sai hơi đỏ mặt, nhìn Thẩm Dật một chút, manh mối ổn tỉnh, liếc mắt nhìn hai phía, cực nhanh tại Thẩm Dật trên tay nhẹ mổ một chút, lại nhanh chóng rời đi, túi đầu, thú mị cái cổ đều xấu hổ thành màu hồng. Thẩm Dật lập tức đều không có kịp phản ứng, một mực hàm tu mang e sợ Ngọc Sai nhưng không có qua cử động như vậy, loại kia tương phản cùng tươi mới cảm giác một chút để Thẩm Dật hứng thú. Ngọc Sai kinh hô một tiếng, người đã bị Thẩm Dật ôm lấy, luyện võ sát thực có chỗ tốt, trước đó Ngọc Sai uống say, Thẩm Dật đưa nàng ôm trở về gian phòng mệt thở hổn hển, hiện tại một tay lấy nàng ôm ở trên đùi, lại là không tốn sức chút nào. Ngọc Sai một trận bối rối, e lệ nói thiếu gia, ngươi muốn làm gì muốn? Thẩm Dật cười hắc hắc, hai tay đã quấn bên trên Ngọc Sai eo thon. Nghe Ngọc Sai trên thân truyền đến thanh đũ mùi thơm, Thẩm Dật tức giận trong lòng, Ngọc Sai phát giác được Thẩm Dật dị dạng, thân thể có chút phát run, tiếng như mỗi vo ve nói thiếu gia, ngươi về sau sẽ còn đụng phải rất thật tốt nữ hải, không cần vì ta mà từ bỏ cơ hội thật tốt từ bỏ, tại sao phải từ bỏ? Thẩm Dật kỳ quái nói, chẳng lẽ thế giới này, một người nam nhân chỉ có thể cưới một cái lao bà sao? Ngươi, Ngọc Sai một trận khí khổ, đôi bàn tay trắng như phấn nện lấy Thẩm Dật ngực, nhưng Thẩm Dật chỉ đem nàng đi lên ôm lấy, nàng lập tức liền khẽ run dừng tay. Thẩm Dật nhẹ nhàng buốt lên Ngọc Sai tiểu xảo cái cằm, Ngọc Sai xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, lại không đành lòng cự tuyệt hắn động tác, đành phải nhắm mắt lại, chờ đợi cái kia kinh tâm động phách thời khắc tiến đến. Ư một tiếng, bốn môi đụng vào nhau. Sau một hồi lâu, vừa rồi rời môi, Thẩm Dật ôm lấy Ngọc Sai, cười hát hát nói, ngươi gây lửa, ngươi cần phải phụ trách gì đi. Tốt hai mắt mê ly Ngọc Sai kém chút vô ý thức đáp ứng, trong nháy mắt lại nghĩ tới Thu Sương từng nói qua lời nói, lập tức thanh tỉnh ba phần, phí sức dãy rủa, khởi ra Thẩm Dật ôm ấp, mặt như hỏa tiêu, hàm tu mang e sợ chạy đi. Thẩm Dật trợn mắt hốt mồm, mới vừa rồi còn thật tốt, hết thảy đều hướng phía trong dự đoán phương hướng phát triển, đột nhiên một hồi lại như biến thành người khác. Trêu chọc xong liền chạy là một loại cực kỳ không chịu trách nhiệm hành vi, Thẩm Dật biểu thị mãnh liệt khiển trách, nhỏ Thẩm Dật thì biểu thị tán thành. Thiếu gia, Tần thiếu gia tới. A Phúc lại sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, bất quá lần này hắn không có phạm sai lầm, là Ngọc Sai chính mình chạy, không phải là bởi vì nơi khác xuất hiện mà đánh gãy, bằng không mà nói, lúc này A Phúc lại muốn bị chủ tiền công. Tần thiếu gia. Thẩm Dật nghĩ hỏi, Tần Mục A. A Phúc hung hăng gật đầu, xác nhận tin tức. Tiểu tử này tại sao chạy tới? Thẩm Dật nghi ngờ hỏi một câu, nghĩ lại liền hiểu. Tần Mục trước đó liền giả hướng tiên thượng nhân gian chạy, cả ngày để Thẩm Dật nói cho hắn đại thánh cố sự, còn rất nghiêm túc nói hắn sống không được 500 năm, đợi không được lâu như vậy. Hiện tại tiên thượng nhân gian vừa đóng cửa, Tần Mục tìm không thấy Thẩm Dật, chỉ có thể chạy đến Thẩm phủ tới tìm hắn. Tần Mục tiểu thí hài này còn rất hiểu chuyện, không có chức dương, chỉ là để biết hắn A Phúc thông báo Thẩm Dật một người là được rồi, không làm kinh động Thẩm vạn tài cùng Lưu phu nhân. Thẩm Dật nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang đứng ở ngoài cửa bốn chỗ quan sát, một bộ làm tặc bộ dáng. Thẩm Dật buồn cười nói, tiến đến ngồi a, đứng tại cái này làm gì? Tần Mục nghe thấy Thẩm Dật thanh âm, lập tức xoay người nói Thẩm đại ca, tiệm của ngươi làm sao bị niêm phong? Tần Mục trong mắt, thiên thượng nhân gian là hơn một cái tốt cửa hàng a, từ khúc đêm hai, cố sự cũng dễ nghe, còn khúc quý, lại bị niêm phong, cái này khiến Tần Mục rất là thương tâm. Thẩm Dật cười nói, ta làm sao biết? Quan phủ muốn phong ta cũng không có cách nào. Vì cái gì quan phủ muốn phong Tần Mục nói phân nửa, đột nhiên nhớ tới hôm nay chính mình tới mục đích không phải hỏi việc này, dắt Thẩm Dật liền hướng bên ngoài đi. Thẩm Dật nghi ngờ nói, ngươi làm gì? Ta lại không muốn đi nhà ngươi kể cho ngươi cố sự. Không phải đi nhà ta, Tần Mục nói ngươi theo ta đi liền biết. Thẩm Dật bị Tần Mục kéo ra khỏi cửa chính, ở thời điểm này, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, có một phong tấu chương đưa đến kinh thành. Trong ngự thư phòng, thái giám tay nâng lấy quyển sổ con này, đưa tới hoàng đế trước thư án, rát lanh lảnh vị được tiếng nói nói bệ hạ, Nam Định quận thủ Tần Biễn Tần đại nhân có tấu. A, hắn ngược lại là có trận không có thượng tấu, trình lên. Trầm thấp lại thanh âm uy nghiêm truyền đến, thái giám kia bưng lấy sổ con hướng phía trước đưa đi, Chu hoàng đế tiếp nhận tấu chương, trên mặt lấy một chút mỉm cười, nhìn ra hắn đối với Tần Biễn người đại thần này nên là tương đối xem trọng. Cái này Tần Biễn cũng học được cùng chấm đả ách mê. Chu hoàng đế nhìn sổ con, cười nói, quốc khố trống rỗng, mạo xương chỉnh quân chuẩn bị đều muốn trái rút phải chen, nho nhỏ một thành huyện lệnh, thế mà có thể tiện tay xuất ra 4000 lượng bạc, ha ha. Chu hoàng đế mặc dù cười, trong giọng nói lại lộ ra lanh ý, thái giám thân thể cung địa cứ thấp, không dám lên tiếng, cũng không biết Tần Biễn trên sổ con kia đến cùng biết cái gì, để bệ hạ tức giận. Chương 109, Thiên Kim tiểu thư chương 109, Thiên Kim tiểu thư. Chu hoàng đế đem tấu chương đặt ở trên tay vỗ vỗ, thản nhiên nói, chấm nhớ không lầm, Tần Biễn năm nay là nên 50 đi. Thái giám nghe vậy nói bẩm bệ hạ, lại có mấy ngày, chính là Tần đại nhân thọ thần sinh nhật. Chu hoàng đế nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, chấm đều muốn hoài nghi, cái này Tần Viễn sổ con, có phải hay không chọn thời gian hướng chấm muốn quà tặng? Để Nguyên Thành đi qua đi. Chu hoàng đế ngẫm nghĩ một lát, buồn bã nói, thuận tiện, hảo hảo điều tra thêm cái này Lưu Ôn. Bên này Tần Mục lôi kéo Thẩm Dật đi tới một nhà quán trà, ở ngoài cửa ngừng lại, Thẩm Dật đang muốn đặt câu hỏi, Tần Mục giành nói, Thẩm đại ca, tỷ tỷ của ta ưa thích thi từ vui vẻ, thích nhất là thơ, sẽ không theo thừa. Thẩm Dật lơ ngơ, ngươi nói với ta cái này làm gì? Tỷ tỷ của ta đang chờ ngươi. Tần Mục nghiêm túc nói, cái gì? Thẩm Dật lấy làm kinh hãi, lúc này mới phát hiện trong quán trà đúng là một người đều không có, kinh ngạc nói, tỷ tỷ ngươi ở bên trong, thì ngươi để cho ngươi tới tìm ta a? Lần trước dạy dỗ những này tài tử thiên kim một trận, mặc dù không phải nhằm vào lấy Tần Hương Tuyết đi, nhưng nàng cũng là bên trong một cái. Thẩm Dật còn cảm thấy cô nàng này quyết định là sẽ không lại để ý chính mình, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chủ động đã tìm tới cửa. Tới làm gì? Sẽ không cần mắng trở về đi. Khẩu chiến bầy nho có thể, khẩu chiến Tần Hương Tuyết liền có chút. Tần Mục nhẹ gật đầu, không phải vậy ta cũng ra không được đâu. Ngươi mau đi đi. Vừa nói, Tần Mục một bên đem Thẩm Dật đi đến đẩy, chính mình đứng ở ngoài cửa không tiến vào, giống như là Thẩm Dật cùng Tần Hương Tuyết ở bên trong làm chuyện xấu xa gì, hắn ở bên ngoài canh chừng mở dạng. Thẩm Dật bất đắc dĩ, đành phải hướng trong quán trà đi đến, chỗ ngoặt một chỗ nhã tọa, chính trông thấy một cái tiểu tiếu thân ảnh ngồi ở kia, lưu cho Thẩm Dật một cái liêu rủ trong gió bóng lưng, đối với trên bàn ấm trà xuất thần. Đại khái là nghe thấy được Thẩm Dật tiếng bước chân, Tần Hương Tuyết một chút quay đầu, quay người trông thấy Thẩm Dật, trên mặt một vòng mừng rỡ, mang theo vài phần bối rối, nàng từng coi là Thẩm Dật sẽ không tới gặp nàng loại này chỉ biết viết văn, không quan sát dân gian khó khăn đại tiểu thư, ngày đó chính là dạng này. Tần Hương Tuyết có chút phúc thân, chào nói Thẩm đại nhân. Nếu như Tần Mục nói thẳng là dẫn hắn tới gặp Tần Hương Tuyết, Thẩm Dật chắc chắn sẽ không đến, nhưng là tiểu tử này không nói, liền lôi kéo hắn đi. Một cái tiểu thí hải có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Thẩm Dật mới đầu là nghĩ như vậy, hiện tại hắn phát hiện giống như bị lừa rồi. Ngày đó nhìn Tần Viễn tựa như là dẫn khách, hôm nay Tần Mục lại là dạng này, làm sao gia đình này đều sợ Tần Hương Tuyết không gả ra được. Đến đều tới, Thẩm Dật nhẹ gật đầu, tọa hạ nói Tần cô nương tìm ta là có chuyện gì? Thẩm Dật sau khi ngồi xuống, Tần Hương Tuyết cũng phục mà dưới trướng, có chút túi đầu nói, hôm nay Hương Tuyết là hướng Thẩm đại nhân tạ lỗi. Tạ lỗi? Thẩm Dật kỳ quái nói, ngươi cùng ta dồn cái gì xin lỗi? Ngày đó Thẩm đại nhân một phen lời bàn cao kiến, như sấm bên hai, cuối cùng là chúng ta làm sai. Tần Hương Tuyết thấp giọng nói, bức họa kia chúng ta cũng không có lại bán, chỉ lưu tại thư viện làm cái giáo huấn. Tần cô nương nói đùa. Thẩm Dật khoát tay nói, ta mặc dù nói như vậy, nhưng xây đê cũng không phải ta, Thẩm gia trừ tiền cái gì cũng không có ra, muốn đưa xin lỗi vẫn là phải cảm tạ ngươi, hẳn là đi cùng những bách tính kia nói, không có việc gì ta đi trước. Tần Hương Tuyết vừa thẹn vừa xấu hổ, Thẩm Dật hay là cùng trước đó một dạng, cùng nàng nói hai câu đều ngại nhiều giống như, nao đạo, Thẩm đại nhân, chẳng lẽ liền không thể bình tâm tĩnh khí cùng Hương Tuyết nói chuyện sao? Nói chuyện, có gì có thể nói? Tổng cộng cũng liền gặp qua một lần, nói hình như hai người rất quen giống như. Bất quá nhìn Tần Hương Tuyết cái kia la trá trực khóc bộ dáng, Thẩm Dật đành phải đè xuống tâm tư ngồi, cô nàng này khóc không có việc gì, khóc đến cha nàng vậy đi coi như phiền toái, đừng chờ hắn cha cho là mình đối với Tần Hương Tuyết đã làm gì, dẫn quan sai tới cửa tính sổ sẽ đến. Tần Hương Tuyết gặp Thẩm Dật lại ngồi trở về, trong mắt sương mù mới tiêu tán chút, ôn nhu nói, thời điểm trước kia, ta cảm thấy chính mình cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, ngay cả những nam tử kia cũng so ta không lên, trong lòng rất là hưng phấn, thế nhưng là về sau Mục Nhi nói cho ta biết tiên thượng nhân gian với trên, khổ tư mấy ngày không được đối với, trong lòng ta liền chịu đả kích, hôm đó Thẩm đại nhân lời nói mới khiến cho ta biết đến, ta bất quá là hết ngồi đáy giếng, ngay cả bầu trời kia lớn bao nhiêu cũng không biết. Thành như Thẩm đại nhân như lời người nói, ta thở nhỏ sinh trưởng tại quan lại nhân gia, căn bản cũng không có tiếp xúc qua bất tính, kinh lịch cùng lịch duyệt đều là ít đến thương cảm, nhân gian khó khăn không biết ba phần, nhưng dạng này tự đại, hiện tại ngay cả chính ta đều cảm thấy có chút đáng ghét chính mình. Nói xong lời cuối cùng, Tần Hương Tuyết thần sắc cảm đạm, Thẩm đại nhân, lúc này ta là thật cảm giác mình rất kém cỏi. Thẩm Dật không nổi đi môi, cái này Tần Hương Tuyết thật đúng là như quen thuộc, bô bô nói một đống này cũng không biết là cái gì ý tứ. Kém cỏi? Thẩm Dật không có vấn đề nói, kém cỏi thì thôi đi, không thiếu ngươi một cái, lại nói cha ngươi lớn như vậy quan, kém chút tình cũng không có việc gì. Tần Hương Tuyết hơi sững sờ, sang giọng, Thẩm đại nhân, có ngươi dạng này an ủi người sao? Thẩm Dật kỳ quái nói, an ủi? Ta tại sao phải an ủi ngươi? Ngươi có thể nhận thức đến không đủ, đây là chuyện tốt, có gì có thể an ủi? Tần Hương Tuyết nhìn hắn một cái, nói Thẩm đại nhân, ta rất kỳ quái, rõ ràng ngươi lớn hơn ta không được mấy tuổi, nghe người ta nói, ngươi ngay cả tư thục đều không có đọc qua mấy năm, vì sao lại có thể biết được nhiều như vậy, có dạng này tài hoa, lại có thể xem hiểu lòng người đâu? Vấn đề này coi như rất khó trả lời, Thẩm Dật trịnh trọng việc nói, kỳ thật ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng thiên tài đến trả lời. Tần Hương Tuyết sửng sốt một chút mới cảm nhận được hắn trong lời nói khoe khoang, che cái miệng nhỏ nhắn nói, Thẩm đại nhân, ngươi nói chuyện thật sự là thú vị. Hiện tại ta có thể minh bạch cha cảm thụ. Tần Hương Tuyết nghiêm túc nói. Thẩm Dật kỳ quái nói, Tần đại nhân cảm thụ? Tần đại nhân có cảm nhận gì? Tần Hương Tuyết nói, cha nói Thẩm đại nhân có bao nhiêu mặt, không biết cái nào mới thật sự là ngươi. Thẩm Dật biết miệng, nữ nhân hiếu kỳ còn chưa tính, Tần Viễn một cái đại lao ra hiếu kỳ cái gì kình. Tần Hương Tuyết gặp Thẩm Dật không nói lời nào, có chút thất lạc nói, Thẩm đại nhân, có phải hay không Hương Tuyết người như vậy, không có tư cách cùng ngươi làm bằng hữu? Đó cũng không phải, cùng ta kết giao bằng hữu đổ không có gì bậc cửa. Thẩm Dật khoát tay nói, chỉ bất quá Tần cô nương bên người vây quanh nhiều người như vậy, làm sao thiếu ta một cái. Tần Hương Tuyết thần sắc trên mặt chuyển nhạt nói, nguyên lai Thẩm đại nhân cũng là như vậy nhàm chán người, vậy ta liền không quấy rầy. Vừa mới nói xong, nàng liền quay người bước đi. Thẩm Dật lắc đầu, cô nàng này tính tình có một phong cách riêng, có chút ý tứ, bất quá hắn cũng không phải làm thiểm cầu người, tự mình đổ lên trà đến. Tần Hương Tuyết đi vài bước chợt dừng bước, lại xoay người nói, Thẩm đại nhân, ngươi vì cái gì không gọi ta lại? Thẩm Dật buồn cười nói, ta gọi lại ngươi vậy liền đối diện tâm tư của ngươi, nhưng này không phải đánh ta mặt mình. Chương 110, ai càng túm. Chương 110, ai càng túm. Tần Hương Tuyết khẽ thở dài, Thẩm đại nhân, ngươi quả nhiên là người rất đặc biệt, tâm tư của ta giống như là đều chạy không khỏi con mắt của ngươi. Thẩm Dật cười nói, Tần cô nương, ngươi tính sai, ta cho tới bây giờ cũng không có chú ý qua tâm tư của ngươi, làm bằng hữu có thể, nhưng cũng bèn bèn bằng hữu, bất luận cái gì bằng hữu, ta cũng sẽ không đụng lên đi vớt mông ngựa. Người cô nàng này túm, bản thiếu gia so ngươi càng túm. Tần Hương Tuyết không chút nào lơ đễnh, nghe thấy Thẩm Dật nói làm bằng hữu có thể, nàng ngược lại có chút vui vẻ, gặp Thẩm Dật không nói lời nào, Tần Hương Tuyết nhìn hắn một cái, nói khẽ, Thẩm đại nhân, ta như vậy tính tình, có phải hay không chọc ngươi tức giận? Cô nàng này còn thật sự để ý mình, Thẩm Dật cười nói, thế thì không có, ngươi cũng không cần tổng Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, một chút đem ta gọi giả, chính ngươi cũng nói ta cùng lắm thì ngươi mấy tuổi. Thần Hương Tuyết nhãn tình sáng lên, kêu, Thẩm công tử. Tùy tiện đi. Thẩm Dật khoát tay áo, mặc dù hắn nữa Thẩm thiếu gia xưng hô thế này, nhưng để Tần Hương Tuyết quận thủ này nữa nhi như vậy xưng hô hắn hiển nhiên không quá hiện thực. Tần Hương Tuyết nghĩ nghĩ, nói ngươi so ta lớn tuổi, học thức lịch duyệt cũng so ta uyên bác, ta liền cùng Mục Nhi một dạng, gọi ngươi Thẩm đại ca đi. Lại nói lối ra, mang theo chút trưng cầu ý tứ, tục ngữ nói một ngày là đại ca, trung thân là. Không phải, đại ca hiển nhiên là so công tử càng thân cận xưng hô, cái kia Lưu Viễn Phong cũng so Tần Hương Tuyết lớn chút, cũng không có gặp Tần Hương Tuyết gọi hắn là đại ca. Thẩm Dật ngược lại là không quan trọng, khoát tay nói, tùy ngươi. Tần Hương Tuyết vui mừng, trên mặt mang lên ý cười, cao hứng nói, sau hôm đó, Hương Tuyết muốn thường hướng Thẩm đại ca linh giáo, hy vọng Thẩm đại ca không cần ngại Hương Tuyết phiền phức. Thẩm Dật đánh giá một chút Tần Hương Tuyết, cô nàng này dáng dấp cũng không tệ, liền cười hắc hắc nói, ngày sau đương nhiên không có vấn đề. Tần Hương Tuyết nghe không hiểu Thẩm Dật trong lời nói nội hàm, chỉ coi hắn là đáp ứng, càng là cao hứng, vươn tay ra, thay Thẩm Dật châm một ly trà, một bộ thục nữ bộ dáng. Thẩm Dật cũng không chối từ, thi nhiên tiếp nhận. Tần Hương Tuyết dừng một chút, lại hỏi ý nói Thẩm đại ca, ta nghe Mục Nhi nói, ngươi cửa hàng đều bị niêm phong. Đúng vậy a, một nhà đều không có thừa. Thẩm Dật gật đầu nói. Tần Hương Tuyết có chút tự trách nói, nhất định là Lưu Viễn Phong trong lòng bất bình, cùng Lưu huyện lệnh nói, lần này trở về, ta liền nói cho cha, để cha có thể tuyệt đối đừng. Thẩm Dật vội vàng nói, ngươi ngàn vạn không thể đi nói về sau chúng ta coi như không phải bằng hữu. Tần Hương Tuyết khó hiểu nói, đây là vì cái gì? Thẩm Dật cười nói, không cần biết vì cái gì, dù sao ngươi không thể nói là được. Tần Hương Tuyết khẽ cắn đôi môi nói, Thẩm đại ca, ngươi có thể hay không đi nhà ta? Lạch cạch Thẩm Dật chén trà trong tay rơi trên mặt đất. Ta nhận, đại chu nữ tử đều cởi mở như vậy. Nguyên lai Lư cô nương không phải trường hợp đặc biệt ta. Vì cái gì Tiểu Ngọc Trâm không như vậy chứ? Cái này, Tần cô nương, ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút, chúng ta cũng không phải rất quen, trực tiếp nhảy việc này có phải hay không quá nhanh, có thể quen một chút lại nói, địa điểm tuyển nhà ta tương đối tốt. Thẩm Dật thực vì Tần Hương Tuyết suy nghĩ nói. Tần Hương Tuyết mới đầu không có kịp phản ứng, sau một lát suy nghĩ minh bạch Thẩm Dật ý tứ, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, sáng giọng, Thẩm đại ca, ngươi muốn đi đâu? Thẩm Dật ta một tiếng nói, không phải ngươi để cho ta đi nhà ngươi. Tần Hương Tuyết vừa tức giận lại thẹn thùng nói, ta nói là cho ngươi đi nhà ta gặp cha, đã ngươi không để cho ta nói, vậy thì ngươi mình cùng cha nói xong. Dựa vào, nguyên lai là chuyện như vậy, Thẩm Dật còn tưởng thời đại này nữ tử cởi mở như vậy, một chút không giống cổ nhân nên có dáng vẻ, hóa ra là hắn nghĩ sai. Tần Hương Tuyết gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, vội vàng lại nói, Thẩm đại ca, ta có thể giúp ngươi. Tần Hương Tuyết tựa hồ rất muốn chứng minh chính mình, bất quá Thẩm Dật không cần sự hỗ trợ của nàng, khoát tay nói, không cần, chuyện này không có khả năng ngươi đi nói, cũng không thể do ta nói, đến làm cho người khác nói mới được. Thẩm Dật lời nói kỳ quái. Tần Hương Tuyết không hiểu vì cái gì Thẩm gia lớn như vậy sản nghiệp toàn bộ đóng cửa, Thẩm Dật có thể không có chút nào sốt ruột, để nàng có hiểu. Hai người hàn huyên một hồi, Tần Hương Tuyết đứng lên nói, Thẩm đại ca, hôm nay quấy rầy hồi lâu, ta cũng nên cáo tử. Thẩm Dật khách khí nói, không quấy rầy, không quấy rầy, dù sao cửa hàng đóng cửa, ta cũng không có chuyện gì làm. Thẩm đại ca, mấy ngày nữa chính là cha ta 50 thọ thần sinh nhật, đến lúc đó xin mời Thẩm đại ca nhất định phải quang lâm a trước khi đi. Tần Hương Tuyết nhiều lần dặn dò. Thẩm Dật tùy ý đáp ứng. Tần Viễn thọ thần sinh nhật, đại khái sẽ có rất nhiều đến quan hiển quý trình diện, chàng cảnh kia, ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức, trong lòng của hắn là không thế nào muốn đi. Tần Hương Tuyết cùng Tần Mục cùng rời đi, cuối cùng nàng cũng không có hiểu rõ, vì cái gì Thẩm Dật không lo lắng cửa hàng đóng cửa vấn đề. Nhưng là nàng không rõ, quan phủ đám quan chức lại có thể minh bạch. Thẩm Dật từ khi lấy món tiền đầu tiên đằng sau, vẫn tại phát triển Thẩm gia sinh ý, mặc dù không có tự mình đi quản lý, nhưng cửa hàng là một nhà tiếp một nhà mở. Lên tới giải trí sản nghiệp, xuống đến thường ngày cần thiết, trừ bối ăn về triều đình truyền bán bên ngoài, trong sinh hoạt hàng ngày dùng đến hủ tiếu dầu giấm. Loại nào Thẩm gia không đang bán, cửa này cửa, cho dân chúng sinh hoạt tăng lên cực lớn không tiện lợi. Lại nói thiên thượng nhân gian cùng khoái hoạt lâu, Đông Dương thành thương nghiệp phát đạt, kẻ có tiền cũng không ít, thiên thượng nhân gian càng là thành không ít tài tử tụ hội, nghiên cứu thảo luận thi từ ca phú tuyệt hảo địa điểm, còn có những điều kia các cô nương trung thực fan hâm mộ, thì như Lưu Trường Quý, Chu Viên ngoại trở chút, đó là thật một ngày không thấy, như cách ba thu, cả ngày đều cùng không có rất giống. Lúc đầu trên tâm lý không thỏa mãn được, còn có thể đi khoái hoạt lâu thỏa mãn một chút thân lý, kết quả khoái hoạt lâu hiện tại cũng là Thẩm gia, thể xác tinh thần bên trên đều không thỏa mãn được. Đúng vậy, được mất hồn tinh thần xa suốt, dân chúng đau đầu, quan phủ cũng đau đầu. Thẩm gia là Đông Dương thành thu thuế đầu rồng, sinh ý đã nhiều lại tốt, giao thuế cũng là nhiều nhất, hiện tại tốt, toàn bộ đóng cửa, một phần thuế đều không cần giao, Thẩm gia tổn thất lợi nhuận, quan phủ cũng tổn thất thu thuế, càng đừng đề cập trước đó dựng lại Phúc Khang Đê, lại chi tiêu một số lớn, chính là phủ khố chống rông thời điểm, lớn nhất thu thuế lại không. Lúc đầu chỉ là thiên thượng nhân gian một chỗ còn tốt, tất cả đều đóng, thu thuế gây mất một mảng lớn. Lưu huyện lệnh không quản sự, huyện thừa lại là bó tay toàn tập, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn biết là Lưu huyện lệnh muốn thu thập Thẩm Dật, hắn cũng đồng dạng nhìn ra Thẩm Dật đây là đang cùng Lưu huyện lệnh cùng chết. Hiện tại quốc khố chính là thiếu tiền thời điểm, Lưu huyện lệnh nếu như không buông tay, Thẩm Dật cũng không chịu vừa, lâu dài xuống dưới thu thuế xuất hiện như thế lỗ thủ lớn, phía trên nhất định có thể phát giác được. Kỳ thật Lưu huyện lệnh cũng đang nóng nảy chờ đợi, chỉ cần Thẩm Dật tới cửa đến chịu vừa, sẽ giúp việc khó của hắn, hắn đương nhiên nguyện ý cùng Thẩm gia bình an vô sự. Thế nhưng là mấy ngày trôi qua, căn bản ngay cả Thẩm Dật bóng người đều không có trông thấy, chính là kém cá nhân đến thông báo một tiếng cũng tốt ta. Chương 111, ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Chương 111, ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Coi như cửa hàng đều đóng, Thẩm Dật y nguyên vẫn là rất bận, gặp xong Tần Hương Tuyết đi trở về, lại đang Thẩm phủ phụ cận gặp được chọc người ghét Lưu Viễn Phong. Lưu Viễn Phong mang theo hạ nhân tại Thẩm phủ phụ cận dạo bước, nhìn xem tựa như đi ngang qua, nhưng Thẩm Dật một chút liền nhìn ra tiểu tử này là tới tìm hắn. Thẩm Dật không có ý định để ý đến hắn, cất bước liền hướng trong phủ đi, nhưng lại bị một mực chú ý đến bên này Lưu Viễn Phong thấy được. Thẩm Dật. Lưu Viễn Phong hô to một tiếng, mang theo hạ nhân mấy bước chạy tới, trên mặt cười khẩy nói, gần nhất thời gian không dễ chịu đi. Thẩm Dật bĩu môi nói, rất tốt qua, luyện một chút võ công, tán gái, nhẹ nhõm tự tại. Lưu Viễn Phong kinh ngạc, sau đó sắc mặt âm trầm nói, ta khuyên ngươi cách Hương Tuyết xa một chút, nàng không phải ngươi có thể nhớ thương. Ngoa tạo. Tiểu tử này theo dõi a, hắn làm sao biết chính mình vừa gặp qua Tần Hương Tuyết? Mặc dù Thẩm Dật nói tán gái chỉ là ngọc sai, nhưng hiển nhiên Lưu Viễn Phong là hiểu lầm. Thẩm Dật im lặng nói như vậy, nàng còn bị ngươi chỉ định. Lưu Viễn Phong hừ một tiếng nói, ta cùng Hương Tuyết tình đầu ý hợp, môn đăng hộ đối. Mẹ. Thẩm Dật nghe kèm chút không có phun ra, ngày đó Tần Hương Tuyết cùng Tần Viễn đều không chào đón cái này Lưu Viễn Phong, đến hắn cái này, ngược lại thành tình đầu ý hợp, môn đăng hộ đối càng là không hợp thói thường, một cái là đại tướng nơi biên cương hòn ngọc quý trên tay, một cái là thất phẩm huyện lệnh nhi tử, cái này hộ là thế nào đối đầu. Lưu Viễn Phong làm tiệm cậu Thẩm Dật cũng có thể lý giải, không nói tính cách thế nào, Tần Hương Tuyết dáng dấp hay là rất không tệ, mà lại thân phận địa vị của nàng cũng rất đặc thù, mấu chốt liền mấu chốt tại thân phận của nàng. Lưu huyện lệnh niên kỷ cũng không nhỏ, tại huyện lệnh vị trí bên trên làm nhiều năm như vậy, trừ phi hắn cho lớn Chu hoàng đế cản bài đao, nếu không lại tăng cũng thăng không được nhiều cao, giống Tần Viễn đẳng cấp kia càng là không cần nghĩ. Nhưng là ở trước mặt hắn có một đầu đường tắt, Tần Viễn là có thể tại hoàng đế cái kia nói chuyện người, mà Tần Viễn có cái Vân Anh chưa gả nữ nhi, hắn có cái dáng dấp không giống con của hắn, cái này nếu là dựng vào thành thân ra, chẳng phải là thiếu phấn đấu mấy chục năm. Chắc hẳn Tần Viễn cũng nhìn ra tới này tầng ý tứ, mới đối Lưu Viễn Phong không chút khách khí, cũng hẳn là muốn cho Lưu gia gãy mất tưởng niệm này. Đáng tiếc Lưu Viễn Phong không tự biết, Lưu huyện lệnh cũng không muốn, coi như thôi, liền thành trạng thái bây giờ. Thẩm Dật im lặng nói, liên quan ta cái rắm, không có việc gì ít tại cửa nhà ta lắc lư, cái nào mát mẹ đi đâu đợi đi. Lưu Viễn Phong thấy thế cắn răng nói, Thẩm Dật, ngươi có còn muốn hay không để nhà ngươi cửa hàng khai trương? Thẩm Dật hiếu kỳ nói, không muốn, thế nào? Lưu Viễn Phong kinh ngạc, không muốn. Đúng vậy a, Thẩm Dật khinh thường nói, ngươi bây giờ cho ta dập đầu ba cái, ta còn có thể cân nhắc một lần nữa khai trương, đương nhiên, chỉ là cân nhắc. Ngươi? Lưu Viễn Phong tức thì nóng giận, Thẩm gia bị khiến cho chật vật như vậy, Thẩm Dật thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Đã ngươi không biết tốt xấu, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Nhắc nhở ta làm cái gì? Thẩm Dật buồn cười nói, ta vui lòng, không được sao? So bại gia ta còn không có sợ qua ai, ta chính là có tiền, ta liền không nghĩ thông dương, quá nhiều tiền không muốn kiếm, ngươi thì thế nào? Để cho ngươi cha hảo hảo cha, cẩn thận cha được ta hài lòng, bách tính hài lòng mới thôi, không cha được vấn đề, thật là quá mất mặt. Thẩm Dật nói mười phần phách lối, vốn lại nói Lưu Viễn Phong không cách nào phản bác, Lưu Viễn Phong sắc mặt tái xanh, thử lệnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, đi ra hai bước lại lặp lại nói lại cảnh cáo ngươi một lần, cách Hương Tuyết xa một chút. Lưu Viễn Phong mặc dù rất tức giận, nhưng là lại không dám cùng Thẩm Dật nhiều lời. Thẩm Dật nói tới nói lui một bộ, hắn biết mình nói không lại Thẩm Dật. Sa điêu. Thẩm Dật im lặng nói một tiếng, cũng không biết Lưu Viễn Phong là ở đâu ra tự tin, chỉ bằng cha hắn là huyện lệnh. Lưu Viễn Phong trực tiếp về tới huyện nha, hôm nay không án, Lưu huyện lệnh ngay tại huyện nha hậu viện ngủ gần. Lưu Viễn Phong vội vàng tiến đến nói cha. A. Ấn Lưu huyện lệnh mở ra có chút mơ hồ hai mắt, hoàn hồn nói Thẩm Dật phản ứng gì? Lưu Viễn Phong hôm nay xuất hiện tại Thẩm gia phụ cận, nguyên lai đúng là Lưu huyện lệnh để hắn đi, xem ra hay là Lưu huyện lệnh trước kiểm chế không được. Lưu Viễn Phong tức giận nói, Thẩm Dật phách lối đến cực điểm, còn nói tiền của hắn chính là nhiều, kiếm lời đủ không muốn kiếm, còn để hài nhi cho hắn dập đầu, đáng giận. Lưu huyện lệnh nghe vậy cũng là tức giận vỗ bàn một cái, bất quá hắn sinh khí không phải là bởi vì Thẩm Dật để Lưu Viễn Phong dập đầu, mà là bởi vì Thẩm Dật nói tiền hắn kiếm lời đủ, chính là có tiền. Ngày đó hắn lên cửa thời điểm, Thẩm Dật rõ ràng nói chính là không có tiền. Mặc dù Lưu huyện lệnh biết đây là không thể nào, nhưng Thẩm Dật hiện tại nói như vậy lối ra, cũng có chút không nể mặt mũi. Lưu Viễn Phong trầm giọng nói, cha, muốn ta nhìn, liền hảo hảo trị hắn, để hắn rốt cuộc khai trương không được. Đại Chu cửa hàng cũng có cùng loại bằng buôn bán giấy chứng nhận, nếu như quan phủ thu hồi đi, cửa hàng liền thật không thể lái. Lưu huyện lệnh khẽ nói, làm sao chữa? Dùng cái gì lý do? Ngươi thật sự cho rằng Thẩm gia là cái gì dân chúng bình thường? Lưu Viễn Phong một trận, đứng ở một bên không có thanh âm, biểu hiện trên mặt có chút thất lạc. Lưu huyện lệnh khoát tay nói, ngươi đi về trước đi, không có việc gì liền đi thêm tìm xem Tần Hương Tuyết, đừng tại đây xử lấy. Nói lên Tần Hương Tuyết, Lưu Viễn Phong lông mày nhíu lại, vội la lên, cha, tuần tra bộ khoái nói cho ta biết, hôm nay Thẩm Dật cùng Hương Tuyết tiến vào cùng một nhà quán trà, chờ đợi hồi lâu mới ra ngoài. Ngày đó tại Phúc Khang trên đê Tần Hương Tuyết khóc, đây là Lưu Viễn Phong lần thứ nhất gặp nàng rơi lệ, cái này còn không có qua mấy ngày, Tần Hương Tuyết đơn độc cùng Thẩm Dật gặp mặt, càng làm cho Lưu Viễn Phong khó chịu. Hắn cũng dựng vào Tần Hương Tuyết. Lưu huyện lệnh nhíu mày, nếu như Thẩm Dật dựng vào Tần Hương Tuyết, đem việc này đâm đến Tần Viễn vậy đi, vậy hắn cũng chỉ có thể thu tay lại, dù sao cũng không có chân chính chứng cứ có thể chứng minh Thẩm gia tại vi phạm kinh doanh. Lưu Viễn Phong nghĩ, đề nghị, cha, qua mấy ngày chính là Tần đại nhân thọ thần, đến lúc đó khẳng định sẽ mời chúng ta dự tiệc, không bằng mượn cơ hội này, chúng ta chính thức hướng Tần đại nhân cầu hôn đi. Lưu huyện lệnh không nói nhìn nhi tử một chút, bát tự đều không có cong lên, như thế nào cầu hôn? Hắn cùng Tần Viễn ở giữa vốn là kém quá nhiều, trừ phi Lưu Viễn Phong thật cùng Tần Hương Tuyết tình đầu ý hợp, để Tần Hương Tuyết yêu chết đi sống lại, đó mới có khả năng thành công tính, nếu không Tần Viễn cái nào để ý hắn một cái tiểu huyện lệnh. Cung Chu bị loại này không có chút nào khả năng sự tình, Lưu huyện lệnh càng muốn cân nhắc như thế nào mới có thể để Thẩm Dật chịu thua, huyện thừa đã nói với hắn, lại làm như vậy xuống dưới thu thuế khẳng định phải xảy ra vấn đề. Lưu huyện lệnh không xuống công phu sự tình có người nguyện ý bỏ công sức, Tần Viễn thọ thần cũng không chỉ Lưu gia phụ tử biết, nhớ thương lên Tần Hương Tuyết, càng không chỉ đám bọn hắn một nhà. Ở ngoài ngàn dặm, một hàng đội xe trùng trùng điệp điệp mở ra kinh thành, hướng Đông Dương thành mà đến. Chương 112, rốt cuộc đã đến chương 112, rốt cuộc đã đến Thẩm thiếu gia, ngươi ở trên bầu trời nhân gian đến cùng lúc nào có thể một lần nữa khai trương a? Hôm nay Thẩm phủ lại nên đón khách mới, cũng là thiên thượng nhân gian khách quen Chu Biên Ngoại. Chu Biên Ngoại vốn là cùng thiên thượng nhân gian cô nương nào đó quan hệ rất không tệ, hắn xuất thủ cũng sát thực hào phóng, lấy được cô nương hảo cảm, cũng cùng cô nương đơn độc lên lầu ba từng uống rượu, mắt thấy cùng cô nương quan hệ càng ngày càng tốt, lúc này thiên thượng nhân gian lại đóng cửa, cái này gọi Chu Biên Ngoại làm sao chịu được. Thẩm Dật cười nói, cái này không phải ta quyết định, ta vi phạm kinh doanh, không được để Lưu huyện lệnh đã điều tra xong mới được. Ở đâu ra vi phạm kinh doanh? Chúng ta còn có thể không biết sao? Chu Biên Ngoại dường như có chút nóng nảy, sau đó lại thở dài, ai, Thẩm thiếu gia, ngươi làm sao lại đắc tội Lưu huyện lệnh? Thẩm Dật cười nói, ha ha, cái gì có đắc tội hay không, người ta là đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật, còn không phải người ta nói cái gì là cái gì. Chu Biên Ngoại lắc đầu nói, theo lý thuyết Thẩm thiếu gia cũng có công danh trên người, Lưu huyện lệnh cũng không nên làm như thế tuyệt, theo ta thấy, Thẩm thiếu gia dứt khoát liền cho Lưu huyện lệnh đưa chút chỗ tốt, tiêu tài miễn thai tính toán. Thẩm Dật nghĩa chính ngôn từ nói, vậy không được, ta thân là mệnh quan triều đình, lại là tuân theo luật pháp tốt công dân, làm sao sẽ làm loại này hối lộ sự tình. Ngươi đây là nhìn thấp ta. Chu Biên Ngoại đại cảm giác ngạc nhiên, không nghĩ tới Thẩm Dật lại có giác ngộ như vậy, thở dài, Thẩm thiếu gia tội gì khổ như thế chứ, tại cái này Đông Dương thành, Lưu huyện lệnh chính là thổ bá vương. Thẩm Dật lạnh nhạt cười nói, tại cái này Đông Dương thành hắn có lẽ là địa đầu xà, có thể cái này đại chút nhưng còn có đầu cường long đẻ đâu. Thẩm thiếu gia hay là tuổi còn rất trẻ rồi. Chu Biên Ngoại quyền đến, thiên hạ có bao nhiêu cái huyện lệnh, ai đếm được rõ ràng đi. Nào có ở không quản chúng ta một cái Đông Dương thành. Huyện lệnh là không ít, có thể cùng bảy canh giữ ở một khối huyện lệnh cũng không nhiều. Thẩm Dật ha ha cười nói, Chu Biên Ngoại cứ việc yên tâm, không được bao lâu, đến lúc đó, còn hy vọng Chu Biên Ngoại có thể giống bây giờ như vậy, thành thật với nhau. Chu Biên Ngoại không hiểu Thẩm Dật đang nói cái gì, chỉ nói hắn tuổi còn rất trẻ, không hiểu thế đạo hiểm ác, lắc đầu, đi. Xảo Nhi đi lên cho Thẩm Dật thêm trà, nhìn xem rời đi Chu Biên Ngoại nói thiếu ra, đây là người thứ mấy? Cái thứ bảy. Thẩm Dật thuận miệng nói ra. Chu Biên Ngoại không phải cái thứ nhất bên trên Thẩm phủ tới tìm hắn người, hai ngày này Lưu Trường Quý, Trương Tài Chủ, Hà Biên Ngoại chờ chút thiên thượng nhân gian khách quen đều đã tới, tới mục đích đều là giống nhau, chính là vì hỏi một chút Thẩm Dật lúc nào mới một lần nữa mở cửa, tiếp theo chính là khuyên Thẩm Dật cho Lưu huyện lệnh nhét chút chỗ tốt tính toán, những năm qua bọn hắn đều là dạng này tới. Nhưng Thẩm Dật trả lời chắc chắn cũng cùng cho Chu Biên Ngoại trả lời chắc chắn một dạng, chịu thua, không cửa. Đưa tiền, càng là đừng nghĩ. Xảo Nhi đang yêu đứng tại Thẩm Dật bên cạnh nói, thiếu gia, lão gia đều có chút sốt ruột, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, yên tâm đi. Thẩm Dật kéo qua Xảo Nhi tay nhỏ, cười nói, ta không chịu thua, cuối cùng khẳng định là Lưu huyện lệnh cúi đầu, ta không khai trường, hắn còn phải xin ta khai trường mới được. Xảo Nhi có chút đỏ mặt, lại không tránh ra, mặt ửng hồng mà hỏi, vì cái gì? Thiếu gia, thiếu gia. Thẩm Dật đang muốn nói chuyện, A Phúc sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào, tiểu tử này gần nhất luôn luôn nhất kinh nhất sạng, cũng không biết là phạm vào cái gì ma bệnh. Xảo Nhi gặp có người đến, vô ý thức muốn đưa tay rút trở về, lại bị Thẩm Dật bắt lấy không thả, đành phải đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất. Thẩm Dật mở miệng hỏi, thế nào lại là? Ngại tiền công nhiều lắm đúng không? A Phúc sững sờ nhìn xem thiếu gia nắm Xảo Nhi tay, rõ ràng hôm qua hắn còn trông thấy thiếu gia ôm ngọc sai tỷ tại. Ngay lúc đó A Phúc rất muốn kinh hô, nhưng là nhớ tới lần trước bị chụp tiền công sự tình, hắn nhịn được, yên lặng chạy trốn, nhưng là hôm nay vừa tiến đến lại trông thấy lần này tình cảnh. Ai? Hâm mộ a. Hâm mộ thiếu gia, càng hâm mộ Xảo Nhi, nếu như Xảo Nhi được thiếu gia sủng hạnh, cuộc sống sau này khẳng định liền tốt quá nhiều, đáng tiếc hắn là cái nam. Ai? Nói a. A Phúc cả buổi không nói lời nào, Thẩm Dật nhíu mày nói, a, đúng đúng. A Phúc nhớ tới chính sự, vội vàng nói, tới hai cái đại nhân, lão gia ngay tại chính sảnh bối tiếp đâu. Hai cái đại nhân? Thẩm Dật kỳ quái nói, họ Lưu. A Phúc lắc đầu. Thẩm Dật kinh ngạc nói, cái kia chẳng lẽ là Tần Viễn? A Phúc lại lắc đầu. Thẩm Dật không vui nói, đến cùng là ai, mau nói. A Phúc ủy khuất nói, không phải nhỏ không nói, thật không biết. Không biết. Thẩm Dật nghi ngờ một câu, sau đó lông mày nhíu lại, rốt cuộc đã đến. Trong chính sảnh, hai tên thân mang giống nhau kiểu dáng quan phục quan viên ngồi ở vị trí đầu, Thẩm Vạn Tài coi chừng buổi tiếp, xúc lấy dâu dài, tuổi khá lớn người kia nhíu mày nói, Thẩm đại nhân tại sao vẫn chưa ra? Thẩm Vạn Tài trong lòng cũng là sốt ruột, rõ ràng hai người này đến một lần hắn liền để A Phúc đi gọi Thẩm Dật, có thể đợi như thế một hồi nhưng vẫn là không đến. Đang muốn lại phái người đi thúc một chút, Thẩm Dật cũng rốt cuộc đã đến. Thẩm Dật mang trên mặt nghi hoặc đi vào chính sảnh, nhìn xem Thẩm Vạn Tài nói, cha, hai vị này đại nhân là? Thẩm Vạn Tài còn chưa mở miệng, trẻ tuổi vị kia trước đứng lên nói, Thẩm đại nhân, tại Hạ Ngô phòng, vị này là Lục Nhân Hòa Lục đại nhân, chúng ta là ngự sử đài giám sát tuần án, có một số việc muốn cùng Thẩm đại nhân nói chuyện riêng một chút. Giám sát tuần án? Thẩm Vạn Tài giật nảy cả mình, hai tay đè lại Thẩm Dật bả vai nói, Dật Nhi, ngươi phạm tội. Thẩm Dật sững sờ, cái gì gọi là ta phạm tội, ta mấy ngày nay chỗ nào cũng không có đi, có thể phạm chuyện gì? Thẩm Vạn Tài mặt mũi tràn đầy sốt ruột, coi như đối với quan trường chưa quen thuộc, hắn cũng biết ngự sử đài là làm cái gì, tay cầm giám sát bách quan chức vụ, cái này đều từ kinh thành tìm tới Đông Dương thành tới, Thẩm Dật nên phạm vào việc bao lớn a? Khó trách Thẩm gia sản nghiệp đều bị niêm phong, nguyên lai là bởi vì cái này a. Thẩm Vạn Tài đưa lưng về phía hai tên giám sát tòa án, hai tay đè xuống Thẩm Dật, trong mắt đã là đau thương, lại là khổ sở, cha không dạy con chi tội, Thẩm Dật thọc lớn như vậy cái sọn, đều do hắn người cha này không có quá tốt. Cha ngươi muốn đi đâu? Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, ta không có phạm tội. Ta tuân theo luật pháp đây. Không có phạm tội. Thẩm Vạn Tài dưới sự kích động, chỉ vào sau lưng hai vị giám sát tuần án nói ngươi không có phạm tội người ta sẽ từ kinh thành đến bắt ngươi. Khúc tuổi trẻ chút ngô ngự sử ho khan một cái, nói ta cùng Lục đại nhân không phải là đến bắt Thẩm đại nhân, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút Thẩm đại nhân. Thẩm Vạn Tài sững sờ, đánh bạo hỏi, thật. Ngô ngự sử gật gật đầu, không nói chuyện, Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, cha, ta một cái cựu phẩm tán quan mà thôi, có thể phạm chuyện gì? Thẩm Vạn Tài lúc này mới yên tâm lại, Thẩm Dật nói cha, ngươi trước bận bịu đi thôi, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp hai vị đại nhân. Mặc kệ hai vị đại nhân hỏi cái gì, ta nhất định giả thực giao thay mặt. Ngươi yên tâm đi. Chương 113, không cần khẩn trương, không nên kích động. Chương 113, không cần khẩn trương, không nên kích động. Thẩm Vạn Tài mơ mơ hồ hồ tin, mơ mơ hồ hồ rời đi, nếu nhi tử không có phạm tội, vì cái gì ngự sử đại người sẽ từ kinh thành chạy tới tới cửa? Thẩm Vạn Tài không biết, Thẩm Dật lại biết hai người này là tới làm gì. Nhưng là Thẩm Dật y nguyên có chút nơm nớp lo sợ, hình như có chút khẩn trương nói, hai vị đại nhân từ kinh thành đường xa mà tới là vì Thẩm đại nhân không cần khẩn trương. Ngô Phong mở miệng nói, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới Phúc Khang Đê Quyên Ngân sự tình. Phúc Khang Đê Quyên Ngân? Thẩm Dật đột nhiên hô to một tiếng, tiếp lấy lắc đầu nói, ta không biết, không biết. Lục Nhân Hòa nhíu mày, chỉ nói Phúc Khang Đê Quyên Ngân, còn không có cụ thể hỏi đâu. Thẩm Dật tiểu liên tiếp lắc đầu, phản ứng kịch liệt như vậy, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Ngô Phong cũng phát hiện không thích hợp, trầm giọng nói, Thẩm đại nhân, ngươi phải biết ngự sử đại chức trách cùng quyền lực, mặc dù ngươi chỉ là tán quan, nhưng ngự sử đại cũng có tư cách đối với ngươi hỏi ý, nếu như ngươi biết cái gì lại không nói ấy. Tuổi khá lớn chút, Lục Nhân Hòa đánh gãy Ngô Phong lời nói, sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Dật, thản nhiên nói, Thẩm đại nhân không cần sợ hãi, chỉ cần đem đã làm sự tình nói ra liền tốt, chưa làm qua cũng không phải vội lấy thừa. Nhận. Ta không biết, ta không biết. Thẩm Dật chỉ là lắc đầu nói không biết, tựa hồ vô cùng gấp gáp dáng vẻ. Ngô, Lục hai người liếc nhau, nhíu nhíu mày, sau đó do Ngô Phong xuất ra một khối thanh bạch giao nhau lệnh bài, để lên bàn, đẩy lên Thẩm Dật trước mặt. Thẩm Dật lấy lại bình tĩnh, hướng lệnh bài kia nhìn lại, trên lệnh bài ngự sử đại ba chữ chính khí mười phần. Lục Nhân Hòa nói tiếp, từ triều đình cho tới địa phương, trưởng phân xem xét trăm lều, tuần án châu huyện, ngục tụng, quân lùng, tế tự, doanh làm, quá phủ xuất nạp đều là lị chỗ nào, biết triều đình tả hữu toa cùng bách quan đề cương. Thẩm đại nhân, thiên hạ này không có thoát khỏi ngự sử đại con mắt bất luận người nào. Thẩm Dật nhìn về phía Lục Nhân Hòa, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng kính sợ, cuối cùng không giống trước đó như vậy khẩn trương. Ngô Phong nhẹ gật đầu, không hổ là lao tiền bối, hay là có biện pháp. Lục Nhân Hòa tiếp tục mở miệng hỏi, Thẩm đại nhân, tháng trước hạ tuần mấy ngày liền mưa to, dẫn đến Phúc Khang đê vỡ đê, Tần Viễn Tần đại nhân hiệu triệu quan huyện cùng dân gian phú thương quyên ngân xây đê, có thể có việc này. Thẩm Dật cúi đầu, ngẩng đầu nhìn Lục Nhân Hòa một chút, lại rất nhanh cúi đầu, ngừng lại nói là có chuyện như thế. Phàm là bất kỳ một cái nào nhận biết Thẩm Dật vượt qua 3 ngày người ở chỗ này, bất luận là nam hay là nữ, là luôn đấu, nhìn thấy bức tràng cảnh này, nhất định phải ngoác mồm kinh ngạc. Đây là Thẩm Dật, đây con mẹ nó chính là Thẩm Dật. Ngọc Sai ở nơi này khẳng định phải ngay cả xì hắn mấy miệng, tắc quái thời điểm cũng không phải bộ dáng này. Chỉ bất quá tại Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong xem ra, cái này rất bình thường, cũng rất hợp lý à. Một cái vừa mới lên làm cựu phẩm quan người bình thường, còn trẻ không tưởng nổi, ở quan trường quyền thế đấu đá phía dưới, có phản ứng như vậy, là 10 phần bình thường. Lục Nhân Hòa tiếp tục hỏi, Đông Dương thành huyện lệnh Lưu Ôn, quyên ngân 4.000 lượng, vì mọi người số 1, ngươi cũng đã biết. Thẩm Dật lúc này cũng không ngẩng đầu lên, hắn muốn ấp ủ cảm xúc, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Lục Nhân Hòa lại nói, nghe nói Lưu Ôn 4.000 lượng bạc là hướng ngươi mượn lấy. Thẩm Dật đầu tiên là lắc đầu, rung một nửa, lại đổi thành gật đầu, là ta mượn. Giấy vay nợ đâu? Không có, không có giấy vay nợ. Vay tiền không cần giấy vay nợ. Không, không coi là nhiều đi, 4.000 lượng không coi là nhiều. Ta không biết. Không biết. Lục Nhân Hòa đột nhiên cất cao giọng, chắp tay xa kính phương Bắc, cao giọng nói, Thẩm đại nhân, chuyện lần này đã do Tần đại nhân thượng tấu cho bệ hạ, người cũng không nên sai lầm. Bệ hạ. Thẩm Dật đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Nhân Hòa, hai mắt trừng giống trung đồng, làm cho Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong giật nảy mình, kém chút không có từ trên ghế ngã xuống đi. Thẩm Dật kinh ngạc nói, bệ hạ đều biết. Thư Lục Nhân Hòa điều chỉnh một chút tư thế ngồi, thư lạnh nói, chính là ta cùng Ngô Phong chính là bệ hạ thân mệnh, tới đây điều tra rõ việc này. Bản quan khuyên Thẩm đại nhân đem biết đến đều nói rõ ràng, chớ có sai lầm. Thẩm Dật một trận ngốc trệ, sau đó thất thần lạc phách, tiếp lấy không thể tin được, lại đến kích động nóng nảy, lại đến suy nghĩ nhân sinh, lại đến tiếp nhận hiện thực. Một đoạn này mưu trí lịch trình, tất cả 5 giây bên trong thông qua biểu lộ hiện ra, Thẩm Dật không biết hắn diễn đến không đúng chỗ, dù sao hắn tận lực. Thẩm Dật lắp bắp nói, hai vị đại nhân, có thể bảo chứng ta cùng người nhà của ta sinh mệnh an toàn sao? Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong nhãn tỉnh sáng lên, thành. Ngô Phong bội nói, đương nhiên. Thẩm Dật dường như không tin được, ngoài miệng không có lông Ngô Phong, không có phản ứng, vừa nhìn về phía Lục Nhân Hòa. Lục Nhân Hòa trong lòng một trận tự đắc, hảo tiểu tử tính ngươi có ánh mắt, chỉ cần Thẩm đại nhân nguyện ý phối hợp, chúng ta có thể cam đoan. Đại Chu là có luật pháp, bất luận kẻ nào đều muốn thụ nó quản hạt. Lục Nhân Hòa một phen nói trầm đồng du dương, quang minh lẫm liệt, phảng phất cho Thẩm Dật to lớn dũng khí, hắn gật đầu nói, các ngươi hỏi đi. Lục Nhân Hòa thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ngươi cấp cho Lưu Ôn 4000 lượng, có thể có việc này.
Không có.
Thẩm Dật chân thành nói, là Lưu Ôn bức ta nói như vậy. Lục Nhân Hòa trong lòng đã tin 3 phần, nhưng vẫn là lặp lại hỏi, ngươi xác định?
Xác định.
Thẩm Dật không do dự nữa, gật đầu nói, trước đó Tần đại nhân hỏi việc này, ta còn kém chút nói lộ ra miệng. Lưu Ôn liền niêm phong nhà ta sản nghiệp, còn nói chỉ cần ta thành thành thật thật giúp hắn bận điệu, liền không sao. Thẩm Dật phảng phất còn sợ hai người không tin, đứng lên nói, hai vị đại nhân cứ việc đi thẩm ra cửa hàng cha, tất cả đều còn dán giấy niêm phong đâu. Không nên kích động. Lục Nhân Hòa đưa tay ra hiệu Thẩm Dật tỉnh táo, lại hỏi, hành xử quyền lực cũng muốn sự tỉnh ra có nguyên nhân, hắn dùng cái gì lý do niêm phong cửa hàng của ngươi?
Vi phạm kinh doanh.
Thẩm Dật kích động nói, nhưng ta thẩm ra cửa hàng từ trước đến nay là tiếng lành đồn xa. Hai vị đại nhân không tin có thể hỏi những người khác, Lưu trưởng quỹ, Chu viên ngoại hỏi Đông Dương thành bất luận cái gì bất tính.
Lục Nhân Hòa nhíu mày, nếu quả thật chiếu Thẩm Dật nói như vậy, Lưu Ôn tình hình là tương đương chi ác liệt ta.
Lục Nhân Hòa chân thành nói, Thẩm đại nhân, việc này không thể coi thường, ngươi xác định ngươi không có nhớ lầm?
Thẩm Dật gật đầu nói, tuyệt không lời nói dối, hai vị đại nhân chi bằng đi thăm dò.
Lục Nhân Hòa nhẹ gật đầu, cùng Ngô Phong cùng nhau đứng lên nói, đằng sau khả năng sẽ còn tìm Thẩm đại nhân tra hỏi, đến lúc đó cần Thẩm đại nhân phối hợp, hôm nay nội dung nói chuyện, cũng xin mời Thẩm đại nhân đối với nó người khác giữ bí mật.
Thẩm Dật cũng đứng lên nói, nhất định.
Thẩm đại nhân dừng bước, Lục Nhân Hòa nhẹ gật đầu, cùng Ngô Phong hai người rời đi. Đợi hai người đi ra cửa phủ không thấy, Thẩm Dật mới duỗi ra hai tay, vuốt vuốt mặt. Diễn kịch thật tờ mở mệt mỏi. Chương 114, một viên ngọc bội. Chương 114, một viên ngọc bội. Thẩm phủ ngoài cửa ngừng lại hai chiếc xe ngựa, còn có 20 danh giáp sĩ, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành hai hàng, trận thế không nhỏ. Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong đi ra thẩm phủ phía sau cửa, Ngô Phong nói, Lục đại nhân, ngươi cảm thấy cái này Thẩm Dật lời nói có thể tin mấy phần?
Lục Nhân Hòa nói, không thể tin hết, mặc dù hắn nhất cử nhất động rất hợp lẽ thường, nhưng lão phu cảm thấy có chút kỳ quặc.
Ngô Phong nói, nơi nào kỳ quặc?
Kỳ quặc liền kỳ quặc tại quá hợp đạo lý.
Lục Nhân Hòa vớt râu dài đạo.
Ngô Phong nghi ngờ nói, đã hợp đạo lý, làm sao có kỳ quặc?
Nói không chính xác. Lục Nhân Hòa lắc đầu, nói lão phu luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng Thẩm Dật không có cấp cho cái kia Lưu Ôn bạc cho là xác thực, không phải vậy, 4000 lượng bạc, ai sẽ ngay cả giấy vay nợ cũng không lưu lại.
Cái khác, lão phu chỉ tin 6 phần, còn phải nhiều hơn dò xét thăm viếng, đi trước thẩm ra cửa hàng nhìn xem.
Lục đại nhân nói chính là.
Ngô Phong lên tiếng, cùng Lục Nhân Hòa cùng nhau bước lên xe ngựa, chậm rãi lái rời thẩm phủ ngoài cửa. Sau một lát, Thẩm Dật xuất hiện tại thẩm phủ ngoài cửa, nhìn qua nên ngang rời đi đội xe, trên mặt lướt lên một vòng mỉm cười. Ngọc Sai đi theo đi ra, nghi vấn hỏi, thiếu gia, hai vị đại nhân hỏi cái gì?
Thẩm Dật cười hắc hắc nói, hỏi ta có hay không cầm xuống tiểu ngọc châm ngươi a.
Ngọc Sai gắt một cái, đỏ mặt nói, thiếu gia, chúng ta muốn hay không làm chút gì?
Thẩm Dật hai mắt sáng lên, tốt,
làm a.
Ngọc Sai sắc mặt đỏ bừng, sáng giọng, ta nói là ta biết. Thẩm Dật lôi kéo Ngọc Sai tay, ha ha cười nói, không cần làm càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, nên trải đã trải tốt, sau đó chờ lấy xem kịch là được.
Dật Nhi Lưu phu nhân không biết lúc nào xuất hiện tại Thẩm Dật sau lưng, lúc đầu trên mặt là mang theo chút thần sắc lo lắng, xem xét Thẩm Dật lôi kéo Ngọc Sai tay, lại trở thành vui mừng.
Lần này Lư cô nương nói Long Dương chuyện tốt, chẳng phải là tự sụp đổ?
Phu nhân.
Ngọc Sai mới đầu còn không có kịp phản ứng, gặp Lưu phu nhân ánh mắt tại nàng cùng Thẩm Dật trên thân vừa đi vừa về liếc thời điểm mới phản ứng được, đỏ mặt đến bên hai, một chút rút về tay đến, nghẹn ngào chào, vùi đầu cất thấp, không dám nhìn tới Lưu phu nhân.
Lưu phu nhân cười đi ra phía trước, Ngọc Sai cô nương này nàng là rất ưa thích, phục thị nàng nhiều năm, đối với Thẩm gia lại trung tâm, Thẩm gia thời điểm khó khăn nhất nàng có thể rời đi lại không rời đi, rất được Lưu phu nhân tâm ý mẹ.
Thẩm Dật thi nhiên gặp lễ, hắn ngược lại là không có gì phải sợ, thế giới này lại không cái gì yêu sớm không yêu sớm, 14 15 tuổi kết hôn có khứa người, hắn chỉ là dắt cái tay thế nào.
Ấy Lưu phu nhân cao hứng đáp ứng một tiếng, chợt nhớ tới chính sự, hỏi, bọn hắn không có làm khó ngươi chứ?
Thẩm Dật ha ha cười nói, không có, đối với ta khá tốt, còn để cho ta đừng sợ đâu.
Nha Lưu phu nhân nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút vẫn là từ túi tay áo bên trong lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Thẩm Dật nói, Dật Nhi, bọn hắn nếu là làm khó dễ ngươi, liền đem ngọc bội kia cho bọn hắn nhìn, hứa năng đổi được công chính mẹ ngươi muốn đi đâu. Thẩm Dật cười nói, phạm tội không phải ta, ta thế nhưng là người bị hại.
Cầm.
Lưu phu nhân tăng thêm ngữ điệu, cứng rắn đem ngọc bội nhét vào Thẩm Dật trong tay.
Đợi Thẩm Dật nhận lấy ngọc bội sau, Lưu phu nhân ngự trọng tâm trường nói, Dật Nhi, ngươi trưởng thành, mẹ cùng cha ngươi cũng đều già, không giúp được ngươi cái gì, ngươi bản thân cũng muốn cẩn thận một chút, đừng để cha mẹ lo lắng.
Lưu phu nhân lời nói này nói rất nghiêm túc, dù cho Thẩm Dật giải thích hai lần, nàng vẫn là không yên lòng, khóa lại lông mày để cho người ta nhìn xem đều đau lòng.
Thẩm Dật tâm cũng bị xúc động, trịnh trọng điểm đầu nói, mẹ yên tâm, hài nhi hiểu được.
Túi đầu nhìn ngọc bội kia, quả nhiên là chất lượng tuyệt hảo, ngọc bội Thẩm Dật gặp qua không ít, giống khối này như vậy bóng ánh sáng long lanh còn không có gặp qua.
Ngọc bội chỉ lớn chừng nửa bàn tay, trên có song loan cuốn ngải chi điêu khắc, mà trong lúc này chỗ thái dương đột xuất một chút, trên có điểm sơn hồng, nhẹ nhàng vuốt lên đi, sẽ phát hiện mặt trời kia vậy mà không phải sơn hồng đốt nhan sắc, mà là cổ ngọc bản thân chỗ kia chính là màu đỏ, sáng long lanh óng ánh, rất là xinh đẹp.
Ngọc bội mặt sau thì không đồ án, điêu khắc một cái lưu chữ, chính là Lưu phu nhân dòng họ.
Miếng ngọc bội này Lưu phu nhân lấy ra qua hai lần, một lần chính là trước đây không lâu,
Thẩm gia gia đạo sa sút, nợ nần cuốn thân, Lưu phu nhân lấy ngọc bội kia giao cho Thẩm Vạn Tài, để hắn cầm lấy đi làm trại đổi chút tiền đến, lúc đó Thẩm Vạn Tài chào giá là 5000 lượng. Nhưng là lần kia bởi vì Trần Hữu Thành sớm chào hỏi, nô trưởng quy không cho đổi, tại cùng Trần Hữu Thành lúc ăn cơm còn nói ngay cả hắn cũng là lần thứ nhất thấy như thế chất lượng ngọc bội, có thể thấy được bất phàm. Cái này lần thứ hai, chính là hôm nay ngự sử tìm tới cửa, Lưu phu nhân lại lấy ra ngọc bội kia, nói cho Thẩm Dật có thể đổi công chính. Thẩm Dật không khỏi hiếu kỳ, ngọc bội kia thật có lớn như thế tác dụng, thậm chí có thể làm cho triều đình ngự sử thụ ảnh hưởng. Đang muốn hỏi một chút Lưu phu nhân ngọc bội kia lai lịch, Lưu phu nhân lại quay người đi, từ nàng trước khi đi nhìn ngọc bội ánh mắt, Thẩm Dật đoán ra ngọc bội kia nhất định có một đoạn không vui cố sự, liền cũng nhấn xuống tâm, không đi hỏi. Đi một nửa, Lưu phu nhân chợt có chuyển qua âm thanh đến, "Ê, Ngọc Sai." Ngọc Sai tinh thần từ đầu tới cuối duy trì lấy khẩn trương cao độ, lập tức ứng tiếng nói, "Phu nhân." Âm điệu có chút cao, Lưu phu nhân lại không để ý, mỉm cười nói, "Trong đêm không dùng để theo giúp ta nói chuyện, nhiều bồi bồi giật nhi đi." Ngọc Sai nghe vậy sửng sở, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, một bên Thẩm Dật dùng cánh tay cọ sát Ngọc Sai, nhỏ giọng nói chuyện với ngươi đâu, mau trả lời ưng a. Ngọc Sai đỏ mặt không chỉ, vi phúc thân nói là, phu nhân. Lưu phu nhân nhẹ gật đầu, lúc này mới thỏa mãn đi. Thẩm Dật cười hắc hắc, lại lần nữa kéo Ngọc Sai tay nhỏ, Ngọc Sai muốn tránh lại không né tránh, chỉ có thể mặc cho hắn lôi kéo. Một bên A Phúc càng là hâm mộ, trong lòng lại muốn, Sảo Nhi còn ở đây, thiếu gia liền như vậy cùng Ngọc Sai tả liếc mắt đưa tình, cũng có ai, cũng không biết Sảo Nhi làm sao. A Phúc quay đầu nhìn lại, lại trông thấy Sảo Nhi y nguyên cười đến ngọt ngào, phản phất Ngọc Sai tả cùng thiếu gia bộ dạng này, nàng rất vui vẻ bình thường, thế là A Phúc càng hâm mộ. Đúng rồi, Tiểu Ngọc Trâm, ngươi phục thị mẹ ta nhiều năm như vậy, có biết hay không ngọc bội kia lai lịch? Thẩm Dật ước lượng lấy trên tay ngọc bội hỏi. Ngọc Sai từ e lệ bên trong trở về hoàn hồn, nhìn ngọc bội kia một chút liền lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ phu nhân đem ngọc bội kia đặt ở trong một gấm, thỉnh thoảng sẽ nhìn xem ngọc bội thở dài, nhưng chưa từng nói qua lai lịch. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đem ngọc bội cất kỹ, mặc kệ ngọc bội kia lai lịch ra sao, bản thân nó giá trị liền không ít, nhưng phải hảo hảo giữ. Sau đó Thẩm Dật lại nói, Tiểu Ngọc Trâm, mẹ để cho ngươi nhiều bồi bồi ta, ngươi dự định làm sao bồi a? Thẩm Dật chủ đề chuyển biến quá nhanh, trước một giây còn đang hỏi chính sự, một giây sau liền bắt đầu miệng ba hoa, cũng may Ngọc Sai cũng đã quen, xì một tiếng, nghiêng đầu đi không nói, từ Thẩm Dật góc độ nhìn lại, cái kia đỏ bừng phấn nộn vành thái rất là mê người. Chương 115, Đông Dương người tốt. Chương 115, Đông Dương người tốt. Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong hai người cũng không có nhàn rỗi, đi dạo hết Thẩm gia tại Đông Dương thành tất cả sản nghiệp. Sự thật tự nhiên là như là Thẩm Dật nói, sản nghiệp toàn bộ đóng cửa, trên cửa dán chỉnh chỉnh tề tề giấy niêm phong, ngẫu nhiên có thể thấy được bách tính đi tới cửa bên ngoài lại lắc đầu thở dài rời đi. Lục đại nhân, xem ra Thẩm Dật nói tới không giả. Nô Phong nhìn xem tình cảnh này, đã hạ quyết đoán. Nhưng Lục Nhân Hòa lại không cho là như vậy, trầm giọng nói, người ta đã là ngự sử, khi tất tâm xử án, không thể chủ quan, lại đi hỏi một chút những phú thương kia. Lục đại nhân nói chính là. Nô Phong nhẹ gật đầu, hai người lại đi tìm Thẩm Dật nói những cái kia Thẩm gia khách quen. Chu Viên Ngoại, Lưu Trường Quý, Trương Tài Chủ chờ chút, cũng đều là Đông Dương thành phú thương, tại dân gian cũng là có chút danh tiếng, tùy tiện hỏi một chút bách tính liền có thể biết bọn hắn cửa hàng cùng nơi ở đâu. Thế là hôm nay, Đông Dương thành đại bộ phận khách thương lần đầu tiên trong đời tiếp đãi đến nhà tham viếng quan viên, cũng đều bị đã hỏi tới liên quan tới Thẩm gia sự tình. Mặc dù tất cả mọi người hy vọng Thẩm gia một lần nữa khai trương, nhưng thương nhân đều là xu lợi tránh làm hại, bọn hắn cùng Thẩm Dật quan hệ tốt về quan hệ tốt, nhưng ở Lưu huyện lệnh hay là Đông Dương thành huyện lệnh thời điểm, bọn hắn là không dám nói Lưu huyện lệnh lời nói. Bất quá Thẩm Dật cũng không có hy vọng bọn họ thêm mắm thêm muối, hãm hại Lưu huyện lệnh, chỉ cần ăn ngay nói thật liền tốt. Thiên thượng nhân gian vậy dĩ nhiên là tiếng lành đồn xa, nói lên bên trong cô đường, các phú thương đó là thao thao bất tuyệt, nếu không phải lục Nô Nhị vị ngự sử để bọn hắn dừng lại nói điểm chính, nhằm vào cô nương dáng người cùng dung mạo, cùng cái kia câu người đoạn phách mới lạ phục sức, bọn hắn có thể nói lên một ngày. Thẩm gia danh tiếng hai vị ngự sử là hiểu rõ đến, nhưng hỏi Lưu huyện lệnh là người, cùng Thẩm gia quan hệ lúc, tất cả mọi người là ấp úng, có thể là ngậm miệng không đề cập tới, chỉ có Chu Viên Ngoại nói lộ ra miệng. Ai, Thẩm thiếu gia hay là tuổi còn rất trẻ, rõ ràng tốn ít tiền liền có thể giải nói phân nửa. Chu Viên Ngoại chợt nhớ tới cái gì, ngậm miệng không nói. Nhưng mà câu này đã bị Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong nghe được, không khỏi đánh cỏ động rắn. Hai người chưa từng có phân truy vấn, chỉ là nhớ kỹ điểm này. Sau đó Lục Nô Nhị Nhân lại thay đổi thường phục, tham viếng bách tính bình thường, hỏi thăm bọn họ Thẩm gia cùng Thẩm Dật là người, lấy được đáp lại, đơn giản không nên quá chính diện. Người qua đường giáp, Thẩm thiếu gia. Mặc dù bại ra một chút, nhưng đó là thật to người tốt ta. Trước đó mấy ngày liền mưa to, hắn miễn phí đưa rủ, nhà ta 5 thanh người, cũng đầy đủ cầm 5 thanh đâu. Thẩm thiếu gia là không lấy một xu. Người qua đường ất, cái này còn phải hỏi. Tu kiến Phúc Khang mới đê thời điểm, Thẩm thiếu gia ra 3000 lượng ở đâu? Đó là phú thương đứng đầu. Làm ăn làm đến mức này, đáng đợi hắn kiếm lời a. Quán trà tiểu nhị, vị gia này là nơi khác tới đi. Hắc, nói lên Thẩm thiếu gia, liền hai chữ, trưởng nghĩa. Chu Nhị Hổ đi theo Thẩm thiếu gia trợ lý, Chu gia thôn bị dìm nước, Thẩm thiếu gia không chỉ có ra tiền trợ cấp, còn nói muốn cho bọn hắn xuất tiền xây tân phòng đâu. Ai, đáng tiếc chính là không biết làm sao đắc tội Lưu huyện lệnh, Thẩm gia thời gian cũng không dễ chịu nha. Dân hầm lò lão bản chưa luận, Thẩm thiếu gia. Đó là thực sự bại thật đại khí. Lúc đầu ta dân hầm lò đều nhanh đổ rồi, nhờ có Thẩm thiếu gia chống đỡ đâu. Ai, đáng tiếc Thẩm gia gần nhất sản nghiệp được phòng, Thẩm thiếu gia cũng không tìm đến ta làm đồ sứ. Tháng vay các tôn trưởng quỹ, ta chỉ có thể nói, Thẩm thiếu gia là một cái ánh mắt độc đáo người. Một vòng hỏi thăm đến, ngay cả khen mang tán, sửng sốt không có một người nói Thẩm Dật nói xấu. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân rất lớn là không hỏi đến Trần gia trên đầu. Nô Phong đi tại Lục Nhân Hòa bên người, mở miệng nói, "Lục đại nhân, bây giờ ân, Thẩm Dật lời nói càng ngày càng có thể tin Lục Nhân Hòa chân thành nói, lấy cái này Lưu Ôn tại dân gian thanh danh, có thể làm được chuyện như vậy, cũng không có gì ly kỳ. Vậy chúng ta hiện tại đi về trước đi, sửa sang một chút, chiếu cố cái này Lưu Ôn." Mặc dù Lục Nhân Hòa cho là mình cùng Nô Phong không có đánh cỏ kinh rắn, nhưng Lưu huyện lệnh hay là biết bọn hắn tới, 20 danh giáp sĩ che chở xe ngựa vào thành, động tĩnh này nói không ai chú ý, ủy đô không tin, còn nữa những cái kia bị tra hỏi phú thương bên trong, cũng không thể cam đoan không có tên khốn kiếp cho Lưu huyện lệnh mà báo. Biết được triều đình người tới Lưu Ôn giật nảy cả mình, trong lúc mấu chốt này triều đình phái ngự sử đại người đến, có ý tứ gì? Cho Tần Viễn chúc thọ? Không có khả năng, bệ hạ phái ai cũng không có khả năng phái ngự sử đến cho Tần Viễn ban thưởng, đây không phải kinh hỉ mà là làm kinh sợ. Cái kia, có lẽ, khả năng, chẳng lẽ là nhằm vào hắn? Lưu Ôn trầm tư thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu hạ lệnh, "Nhanh, nhanh đi đem Thẩm gia cửa hàng giấy niêm phong đều xé." Nói cho hết lời, Lưu Ôn vội vã ra huyện nhà, chui lên tiệu, hướng Thẩm gia đi. "Chớ đi a." Thẩm Dật cười hắc hắc, lôi kéo Ngọc Sai tay không để cho nàng rời đi. Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngoài miệng môi chàng đã có mấy phần lộn xộn, nhìn ra Thẩm Dật khẳng định không có làm chuyện tốt. Thẩm Dật trên tay một dùng sức, đưa nàng kéo lại, Ngọc Sai dạo qua một vòng, ngã ngồi tại Thẩm Dật trên đùi, đổ vào Thẩm Dật trong ngực, bị Thẩm Dật ôm cái rắn chắc. Thẩm Dật cười hắc hắc nói, "Mẹ đều để ngươi nhiều bồi bồi ta, ngươi ngay cả lời của mẹ đều không nghe." "Thiếu gia, thiếu gia." Thẩm Dật lúc đầu hòa ái dễ gần diện mục đột nhiên biến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, "Ta hôm nay không giữ ánh sáng ngươi tiền lương ta liền không họ Thẩm." A Phúc không kịp xin khoan dung, vội nói, "Lưu huyện lệnh lại tới." "A, ta tại sao muốn nói lại?" Nghe chút là Lưu huyện lệnh tới, Thẩm Dật mới tiêu tan nguôi giận, tại Ngọc Sai trên cặp mông đập một thanh, Ngọc Sai kinh hô một tiếng đỏ mặt nhảy cẫng lên, quệt mồm sắc mặt xấu hổ giận dữ mà nhìn xem Thẩm Dật. Thẩm Dật cười hắc hắc, hết sức hài lòng đứng dậy, hướng ngoài viện đi đến. Đi ngang qua A Phúc bên người lúc, Thẩm Dật nói chính mình đi phòng thu chi nhớ một chút, tháng này tiền lương trừ một nửa. A Phúc bị quát nói, "Thiếu gia, ta không có cách nào, vì bảo trì ta nói 102 nguyên tắc, chỉ có thể bị quát ngươi." A Phúc càng thêm bị quát, "Không phải, thiếu gia, ta tháng này tiền lương, lần trước ngài cùng Sảo Nhi tại trong viên thời điểm, liền trừ sạch." Thẩm Dật sững sờ, nói cái kia giữ lại một tháng. A Phúc khóc không ra nước mắt, Thẩm Dật đem sớm tiêu phí khái niệm này dẫn tới lại chu, chỉ là khổ A Phúc. "Lưu đại nhân, khách quý ít gặp a." Lưu huyện lệnh tại chính sảnh khổ đợi một hồi lâu, cuối cùng đem Thẩm Dật trông, vừa nghe thấy Thẩm Dật thanh âm, lập tức tiến lên đón nói, "Thẩm lão đệ, trước đó có chút hiểu lầm, đều là có chút dụng ý khó dò hạng người quấy rối, hiện tại đã điều tra xong, giấy niêm phong đều đã rút lui, Thẩm lão đệ, sản nghiệp của ngươi có thể một lần nữa khai trương." "À, là như thế này." Thẩm Dật nhìn xem Lưu huyện lệnh, giống như cười mà không phải cười nói, "Vậy vị này dụng ý khó dò hạng người, thật là không phải cá nhân chủ a." Lưu huyện lệnh sững sờ, khoe miệng giật một cái, nhưng nhớ tới hai tên ngự sử, đành phải cắn nát răng hướng trong bụng ướt. "Là, đúng là không phải người chủng. Chân hỏi ta cùng Thẩm lão đệ quan hệ." Chương 116, mắt trợn tròn Lưu Ôn. Chương 116, mắt trợn tròn Lưu Ôn. Ha 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 ha. Thẩm Dật cất tiếng cười to, "Lưu đại nhân nói rất hay nha." Thẩm Dật cười đến Lưu huyện lệnh mặt đều đỏ lên thành gan heo, lại nói, "Thẩm lão đệ, sự tình lần này hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Ngươi cũng biết, làm quan cũng có chỗ khó, có người tố giác, ta liền phải tra nha." "Minh bạch, ha ha, minh bạch." Thẩm Dật cười có chút không dừng được, thản nhiên ngồi xuống vị trí bên trên. Lưu huyện lệnh cũng ngồi xuống theo, ha ha nói, "Thẩm lão đệ, nếu hiểu lầm kia giải khai, hy vọng Thẩm lão đệ không cần ghi hận lão ca, lão ca cũng có chỗ khó đó là đương nhiên, ta làm sao lại ghi hận Lưu đại nhân đâu." Thẩm Dật cười nói, "Lưu đại nhân lần này tới cửa là lại muốn một tiền." "Không không không." Lưu huyện lệnh đội vàng khoát tay, nhỏ giọng nói, "Ta tới là muốn hỏi một chút Thẩm đại nhân, nghe nói có hai tên ngự sử tới tìm Thẩm đại nhân." Thẩm Dật gật đầu nói, "Thật có việc này." Lưu huyện lệnh liền vội vàng hỏi, "Cái kia Thẩm đại nhân có hay không nói cái gì?" Thẩm Dật cười nói, "2000 lượng bạc sự tình sao?" Lưu huyện lệnh hung hăng gật đầu nói, "Đối với lần kia là ta sốt ruột, đương nhiên không có." Thẩm Dật nói, "Ta không có giúp đỡ Lưu đại nhân bận điệu, ta còn không có ý tứ đâu, nếu không có mượn lại có cái gì tốt nói." Lưu huyện lệnh nghe vậy lại hỉ, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lưu Ôn cho là ngự sử tới không nhất định là bởi vì cha tội của hắn chứng, cũng có thể là thằng quan chức một loại dò xét, xem hắn đạo làm quan khác đều tốt bãi bình. Lưu Ôn cảm thấy hắn duy nhất không khống chế được vấn đề chính là một mực không cùng hắn chịu thua Thẩm Dật. Hắn niêm phong Thẩm Dật sản nghiệp hành vi không khác là đắc tội Thẩm Dật, nhưng lúc đó Lưu Ôn cũng không cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì, nhưng bây giờ phía trên người đến liền không giống với lúc trước, Thẩm Dật thêm mắm thêm muối nói chuyện, rất có thể cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Nếu Thẩm Dật không nói, đó là không thể tốt hơn. Lưu Ôn lại nói như ngự sử hỏi lại lên, "Mong rằng Thẩm lão đệ thay ta nói tốt vài câu, cái kia 4000 lượng bạc, ta khẳng định sẽ còn, chờ ta thăng 4000 lượng bạc." Thẩm Dật đánh gãy Lưu huyện lệnh lời nói, kỳ quái nói, "Cái gì 4000 lượng bạc?" Lưu Ôn sững sờ, nói chính là Tần đại nhân hiệu triệu quên ngân thời điểm, ta quên cái kia 4000 lượng bạc a. "A, cái kia cùng ta có liên quan hệ sao?" Thẩm Dật cười hỏi. "Thẩm lão đệ quên. Đó còn là ngươi cho ta mượn, không phải vậy ta còn không nghĩ tới tốt như vậy." Lưu huyện lệnh nói phân nửa, dừng lại, bởi vì Thẩm Dật dáng tươi cười, để hắn cảm thấy toàn thân một trận ác hàn. "Thẩm lão đệ ngươi." Thẩm Dật cười nói, "Ha ha, ta không nhớ rõ ta nhường cái Lưu đại nhân bạc, mặc kệ 2000 lượng hay là 4000 lượng, ta đã cho ngươi sao?" Ngươi Lưu huyện lệnh hai mắt trợn lên, kinh ngạc nói, Thẩm lão đệ, loại trò đùa này có thể không mở ra được. 4000 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Thẩm Dật lắc đầu nói, Lưu đại nhân, ra ngoài hỏi thăm một chút, ai không biết ta thành thật tiểu lang quân xưng hảo. Ta làm sao lại nói đùa đâu? Lưu đại nhân nói ta mượn ngươi 4000 lượng, giấy bay nợ đâu? Ngươi loạn như vậy nói, nhưng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Lưu Huyện lệnh lâm vào ngốc trệ, hắn coi là Thẩm Dật không cần giấy bay nợ, là Thẩm Dật bại ra lại ngốc quyết, nguyên lai từ khi đó bắt đầu, Thẩm Dật liền đã đang tính toán hắn. Thẩm đại nhân, Lưu Huyện lệnh lớn tiếng nói, chúng ta không oán không kỷ, ngươi vì sao hại ta? Không oán không kỷ. Thẩm Dật cười nói, ta là không ghi hận, nhưng ta mang thù a. Ngươi không biết cái nào đắc tội qua ta, là bởi vì ngươi không có đem ta để vào mắt. Đương nhiên, lấy ngươi Lưu đại nhân địa vị quyền thế, xem thường ta một cái cựu phẩm quan cũng rất bình thường. Đáng tiếc ta cuộc đời ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Dật ngữ khí đã trở nên lạnh, thản nhiên nói, 4000 lượng đặt ở trên giang hồ, nói ít đủ mua 10 đầu nhân mạng, ngươi đầu cầu mệnh này giá trị 4000 lượng, ngươi liền cười trộm đi thôi. Lưu Huyện lệnh hai mắt sáng lên, vỗ bàn lên nói ngươi thừa nhận. Ngươi thừa nhận? Ta thừa nhận. Thẩm Dật nhìn xung quanh, cười nói, chứng cứ đâu? Lưu Huyện lệnh sững sờ, tả hữu xem xét, mới phát hiện trong chính sảnh chỉ có hắn cùng Thẩm Dật hai người. Cùng đi theo quan sai bị hắn ở lại bên ngoài, bởi vì muốn nói sự tình nhận không ra người, càng ít người biết càng tốt, hiện tại, ngay cả cái có thể vì hắn làm chứng người đều không có. 4000 lượng là không ít, Thẩm Dật cười lạnh nói, nhưng ta mấy bạn lượng đều bại qua, ở đâu hổ cái này 4000 lượng. Có cơ hội, cái kia 2000 lượng bạc ta sẽ mượn ngươi. Bất quá, là đốt cho ngươi. Lưu Huyện lệnh hoảng sợ cả người cũng không tốt, cho tới nay cười đùa tí từng Thẩm Dật, đúng là có dạng này lòng dạ người. Hắn một cái bất học vô thuật bại gia tử, cái nào học điều khiển lòng người chi thuật. Hắn thực sự nghĩ không ra, hắn lúc nào uy hiếp qua Thẩm Dật, dù sao với hắn mà nói, Trần Gia vụ giết người kia, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tổng cộng thu bao nhiêu chỗ tốt, trong đó chi tiết sớm đã quên. Thẩm đại nhân, cho đùa này thật không mở ra được a. Lưu đại nhân trên mặt đau khổ, đứng tại Thẩm Dật trước mặt nói trước đó là ta đắc tội Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân đừng nên trách. Thẩm đại nhân, ta Thẩm Dật cười nói với ta có làm được cái gì? Cung Lục, nô nhị vị đại nhân đi nói thôi. Ngươi. Lưu Huyện lệnh sắc mặt chỉ trệ, sau đó phun lên phẫn nộ, đang chạy ra chính sảnh, hét lớn, người tới. Người tới. Cái này một cú họng, giống ở ngoài cửa chờ lấy quan sai đều tràn vào, bất quá đồng dạng, bởi vì sản nghiệp đóng cửa, lâm thời đổi nghề trở thành thẩm phụ hộ vệ Chu Nhị Hổ cùng Chu gia thôn các huynh đệ cũng chạy tới. Đại nhân, thế nào? Dẫn đầu quan sai nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ Lưu Huyện lệnh hỏi. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Chu Nhị Hổ mang theo 10 cái huynh đệ đuổi tới Thẩm Dật bên người, thấp giọng hỏi. Thẩm Dật đứng người lên, tùy ý nói, không có việc gì. Ngoài cửa Lưu Huyện lệnh chỉ vào Thẩm Dật, cả giận nói, đem người này bắt lại cho ta. Giải bao đại lao. Cái này dẫn đầu quan sai có chút do dự, không có hành động. Không nghe thấy sao? Lưu Huyện lệnh một bàn tay đập vào quan sai trên đầu, tức giận nói ra. Quan sai không có cách nào, chỉ có thể tiến lên, nhưng mà Chu Nhị Hổ bọn người há lại sẽ ngồi nhìn, mười mấy người một chút ngăn ở Thẩm Dật trước mặt, cùng một đám quan sai đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Lưu Huyện lệnh giận dữ nói, dám can đảm ngăn trở người, cùng nhau giải vào đại lao. Ta xem ai dám. Thẩm Dật tách ra đám người, dậm chân mà ra, trầm giọng nói, bắt ta. Ta tuy chỉ có cựu phẩm, nhưng cũng là thánh chỉ khâm điểm mệnh quan triều đình. Không có lại bộ chấp lệnh, không có vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, cái nào không sợ chết dám bắt ta, cứ đi lên. Tập kích mệnh quan triều đình kết cục gì, không cần ta nhiều lời đi. Đám quan sai nghe vậy càng do dự, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều chờ đợi Lưu Ôn lên tiếng. Ngươi, Lưu Ôn tự nhiên không có tội chứng, Thẩm Dật chuyển ra đại đạo lý đến, hắn thật đúng là không thể làm gì. Đại nhân, đại nhân. Lại có người sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào thẩm phủ, Lưu Ôn nhìn lại, nhận ra là nhà mình hạ nhân, trong lòng lập tức hiện lên dự cảm bất tường. Chương 117, Thẩm Đại Hốt Du chương 117, Thẩm Đại Hốt Du Lưu gia hạ nhân chạy đến Lưu Huyện lệnh bên người gì hai vài câu, Lưu Huyện lệnh thần sắc biến đổi, nhìn thoáng qua Thẩm Dật, lời gì cũng không nói, quay người bước nhanh rời đi. Đáng quan sai y nguyên còn đứng ở Thẩm Dật mặt đối lập, Thẩm Dật nói còn không đi. Chờ ta mời các ngươi ăn cơm. Dẫn đầu đều đi, bọn hắn nếu ngươi không đi cũng không được, theo dẫn đầu quan sai quay người, hơn 10 người quan sai đi theo Lưu Ôn cùng nhau rời đi. Thẩm Dật đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lại liếc mắt nhìn đứng ở phía sau A Phúc, hỏi, trước đó dạy qua ngươi, còn nhớ hay không đến? A Phúc lập tức gật đầu nói, nhớ kỹ, thiếu gia. Thẩm Dật nghĩ, ngoắc nói, ngươi cùng ta tới. Mang theo A Phúc đi đến tiểu viện, Thẩm Dật nói ngươi đem ta cùng ngươi đối diện nói một lần ta nghe một chút. A Phúc nghe chút, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, một giây sau, thân thể đống nhiên run rẩy, lơm lớp lo sợ nói, nhỏ, tiểu nhân cũng có, không có đưa qua tiểu nhân ngày bình thường đều đi theo thiếu gia, không có đưa qua cái gì bạn. Thẩm Dật cùng A Phúc bô nói một đoạn lớn, một đoạn không hiểu thấu đối thoại, cũng là Thẩm Dật tưởng tượng qua đối thoại. Hiện tại duy nhất có thể làm nhân chứng chính là qua tay đưa bạc cho Lưu Huyện lệnh A Phúc, mặc dù quá trình rất bí ẩn, nhưng Lưu Huyện lệnh sẽ không như thế nhận thua, khẳng định sẽ cùng lục, nô nhị nhân khiếu lại, ép gốc, Lưu Huyện lệnh có lẽ sẽ nghĩ đến ngày đó cho hắn đưa bạc A Phúc bộ dạng dài ngắn thế nào, lại tra được trên người hắn đến. Nhằm vào điểm này, Thẩm Dật cũng sớm làm chuẩn bị, tất cả có thể nghĩ tới hỏi ý, đều sớm cùng A Phúc tập luyện qua, A Phúc cũng không phụ hắn hy vọng, diễn kỳ phi thường đúng chỗ, có lẽ là bởi vì hắn lúc đầu thân phận liền thấp, cái kia sợ sệt bộ dáng đơn giản không nên quá sinh động. A Phúc tiểu tử này hay là vô cùng cơ linh, trừ ngẫu nhiên phá hư không khí bên ngoài, rất được Thẩm Dật coi trọng, tại Thẩm gia chờ đợi nhiều năm như vậy, độ trung thành cũng không cần nhiều lời, các loại không hiểu thấu tay nghề cũng là một bộ, hiện tại ngay cả diễn kịch đều như thế có thiên phú, thật sự là công cụ hình người bên trong điển hình nhân vật. Thẩm Dật thỏa mãn gật gật đầu, móc ra một thỏi bạc ném cho A Phúc, nói hảo hảo xử lý, đừng cho ta làm hư hại lạc. Thiếu gia yên tâm, thiếu gia yên tâm. A Phúc gặp bạc lòng tràn đầy vui vẻ, liền cái này một thỏi bạc đều đỉnh hắn một năm tiền công, chính là đem chính mình để xuống đất đập cũng không thể đem thiếu gia sự tình làm hư hại nha. Đạo hữu, hôm nay rất bận điệu nha. Một thanh âm từ xa mà đến gần, Lý Thiên Sư cùng cái thần tiên một dạng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thẩm Dật bên cạnh. Thẩm Dật cũng đã quen Lý lao đầu tới vô ảnh đi vô tung, thuận miệng nói, làm sao ngươi biết? Lý Thiên Sư ha ha cười nói, ha ha, buổi sáng nổi lên học quyền, thấy đứng ngoài cửa hai hàng giáp sĩ, giống như là kinh thành doanh, vừa rồi lại gặp một đám quan sai vòng đây, rất là náo nhiệt, trong viện không thấy đạo hữu, một đoán liền biết là tới tìm ngươi. Ngươi ngược lại là biết coi bói, đều nhanh vượt qua ta. Thẩm Dật thuận miệng nói một câu, đột nhiên lại nghĩ tới một cái khác tuyệt diệu biện pháp. Thẩm Dật xin mời Lý Thiên Sư tòa hạ, nghiêm túc nói, đạo hữu, Lưu huyện lệnh làm người ngươi cũng đã biết. Lý Thiên Sư sững sờ, Thẩm Dật xưng hắn đạo hữu thời điểm hay là rất thiếu, bình thường là lao lý, có thể là lý lao đầu, cái này một xưng đạo hữu, ngược lại để Lý Thiên Sư có chút sát na kinh ngạc. Nghe nói qua một chút, tựa hồ tham không ít, đạo hữu gần nhất giống như đắc tội bên trên hắn. Thẩm Dật chân thành nói, ta là nhìn trộm tiên cơ, biết hắn làm sằng làm bậy, cố ý đắc tội hắn. Mọi người đều biết, Lý Thiên Sư nhất mê mọi đồ vật có hai loại, giống nhau là chưa thấy qua võ công, giống nhau là đạo pháp, chỉ cần nói hai tên này, hắn coi như không lây lại. Lý Thiên Sư nhãn tỉnh sáng lên, hỏi đội, a, vậy đạo hữu mục đích là? Thẩm Dật nhưng lại không nói cái này, ngược lại hỏi, đạo hữu trước kia là nhân sĩ giang hồ đúng không? Lý Thiên Sư gật đầu nói, xông xáo qua. Thẩm Dật lại nói, giang hồ nghĩa sĩ đều có thể xưng là hiệp, đúng không? Lý Thiên Sư suy nghĩ một chút nói, có thể nói như vậy. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Thẩm Dật đỗng nhiên nghiêm mặt nói, cái gọi là vì nước vì dân, không có gì hơn trừ gian diệt ác, giống đạo hữu như vậy có phong phạm đại hiệp, chẳng lẽ không đáp vì nước vì dân, ra một phần lực. Xoay chuyển tình thế chi đã đủ, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, tức là đại hiệp cách làm. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Lý Thiên Sư bị Thẩm Dật nói đều có chút nhiệt huyết sôi trào, hỏi, đạo hữu ý là? Thẩm Dật gật đầu nói, trừ gian diệt ác, chỉ kém một bước cuối cùng, nhìn đạo hữu giúp ta. Lý Thiên Sư kích động nói, lão phu lại có như thế vinh hạnh. Thẩm Dật gật đầu nói, chỉ có đạo hữu có thể giúp ta. Cứu Đông Dương thành bách tính thoát ly khổ hải. Lý Thiên Sư chân thành nói, lão phu nên như thế nào giúp ngươi? Thẩm Dật vẫy vẫy tay, Lý Thiên Sư đưa lỗ tai yên lặng nghe, một lát sau, sắc mặt có chút cổ quái nói, việc này, giống như không phải chỉ có lão phu có thể làm à. Còn nữa, nghe làm sao giống lương thượng quân tử một dạng đâu. Ấy Thẩm Đại Hốt Du chân thành nói, đạo hữu ngẫm lại, ngươi làm một người đoán mệnh, chỉ có thể trợ một người, ngươi làm việc này, chính là vì Đông Dương thành ngàn vạn bách tính trừ một hại. Sao có thể gọi lương thượng quân tử? Đi là chính nghĩa, người chính là chính nghĩa. Đây là đang tích công đức. Lý Thiên Sư nghe vậy lầm vào trầm tư, Thẩm Dật mang theo một ít khẩn trương chờ đợi, nếu như Lý Thiên Sư đáp ứng làm việc này, cũng không cần A Phúc cái này tiểu lâu la ra sân. Nghĩ một lát, Lý Thiên Sư ngẩng đầu lên nói, "Tốt, liên để lão phu trợ đạo hữu một chút sức lực." Thẩm Dật một chút đứng dậy, chắp tay nói, "Không hổ là đại hiệp." Thẩm Mỗ bội phục. "Khách khí." Lý Thiên Sư cũng đứng lên nói, "Đạo hữu nhìn trộm tiên cơ, lão phu chỉ là thuận theo thiên ý, lão phu đi cũng." Giữa lời nói, chỉ gặp Lý Thiên Sư dưới chân một chút, nhảy lên, một giây sau lại vô ảnh vô tung. Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, như thế cái dễ dàng lừa dối lại võ công siêu quần cao thủ, cũng may là bản tâm cầm chính, nếu là hắn đi nhầm đường, đây mới thực sự là đại gian đại ác. Lưu huyện lệnh đội vàng chạy về trong nhà, liếc thấy Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong đã ở chính sảnh ngồi. Hai vị đại nhân. Lưu huyện lệnh đội vàng đi đến trước mặt hai người, chắp tay nói, hạ quan Đông Dương thành huyện lệnh, Lưu Ôn, gặp qua hai vị đại nhân. Theo đạo lý nói, Lục, Ngô nhị nhân bất quá là cái giám sát tuần án, tại ngự sử đại hệ thống bên trong cũng là tầng dưới chốt tiểu quan, chức quan bất quá bát phẩm, còn kém Lưu huyện lệnh nhất phẩm, bất quá phàm là quan ở kinh thành đại học năm ba phẩm, tăng thêm hai người trên tay đặc thù chức quyền, Lưu huyện lệnh tư thái nhất định phải hạ thấp. Lục Nhân Hòa khoát tay nói, Lưu đại nhân không cần đa lễ, chúng ta đến đây là có chút sự tình muốn cùng Lưu đại nhân xác nhận một phen. Ngô Phong cũng gật đầu nói, là liên quan tới Lưu đại nhân cùng Thẩm đại Thẩm Dật nói đều là giả. Lưu huyện lệnh vừa nghe thấy Thẩm chữ liền phát điên, kích động nói, hai vị đại nhân, cái kia Thẩm Dật là có chủ tâm hãm hại tại ta. Hai vị đại nhân ngàn vạn không thể nghe hắn ngậm máu phun người a.